Chương 57, tiểu anh xin giúp đỡ chương 57, tiểu anh xin giúp đỡ Khương Tử Anh thời gian này cũng đang ngồi mụ mụ ăn cơm, hai mẹ con cũng là bao sủi cảo. Khương Mai sắc mặt thật không tốt, có chút vàng như đến năm trầm, cả người cũng không còn khí lực, rõ ràng rất gầy, nhưng là tứ chi cùng gương mặt lại có rõ ràng sưng phù, nhất là nàng chi dưới cùng chân, tựa như là mang thai màn của nữ nhân như thế, dùng tay một nhấn liền một cái rất sâu ổ nửa ngày không nổi lên được. Mặc dù như thế, có thể nàng vẫn là rất cao hứng, chỉ cần nữ nhi trở về, nàng đã cảm thấy giống như có sức lực như vậy. Tiểu anh, ngươi cái này chủ xí nghiệp thật sự không tệ, liên tiếp hai tuần lễ đều cho ngươi nghỉ, để ngươi cuối tuần trở về nhìn ta, giống như vậy người tốt ta phải biết cảm ơn à. Mụ mụ lần trước để ngươi mang về đồ vật hắn ăn không? Có nói gì hay không? Khương Mai thật thà cười, nghĩ nghĩ còn nói thêm, người ta là kẻ có tiền, đoán chừng cũng ăn không quen hương chúng ta ở dưới những vật này, hắn. Mẹ, Thẩm đại ca ăn, hắn nói ăn thật ngon, hắn không có ghét bỏ đồ đạc của chúng ta, còn nói để cho ta lại cho hắn mang về một chút đâu. Khương Tử Anh nhắc lên Thẩm Quyện, khoe miệng đều không tự chủ dương lên. Thật. Vậy nhưng quá tốt rồi, chỉ cần người ta không chê, ta liền lại cho hắn làm, ngươi ngày mai lúc trở về mang về cho hắn. Khương Mai lập tức tinh thần tỉnh táo. Nhưng tiểu anh nhìn xem mẫu thân sắc mặt thật không tốt, trong lòng lo lắng càng ngày càng đậm, tiếu dung cũng càng ngày càng miễn cưỡng. Mẹ, bệnh của ngài không thể kéo dài được nữa, ngày mai cùng ta trở về đi, ta tại Thẩm đại ca nhà phụ cận cho ngài tìm bệnh viện nằm viện, tiếp nhận hệ thống trị liệu, dạng này ta hai bên đều không chậm trễ, cho Thẩm đại ca làm tốt cơm lại đi bệnh viện chiếu cố ngươi, ta còn có thể mang cho ngươi cơm ăn. Khương Mai lắc đầu, nàng không muốn trị, biết mình là cái sốt tiền ma bệnh, cũng không muốn lại liên lụy nữ nhi. Tiểu anh, bệnh của ta không có việc gì, nhiều năm như vậy đều đến đây, ngươi không cần lo lắng ta. Ta chính là nghĩ đến ngươi có thể tranh thủ thời gian tìm bạn trai chiếu cố ngươi, ta gia đình như vậy không yêu cầu gì khác, chỉ cần đối ngươi tốt ta an tâm, nếu có thể nhìn thấy hôn lễ của ngươi, mụ mụ đời này cũng liền không có gì tiếc nuối. Khương Tử Anh trái tim rút đau, nước mắt lập tức liền chảy xuống. Mẹ, ta không muốn nghe ngươi nói lời như vậy, bệnh của ngươi có thể trị, cũng không phải trị không hết, ta tại Thẩm đại ca trong nhà làm việc cho tốt, ta tiền lương bây giờ so trước kia cao rất nhiều, ngươi tại bệnh viện an tâm nằm viện chính là, tiền thuốc men cái gì ta có thể gánh vác lên. Nàng khóc khóc thút thít, Khương Mai đau lòng cầm lấy khăn tay cho nữ nhi lau nước mắt. Nha đồng đốc, nếu không có ngươi cái này hiếu thuận nữ nhi, ta cái mạng này đã sớm không có, đâu còn có thể sống đến hiện tại, mụ mụ đã rất thỏa mãn, hiện tại yên tâm nhất không hạ chính là ngươi à. Đã ngươi không yên lòng ta, ngươi liền nghe ta hảo hảo đi bệnh viện chữa bệnh à, về sau nhìn ta kết hôn sinh con, mang cho ta hài tử à. Khương Tử Anh khóc bả vai co lại, Khương Mai ôm lấy nữ nhi, nước mắt cũng không tự chủ xuống tới. Ta cái bệnh này là cái sốt tiền ma bệnh, tiểu anh, ngươi còn nhỏ, vất vả kiếm tiền không dễ dàng, nghe mẹ lời nói, đem tiền tồn, ngươi về sau kết hôn sinh con, cần chỗ tiêu tiền nhiều nữa đâu. Ta đừng nghe. Ta đừng nghe ngươi nói những thứ này. Khương Tử Anh khóc chạy trở về gian phòng, đóng cửa lại, dựa vào cửa trượt ngồi dưới đất, gương mặt chôn ở đầu gối bên trong im ắng thút thít. Mỗi khi mụ mụ nói như vậy thời điểm nàng đều rất sợ hãi, cảm giác giống như mụ mụ tại bàn giao hậu sự đồng dạng. Nàng lúc còn rất nhỏ ba ba cũng không cần nàng, là mụ mụ một người đem nàng nuôi lớn, nếu là mụ mụ đi, Khương Tử Anh cũng không biết mình còn có thể hay không sống sót. Nàng đem hết toàn lực cũng muốn lưu lại mụ mụ, nàng mới hơn 40 tuổi à, vận mệnh không nên đối mụ mụ tàn nhẫn như vậy. Khương Tử Anh đột nhiên nghĩ đến Thẩm Quyện, nếu như bây giờ Thẩm đại ca ở bên cạnh lời nói, nhất định sẽ nói cho nàng nên làm như thế nào, cũng sẽ cho nàng lớn lao cảm giác an toàn. Nàng khóc lấy điện thoại cầm tay ra, lấy dũng khí cho Thẩm Quyện phát đầu hẹn chặt tin tức, "Thẩm đại ca, ngươi có thời gian không?" Không ngờ Thẩm Quyện trực tiếp trở lại điện thoại tới. Khương Tử Anh không dám khóc nữa, tranh thủ thời gian xoa xoa nước mắt, hít thở sâu mấy lần, điều chỉnh tốt trạng thái, sau đó nhận nghe điện thoại, "Uy, Thẩm đại ca." Mặc dù nàng cố gắng mà cười cười nói chuyện, có thể nồng đậm giọng mũi vẫn là bán nàng. "Ngươi thế nào tiểu anh, vừa mới khóc?" Thẩm Quyện lập tức liền nghe ra không thích hợp, mà Khương Tử Anh vừa nghe đến Thẩm Quyện quan tâm thanh âm, nước mắt càng là nhịn không được vỡ đê. Thẩm đại ca, thật xin lỗi, ta không nên gọi điện thoại cho ngươi, thế nhưng là mụ mụ nàng không nghe lời, nàng cần nằm viện trị liệu, nàng sợ dùng tiền, nói cái gì cũng không đi. Tiểu Anh khóc thở không ra hơi, một đoạn văn nói cũng đúng được quãng. Tiểu Anh, ngươi trước đừng có gấp, ngươi đem điện thoại cho mụ mụ ngươi, ta đến cùng A Di nói đi, ta đoán chừng A Di sợ dĩ không đi bệnh viện, cũng có lo lắng sợ ảnh hưởng ngươi công tác nguyên nhân. Vậy dạng này lời nói liền ta đến cùng A Di nói đi. Tiểu Anh thanh âm tràn đầy kinh hỉ, thật sao Thẩm đại ca, cái kia thật rất cảm tạ ngươi, ngươi chờ một chút, ta cái này đưa di động cho mụ mụ. Nàng mở cửa đưa di động đưa cho mụ mụ, mụ mụ, ngươi tiếp một chút điện thoại. Vài phút về sau, Khương Mai vẻ mặt tươi cười đưa di động đưa cho nữ nhi. Khương Tử Anh tiếp nhận xem xét, điện thoại đã giật máy. Ngươi đứa nhỏ này, vì để cho ta đi bệnh viện chữa bệnh đem ngươi lao bản đều rời ra ngoài, bất quá Thẩm tiên sinh nói chuyện thật lễ phép, một chút kiêu ngạo đều không có, ta nghe thanh âm tuổi tác cũng không lớn giống như. Ừm, mẹ, Thẩm đại ca liền lớn hơn ta một tuổi, hắn là sinh viên năm thứ nhất. A, còn trẻ như vậy a. Khương Mai thừa nhận khi biết Thẩm Quyện tuổi tác trong nháy mắt có ý nghĩ xấu, nàng đang suy nghĩ nữ nhi cùng hắn tại chung một mái nhà sinh hoạt, lại tuổi tác tương tự, có thể hay không phát triển thành quan hệ bạn trai bạn gái đâu. Nếu như nữ nhi thật tìm tới Thẩm tiên sinh nam sinh như vậy làm bạn trai, nàng cũng có thể yên tâm. Bất quá Khương Mai lập tức nghĩ đến nhà bọn hắn tình huống, còn có nàng cái này đốt tiền ma bệnh, không khỏi lại thở dài, đến cùng là nàng liên lụy nữ nhi, nhà có tiền hài tử là tuyệt đối sẽ không cân nhắc bọn hắn dạng này gia đình. Mẹ, vậy là ngươi đáp ứng ngày mai đi với ta bệnh viện kiểm tra nhập viện rồi. Khương Mai gật gật đầu, ừ, đi thôi, ngươi ngay cả ngươi lão bản đều mời ra được, ta còn có thể không đi sao. Quá tốt rồi, vậy ngày mai buổi sáng hai ta ăn cơm liền đi bệnh viện. Khương Tử Anh gương mặt bên trên còn mang theo nước mắt, giờ phút này cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Mụ mụ sau khi rời khỏi đây, nàng cầm điện thoại di động lên cho Thẩm Quyền phát cái tin tức. Thẩm đại ca, mụ mụ đáp ứng ngày mai đi bệnh viện kiểm tra, thật rất cảm tạ ngươi. Ngươi nói với nàng cái gì à? Thẩm Quyền ra một chút, giữ bí mật. Khương Tử Anh nhìn xem hai chữ này, trên mặt lần nữa rào rạt lên tiểu dung, trong lòng ấm áp, ngọt ngào. Tiếp lấy nàng nhìn thấy Thẩm Quyền cho nàng quay tới 5 vạn khối tiền. Thẩm đại ca, đem tiền thu, ngày mai đi bệnh viện kiểm tra, nằm viện đều cần tiền, không đủ lại nói với ta, có việc tùy thời gọi điện thoại cho ta. Tựa hồ là dự liệu được Khương Tử Anh chuẩn bị cự tuyệt, Thẩm Quyền tin tức lại phát tới. Thẩm đại ca, coi như sớm cho ngươi phát tiền lương, về sau từ ngươi tiền lương bên trong trụ, đây là chủ xí nghiệp mệnh lệnh, ngươi cái này quản gia một mực tuân thủ. Chương 58, cùng ngươi dạng này vị thành niên nói không rõ ràng. Chương 58, cùng ngươi dạng này vị thành niên nói không rõ ràng. Khương Tử Anh ngơ ngác nhìn trên màn hình điện thoại di động Thẩm Quyền phát tới tin tức, đôi mắt to xinh đẹp bên trong lập tức chứa đầy nước mắt. Nàng có tài đức gì gặp được Thẩm đại ca tốt như vậy người a? Khương Tử Anh rất rõ ràng chính nàng lòng đang một chút xíu luôn hãm. Đối mặt Thẩm Quyền ấm áp như vậy, thiện lương dáng dấp lại anh tuấn nam sinh, luôn luôn không chút nào nói nhảm đối nàng cho trợ giúp, cái này rất khó không yêu. Thế nhưng là Khương Tử Anh đối với mình nhận biết cũng rất rõ ràng, nàng biết mình cùng Thẩm Quyền không phải người của một thế giới, nàng không xứng với hắn. Nghĩ tiếp nữa chính là đối Thẩm đại ca không lễ phép, cũng là nàng không có phân tức. Khương Tử Anh một lần nữa cầm điện thoại di động lên cho Thẩm Quyền phát cái mẹ chặt tin tức. Cảm ơn ngươi, Thẩm đại ca. Thẩm đại ca, không cần cùng ta khách khí như vậy, chúng ta là bằng hữu, chờ xác định rõ bệnh viện cho ta nói một tiếng, ta có thời gian liền đi qua nhìn một chút a di tình huống. Kết thúc cùng Tiểu Anh đối thoại, Thẩm Quyền ngẩng đầu một cái đối mặt muội muội hiếu kỳ dò xét hắn mắt to. Nhìn lén thời điểm tình lình bị bắt tại trận, Thẩm luôn nói gương mặt một quĩnh, lỗ tai đều có chút đỏ lên, tranh thủ thời gian quay đầu chỗ khác giả vờ vô sự phát sinh. Thẩm Quyền cười ha hả nhìn xem muội muội tay chân luôn cuốn bộ dáng, phát hiện người tại lúng túng thời điểm thật bể bộn nhiều việc. Tay này cũng không biết nên đi chỗ nào thả. Ngươi nhìn ta làm gì? Thẩm luôn nói bị chằm chằm toàn thân run rẩy, hướng Thẩm Quyền trừng trừng mắt, dưới cơn nóng giận nổi giận một chút. Nhưng là tiểu nha đầu quá đáng yêu, giữ dằn dáng vẻ đều có chút manh manh, hiển nhiên không có một chút lực sát thương. Thẩm luôn nói, ngươi không nhìn ta làm sao biết ta đang nhìn ngươi? Thẩm Quyền một câu đem Thẩm luôn nói khí quá sức. Nàng liếc mắt mà, ngạo kiều hừ một tiếng. Ta đều nghe được. Nghe được cái gì? Thẩm luôn nói có loại nàng chiếm thượng phong đắc ý, ngang ngang cái cằm, ngươi có phải hay không giao bạn gái? Ta nghe được ngươi cho người ta mụ mụ gọi điện thoại, ngươi đây là chuẩn bị gặp gia trưởng. Thẩm Quyền ngoắc ngoắc khoe môi, thế nào, ca của ngươi ta không thể giao bạn gái. Ngươi không sợ ta đi nói cho cha mẹ sao? Thẩm luôn nói uy hiếp Thẩm Quyền. Thẩm luôn nói tiểu bằng hữu, ngươi phải biết, ngươi ca ca ta đã trưởng thành, mà lại ta lên đại học, sinh viên yêu đương kết hôn thậm chí sinh con đều là hợp pháp, trường học sẽ không can thiệp, ngươi cảm thấy ba mẹ ta sẽ phản đối ta yêu đương. Thẩm luôn nói ngây dại. Đúng a, nàng làm sao đem chuyện này quên? Chậc chậc chậc, cũng thế, ta cùng ngươi dạng này bị thành niên học sinh cấp 3 nói cái gì nha, như ngươi loại này đi sớm về tối làm bài thi, yêu đương liền bị gọi ra trưởng châu ngựa không thể trung tình ta khoái hoạt, ta thật đặc biệt lý giải. Thẩm luôn nói nghiến răng nghiến lợi. Dựa vào. Thẩm Quyền cái này không biết xấu hổ, giết người chu tâm a. Thẩm Quyền than thở đứng người lên, ai, cùng ngươi dạng này bị thành niên nói không rõ ràng, được rồi, ta đi tìm ra dàn mãi mãi ba mụ mụ tán gẫu, cao ngất tiểu bằng hữu, có phải hay không còn không có viết xong làm việc a. Nhanh lên đi viết đi, không giống ta, nhiều như vậy thời gian ở không, còn có thể nói chuyện yêu đương, ai. Thẩm luôn nói răng hàm đều muốn cắn nát, thẩm. Mệt mỏi. Một giây sau đầu liền bị Thẩm Quyền cho vỗ một cái, nói qua cho ngươi, gọi ca, không lớn không nhỏ, lần sau lại để tên của ta tàn đệ ngươi ha. Thẩm. Ừm. Ca. Xù lông lên bé nhím nhỏ trong nháy mắt tắt máy. Bởi vì nàng thật còn có làm việc không có viết xong, cấp 3 chính là nhân sinh bên trong đến ngầm thời khắc, mỗi một giây đều giống như mau chóng dây cót, không có chút nào dám thư giãn. Ta đi làm bài tập. Thẩm luôn nói không cao hứng xoay người vào phòng. Thẩm Quyền đem trước đó chuẩn bị xong 4 cái dược hoàn cho ra ra mãi mãi ba ba mụ mụ mỗi cái một cái này dược hoàn là hoán như sa nghiên cứu ra tới, có mỹ dung dưỡng nhan, kéo dài tuổi thọ công hiệu, mặc dù cùng hắn cái kia thể chất tăng cường dịch còn có đưa cho hoán như sa chú nhan đang công hiệu không cách nào so sánh được, nhưng ở trong cuộc sống hiện thực cũng tuyệt đối là giá trị liên thành chân phẩm. Hiệu trưởng phu nhân dùng qua về sau hiệu quả Thẩm Quyền là được chứng kiến, lúc ấy vẫn chỉ là vừa phục dụng biến hóa, theo dược hiệu chậm rãi thẩm thấu vân ra, đến tiếp sau cải biến là to lớn. Hoàng Nhã Lệ hôm nay còn cho hắn gửi tin tức hỏi hắn lúc nào có rảnh, đi trong nhà nàng làm khách ăn cơm, Thẩm Quyền tưởng tượng liền biết, nữ nhân này tuyệt đối là bị viên thuốc này công hiệu thần kỳ chết phục. Chỉ sợ về sau Thẩm Quyền bất luận tại cơ sĩ gặp được vấn đề gì, chỉ cần là Hoàng Nhã Lệ có thể làm được, nàng khẳng định là sẽ không từ chối, coi như nàng làm không được, đoán chừng cũng sẽ đem hết toàn lực tìm người đi thay Thẩm Quyền bãi bình. Đây là dưỡng sinh thể thuốc Đông y hoàn, ta tìm một cái rất lợi hại lao trung y cho mở, có thể giúp chúng ta bài độc, các ngươi một người ăn một cái đi, đối thân thể chỉ có chỗ tốt, có thể yên tâm ăn. Thẩm Quyền đem dược hoàn cho ra ra mãi mãi còn có phụ mẫu, muốn một trưởng bối không có bất kỳ cái gì do dự, trực tiếp liền một người một cái ăn hết, có thể nói đối Thẩm Quyền là 100% tín nhiệm. Về phần Thẩm luôn nói, nàng còn vị thành niên, thân thể còn không có phát dục toàn đâu, quá sớm ăn loại vật này ngược lại không tốt, như hoa niên kỷ, hoàn toàn không cần bất luận cái gì phụ thuộc phẩm phụ trợ liền đã rất đẹp. Thẩm Quyền gần nhất tại không gian trồng thảo dược, cũng đang nghiên cứu dược hoàn, hoặc là dùng hệ thống giá trị số có thể tại trong thương thành hối đoái cần có đồ vật. Đợi đến muội muội dài đến đẹp nhất niên kỷ, một viên chú nhan đan liền có thể giải quyết nàng về sau già đi biến dạng bối rối. Thẩm Luân nói ngay tại gian phòng của mình bên trong làm bài tập, bên giường một trường không lớn bàn làm việc, một cái đời cũ đèn bàn, một thanh chiếc ghế gỗ, cái khác chính là trưng bày chỉnh tề sách vở, cùng mở ra tới bài thi. Tiểu nha đầu hôm nay hiển nhiên không tinh tâm được làm bài, trên giường còn đặt vào những lễ vật kia, điện thoại, máy tính, quần áo, vòng tay, nàng không nhịn được nghĩ đến ca ca. Hắn cải biến quá nhanh quá tốt, Thẩm Luân luôn tổng cảm thấy giống như hết thảy đều có chút không chân thực, có lẽ ngủ một giấc tỉnh lại, hết thảy đều trở lại trước ngày hôm qua dáng vẻ. Đông đông đông. Cao ngất, là ta có thể vào không? Thẩm Luân nói nghe được là ca ca thanh âm, tranh thủ thời gian ngồi xuống, "Ừm, vào đi." Thẩm Quyện cho muội muội bưng tới một chén ấm sữa bò, còn có hai khối cắt gọn dưa hà mì, bên trên tỉ mỉ quấn lên thăm chúc. "Ta không quấy rầy ngươi học tập, sữa bò uống lúc còn nóng, cũng muốn ăn nhiều một chút hoa quả bổ sung vitamin." Thẩm Quyện liếc qua muội muội bài thi, chữ viết quyên tú tinh tế, để cho người ta một chút nhìn sang liền rất dễ chịu. "Ăn xong uống xong không cần phải để ý đến, chúng ta sẽ lại đến thu cái chén." Thẩm Quyện dứt lời muốn đi, không lại quấy rầy muội muội học tập. "Ca." Hắn đi tới cửa thời điểm, nghe được sau lưng thanh âm rất nhỏ một tiếng kêu gọi. "Ca." Lần này thanh âm lớn một chút, rất kiên định, cũng thật ấm áp. "Cảm ơn ngươi." Thẩm Quyện khỏe miệng rào rạt lên một vẻ ôn nhu độ cong, hắn quay người nhìn thoáng qua muội muội, vung nha đầu, cùng ca còn nói tạ ơn, về sau không cho nói. Đóng cửa lại ra ngoài, Thẩm Luân nói cũng lộ ra một vòng ý cười, bưng lên sữa bò uống vào mấy ngụm. Sữa bò nhiệt độ rất ấm, đêm nay sữa bò cũng phá lệ ngọt. Chương 59, ôn lê chuyện hoang đường, Thẩm Quyện, ta rất đau ai. Ôn Uyển Mộng chương 59, ôn lê chuyện hoang đường, Thẩm Quyện, ta rất đau ai. Ôn Uyển Mộng mắng như xa rất phiền muộn. Nàng cảm giác mình hẳn là bị Thẩm Quyện cho quên lãng. Bầu trời đêm tinh tinh rất nhiều rất sáng, Hoán Như Sa tắm rửa qua sau mặc vào một đầu trắng thuần váy dài, một người ngồi tại nhà gỗ trên bậc thang nhìn xem bầu trời đêm xuất thần. Nàng tóc dài cứ như vậy tự nhiên rủ xuống tại bên người, lọn tóc vị trí trải tại sạch sẽ sàn gỗ trên bậc, cả người đều giống như vẽ bên trong tiên tử, tuyệt mỹ khuôn mặt có chút ngẩng nhìn về phía bầu trời đêm, ngôi sao đầy trời đều rơi vào nàng tĩnh mịch tinh khiết đôi mắt bên trong. Chỉ là này đôi mắt bên trong giờ phút này nhiễm lên tí tí đau thương. Hoán Như Sa cảm giác mình giống như thật lâu đều không có nhìn thấy Thẩm Quyện, vô tận tưởng niệm thôn phệ lấy nàng, để nàng cả người đều không có gì khí lực. Cái nhà gỗ nhỏ này hiện tại mỗi một nơi hẻo lánh đều có Thẩm Quyện tồn tại qua vết tích, là hắn đem nơi này biến thành như bây giờ sinh cơ giạt rào dáng vẻ. Ban đêm có ánh đèn, hạ thiên có thể hóng mát, mùa đông có thể lấy ấm, nàng còn có thể từ điện thoại trên máy vi tính nhìn thấy rất nhiều nàng xưa nay không biết đến sự tình. Cũng chính bởi vì vậy, Hoán Như Sa mới biết được Thẩm Quyện sinh hoạt thế giới cỡ nào muôn màu muôn vẻ. Đại đô thị nữ hải tử đều thật đẹp, y phục của các nàng so với nàng xinh đẹp, các nàng sẽ đồ vật so với nàng nhiều, các nàng cười như vậy tươi đẹp lại tự tin. Mà nàng một cái nhân sinh sống ở nơi này, mỗi ngày chỉ có một con chim làm bạn, lại có là vô số dược thảo. Hoán Như Sa cảm thấy mình trên thân nhất định thấm vào mùi dược thảo, mà không giống những cái kia đô thị nữ hải tử đồng dạng như vậy tinh xảo, giống như mỗi người trên thân đều là hương hương. Nàng lần thứ nhất có tự ti cảm giác. Ý nghĩ này một khi sinh ra, liền bắt đầu như là mọc lên như nấm đồng dạng đã xảy ra là không thể ngăn cản, càng ngày càng tràn đầy. Hoán Như Sa sợ Thẩm Quyện đem nàng đem quên đi, liền tiến trong phòng nhỏ lấy điện thoại di động ra, cho Thẩm Quyện phát tin tức. Thẩm Quyện về đến phòng bên trong vừa nằm xuống, điện thoại liền nhận được Hoán Như Sa phát tới tin tức, nhìn một chút, hắn không tự chủ nhướng mày. Nha đầu này hiện tại cũng sẽ tự chủ. Trong tấm ảnh Hoán Như Sa như hoa sen mới nở đồng dạng kiều nộn, thuần trang điểm gương mặt sạch sẽ giống như hải nhi da thịt, Thẩm Quyện không khỏi nhớ tới trên người nàng hương hương nhuyễn nhuyễn cảm giác, còn có cái kia hồng nhuận môi, hôn đi lên so tơ hồng nhung bánh gà tổ còn nhỏ hơn dính tơ lụa. Nhìn ra được, Hoán Như Sa nghĩ hắn ánh mắt kia bên trong ai đoán cùng cô độc là thế nào cũng không che giấu được. Ta nguyện sự đi, hiện tại thân thể sạch sẽ. Hoán Như Sa không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người, rõ ràng là rất truyền thống nữ hài tử, có thể lại có lúc đợi thỉnh lình toát ra một câu để Thẩm Quyện đều có chút chống đỡ không được lời nói đến, chủ yếu nhất là nàng còn chứng trạc đàng hoàng, không chút nào biết câu nói này đối một cái huyết khí phương cương nam nhân mà nói ý vị như thế nào. Thẩm Quyện hỏa khí tại thể nội cuộn cuộn, hắn cố gắng hít sâu điều chỉnh tâm tình của mình, khó khăn lắm ép xuống. Lúc này Hoán Như Sa lại cho hắn phát tới video trò chuyện. Nàng mẹ chặt bên trên chỉ có Thẩm Quyện một cái người liên hệ, mỗi ngày chính là nhìn Thẩm Quyện vòng bằng hưu sống qua ngày, lần này thực sự nhịn không nổi, nàng cứ dựa theo học trình tự cho Thẩm Quyện thử phát video trò chuyện. Thẩm Quyện kết nối, Hoán Như Sa tiểu xảo tinh xảo khuôn mặt liền xuất hiện ở trên màn hình điện thoại di động. Nguyên bản chương này gương mặt bên trên không có gì quá lớn biểu lộ, tựa hồ còn có loại nhàn nhạt yêu thương, thế nhưng là nhìn thấy Thẩm Quyện mặt về sau, Đỗ Như Sa trong nháy mắt lộ ra nụ cười vui vẻ, mặt mày còn cong, khóe môi có hai cái thiện tiện tiểu lê cơn xoáy, con mắt của nàng lập tức có hào quang, chăm chú nhìn Thẩm Quyện chiếu vào trên màn hình điện thoại di động mặt. Nàng thận trọng vươn tay sờ lên Thẩm Quyện con mắt, đụng chạm đến lại là màn hình điện thoại di động. Hoán Như Sa trong lòng chua xót, có thể dạng này cũng rất thỏa mãn, nhìn xem Thẩm Quyện không ngừng cười. "Ngươi đang làm gì đó?" Thẩm Quyện trước tiên mở miệng. Hoán Như Sa có chút ngạc nhiên, đây là sau khi tách ra lần thứ nhất video trò chuyện, xác định Thẩm Quyện giờ khắc này ở nói chuyện với nàng về sau, nàng cao hứng mở miệng, "Đêm nay bầu trời đêm rất đẹp, tinh tinh có rất nhiều, ta vừa mới đang nhìn tinh tinh đâu." Nàng dứt lời về sau nhịn không được chạy đến nhà gỗ nhỏ bên ngoài, dùng di động nhắm ngay tinh không, "Ngươi thấy được sao?" Tinh tinh lóe lên, sáng lấp lánh, giống như rất nhiều nhỏ bé bảo thạch. Thẩm Quyện kỳ thật từ trên màn hình điện thoại di động cũng không thể nhìn thấy quá nhiều, nhưng hắn về nông thôn láo ra, không khí rất sạch sẽ, bầu trời đêm cũng rất đẹp. "Ừm, ta tại gia tộc, trở về nhìn ta cha mẹ, đêm nay tinh không ta cũng nhìn thấy, thật rất đẹp." Hoán Như Sa gật đầu, "Ừm, vậy chúng ta nhìn chính là cùng một mảnh tinh không, dạng này ngươi có cảm giác hay không đến ta đang nhớ ngươi đâu?" Lớn Mật ngay thẳng biểu đạt mình tương tư chi tình, nhưng lại một mặt ngây thơ đơn thuần, Hoán Như Sa tại đối mặt Thẩm Quyền thời điểm, xưa nay sẽ không che giấu mình thích, cũng chưa từng keo kiệt khen ngợi của mình cùng tán thưởng. Đối với Thẩm Quyền tới nói, Hoán Như Sa biết mình không phải là hắn toàn bộ. Nhưng nàng mà nói, Thẩm Quyền là trừ sư phó lão nhân già ông ta người trọng yếu nhất. Sư phó là truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc cân nhân, Thẩm Quyền là nàng đời này đều sẽ yêu duy nhất người yêu. "Nhớ ta không?" Thẩm Quyền thanh âm mềm nhũn ra, nhìn xem trong điện thoại di động Hoán Như Sa có chút ủy khuất gương mặt, còn có trong mắt mở mịt hơi nước, cố nén không cho nước mắt đến rơi xuống quả cường, trong lòng nơi nào đó bị xúc động. "Ừm, ta rất nhớ ngươi." Hoán Như Sa liều mạng gật đầu. "Xế chiều ngày mai ta trở về chờ ta đi tìm ngươi." "Thật sao? Ngày mai ta liền có thể nhìn thấy ngươi sao?" Hoán Như Sa lập tức tràn ngập kinh hỉ, cả người đột nhiên có sức sống đồng dạng. "Ừm." Thẩm Quyền xác định trả lời giống như là cho Hoán Như Sa ăn một viên thuốc an thần, nàng rốt cục cảm thấy chẳng phải một ngày bằng một năm. "Vậy ta ngày mai làm đồ ăn chờ ngươi đến ăn, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai chúng ta liền có thể gặp mặt." Hoán Như Sa không muốn chậm trễ Thẩm Quyền nghỉ ngơi, ngoan ngoãn dập máy video điện thoại, bắt đầu chờ mong ngày mai hai người gặp mặt chi tiết. "Thẩm Quyền, ngươi nhẹ một chút, ta rất đau." "Ai?" Ôn Gia trong biệt thự. Ôn Uyển, Ôn Lê hai tỷ muội hôm nay đi xem điện ảnh đi dạo đường phố về nhà, hai người đều rất mệt mỏi, Ôn Uyển lại chủ động tới đến muội muội gian phòng muốn cùng với nàng cùng một chỗ ngủ, vì chính là để muội muội giúp hắn bày mưu tinh kế làm sao truy hồi Thẩm Quyền. Hai người nằm ở trong chăn bên trong, Ôn Lê không nói lời nào, chủ yếu đang nghe Ôn Uyển nói. Kết quả Ôn Uyển hỏi muội muội nên như thế nào đi làm mới có thể một lần nữa thu hoạch được Thẩm Quyền hảo cảm thời điểm, phát hiện muội muội đã ngủ. Ôn Uyển bất đắc dĩ cũng không tốt lại nói một mình, đắp chăn cũng chuẩn bị đi ngủ, liền nghe đến đã trong lúc ngủ mơ Ôn Lê đột nhiên nói một câu như vậy chuyện hoang đường. Ôn Uyển phát động mấu chốt câu, vừa mới dựng dụng ra tới bối rối lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Muội muội nếu là nói như vậy chuyện hoang đường, nàng coi như thật không có chút nào buồn ngủ. Ôn Uyển một lần nữa từ trong chăn ngồi xuống, nhíu lại đôi mi thanh tú một mặt hồ nghi nhìn muội muội một chút. Đúng là ngủ say, ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng, cái kia Lê Lê vừa mới đột nhiên nâng lên Thẩm Quyền danh tự, còn nói đau nhức. Ôn Uyển có chút nhức đầu. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ hai người bọn họ phát sinh qua chuyện gì là nàng không biết? Ôn Uyển suy tư liên tục, thử thăm dò cùng Ôn Lê nói, "Lê Lê, Thẩm Quyền khi dễ ngươi sao? Ngươi chỗ nào đau nhức a?" Chương 60, Hoa tỷ muội phiền não cùng lễ vật. Chương 60, Hoa tỷ muội phiền não cùng lễ vật. Nhưng là tiếp xuống bất luận Ôn Uyển làm gì gấp, Ôn Lê đều không tiếp tục nói một câu chuyện hoang đường. Ngược lại ngủ rất say sưa rất nặng. Ôn Uyển nghe muội muội truyền đến đều tiếng hít thở, trong lòng lại loạn thất bát ao. Thông minh như nàng, tuyệt đối không tin muội muội sẽ vô duyên vô cớ chuyện hoang đường bên trong nói lên Thẩm Quyền danh tự. Lại nghĩ tới trước đó bữa sáng Thẩm Quyền nhận lầm người, về sau lại hẹn Lê Lê ăn cơm. Thẩm Quyền hiện tại thái độ đối với nàng rất lạnh, nhưng đối Lê Lê lại không giống. Đúng, trước cuối tuần Lê Lê dậy thật sớm, nói là cùng khuê mật đi dạo phố. Lúc ấy nàng căn bản không nghĩ nhiều, nhưng là bây giờ nàng ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Một cái vốn là rất thông minh nữ hài tử ở phương diện này thông minh bắt đầu, vậy nhưng thật sự là có thể so sánh hồn mẹ. Ôn Uyển thật rất thông minh, nàng nhìn đồng hồ còn không tính quá muộn, cầm điện thoại di động lên cho Lê Lê khuê mật phát mấy đầu hẹn chặt tin tức. Nói chuyện phiếm vài câu liền moi ra tới một cái trọng yếu tin tức. Đầu tuần mặt nàng không có cùng Lê Lê cùng một chỗ dạo phố. Muội muội cùng với nàng nói láo. Là dạng gì lý do có thể để nàng đối tỷ tỷ nói láo? Ôn Uyển không dám tiếp tục suy nghĩ, chỉ cảm thấy tâm lạnh một nửa. Nàng đứng dậy về tới phòng ngủ mình, cả đêm đều lăn qua lộn lại ngủ không yên. "Sớm a, tỷ tỷ." Ôn Lê một đêm ngủ rất say sưa, sáng ngày thứ hai rời giường đến phòng ăn thời điểm, liền thấy tỷ tỷ đã thức dậy, ngay tại túi đầu hút cháo. "Chào buổi sáng." Ôn Uyển ngẩng đầu nhìn Ôn Lê một chút, bộ dáng có chút hề bại. "Tỷ tỷ, ngươi tối hôm qua làm gì đi? Làm sao mắt quần thâm nặng như vậy?" Ôn Lê giật nảy mình, tỷ tỷ của nàng thế nhưng là cho tới bây giờ liền rất tinh xảo, đặc biệt chú ý mình hình tượng quản lý, chưa bao giờ như hôm nay buổi sáng, tóc cũng không có chải, định lấy hai cái siêu cấp rõ ràng mắt quần thâm, nói chuyện cũng hưu khí vô lực. "Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không chỗ nào không thoải mái a?" Ôn Lê rất lo lắng nhìn xem tỷ tỷ, liền muốn đi lấy cái hồng thuốc. "Tỷ tỷ, ta đi lấy nhiệt kế, nhìn xem ngươi có phải hay không phát sốt." "Lê Lê, ta không sao, chính là tối hôm qua ngủ không ngon, ăn cơm ta đi ngủ bù liền tốt." "Tốt à, tỷ tỷ, ngươi nếu là chỗ nào không thoải mái liền nói cho ta, ta cùng ngươi đi bệnh viện." Ôn Lê ngồi tại bên cạnh bàn ăn, hôm nay bữa sáng lại chỉ có hai người bọn họ, còn có phụ trách nấu cơm A Di trong nhà bận rộn, không thấy ba mẹ thân ảnh. Bọn hắn vốn là như vậy bận rộn, nhiều khi cái này lớn như vậy trong biệt thự cũng chỉ ở các nàng hai tỷ muội, cùng phụ mẫu cũng không phải là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Cũng may hai nàng cũng đã quen, lẫn nhau làm bạn cũng không thấy đến cô đơn. "Tỷ tỷ, ngươi tối hôm qua không phải cùng ta cùng một chỗ ngủ sao? Ta nửa đêm đi nhà xí nhìn thấy ngươi đã không có ở gian phòng." Nghe nói như thế Ôn Uyển liền đến khí, nàng buồn buồn ư một tiếng, "Ngươi nói chuyện hoang đường, quá ổn." "A, ta nói chuyện hoang đường." Ôn Lê có chút không bình tĩnh, thử thăm dò mở miệng, "Tỷ tỷ, ta đều nói cái gì chuyện hoang đường a?" Hai ngày này trong đầu đều ở suy nghĩ Thẩm Quyền, thiên linh linh địa linh linh, Bồ Tát phù hộ, cũng đừng làm cho nàng nói ra Thẩm Quyền danh tự a. "Không nghe rõ, giống như cùng người đánh nhau, ngươi gần nhất có phải hay không gặp được chuyện gì?" Ôn Uyển lựa chọn nói láo. Nàng không thể không thừa nhận, giờ phút này nàng một chút đều không muốn nói cho muội muội nàng chuyện hoang đường bên trong nâng lên Thẩm Quyền. "Ta sao? Không có việc gì a, đều rất tốt." Ôn Lê sắc mặt có chút mất tự nhiên, vì che giấu sự khác thường của mình, nàng tranh thủ thời gian túi đầu ăn canh. Cái này không quan trọng chi tiết đều bị Ôn Uyển nhìn ở trong mắt, nàng gật gật đầu, "Ừm, ngươi nếu là gặp được chuyện gì liền nói với ta, đừng giấu giếm tỉ tỉ." Ôn Lê uống một ngụm canh, nhẹ giọng ừ một tiếng, trong nội tâm nàng khẩn trương, mấy ngụm canh uống hết, mùi vị gì cũng không biết. Sau đó hai tỷ muội mang tâm sự riêng, ai cũng không nói gì thêm, trên bàn cơm ăn tính là thượng, ngay cả nấu cơm A Di cũng nhịn không được nhìn nhiều mấy mắt, lo lắng hai nàng có phải hay không giận dỗi. "Lê Lê, cái này thẩm quyện sinh nhật, ngươi chuẩn bị tiễn hắn lễ vật gì a?" Ôn Uyển bất thình lình vấn đề này, để Ôn Lê trong lòng lộ bộ một tiếng, thiệt đều muốn cầm không vững. Nàng nhìn tỷ tỷ một chút, có chút chột dạ né tránh một chút ánh mắt, sau đó cố giả bộ trấn định, "Tỷ tỷ, ta liền không tiến đi, ngươi muốn đưa lễ vật cho hắn sao?" Ôn Uyển gật gật đầu, nhếch miệng lên một vòng ý cười, "Ừm, ta chuẩn bị tiễn hắn một cái thực dụng lễ vật, hắn nhất định sẽ thích." Ôn Lê không nói gì, nhìn xem tỷ tỷ trong mắt sáng rỡ ý cười, hoàn toàn chính là một cái yêu đương bên trong tiểu nữ nhi trạng thái. Có thể nàng thực sự không nghĩ ra, tỷ tỷ trước đó rõ ràng không thích Thẩm Quyện, chán ghét muốn chết, bọn hắn về sau cũng không có gì quá lớn gặp nhau, làm sao lại đột nhiên thích không được đâu. Ôn Lê cảm giác tỷ tỷ mình tâm tư để cho người ta nhìn không thấu, thích tới cũng nhanh đi cũng nhanh, tựa như vào rồng, hiện tại cỗ này gió xoáy đến Thẩm Quyện trên thân, nói không chừng không bao lâu cỗ này gió liền lại quét đến chỗ khác. Trong nội tâm nàng có chút không thoải mái, tại thay Thẩm Quyện minh bất bình. Mặc dù đối tượng là chị ruột của nàng, có thể chuyện này nàng vẫn là đứng tại Thẩm Quyện bên này. Trước đó truy ngươi thời điểm ngươi hờ hững, bây giờ người ta thật vất vả quyết định từ bỏ ngươi lại đột nhiên thích, không phải có dạng này sao? Ta ăn no rồi, trở về phòng trước tỷ tỷ. Ôn Lê không có gì khẩu vị, có chút dầu dĩ không vui buông xuống bắt bữa, quay người lên lầu 2. Ôn Uyển nhàn nhạt nhìn xem muội muội rời đi bóng lưng, nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất. Nàng thở dài, ăn một miếng cháo cũng buông xuống tỉa. Hiện tại xem ra, Ôn Uyển cảm thấy mình suy đoán cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, muội muội cùng Thẩm Quyện ở giữa nhất định chuyện gì xảy ra là nàng không biết. Nhắc lên Thẩm Quyện thời điểm loại kia mất tự nhiên lại phi thường để ý trạng thái, lên lên lại thế nào cố gắng che giấu cũng là che đậy không ngừng. Ôn Uyển thống khổ ghé vào trên mặt bàn. Vậy phải làm sao bây giờ a? Uyển Uyển, ngươi thế nào, có phải hay không thân thể không thoải mái? Ta nhìn ngươi cũng không có ăn cái gì, sắc mặt cũng không tốt. Chư mụ là trong nhà thật nhiều năm lão a gì, nhìn xem hai tỷ bội lớn lên, là thật tâm địa quan tâm các nàng. Chư mụ, ta không sao, chính là tối hôm qua không chút ngủ ngon, điểm tâm ta ăn không vô, ta về phòng trước ngủ một lát mà ngủ bù liền tốt, ngươi đừng lo lắng. Ba ba mụ mụ thường xuyên không ở nhà, Ôn Uyển Ôn Lê tiềm thức đều đem Trương Mụ xem như mụ mụ, phi thường nghỉ lại, cũng rất tín nhiệm. Tốt xấu uống mấy ngụm cháo, tối hôm qua ngủ không ngon, hôm nay càng không thể chống không bụng đi ngủ, nghe lời. Trương Mụ được một tiểu bàn cháo đặt ở Ôn Uyển trước mặt, dùng lời nhỏ nhẹ khuyên. Tốt ta Trương Mụ, ta nghe ngươi, đem chén này cháo ăn hết lại đi ngủ. Ôn Uyển ngẩng đầu hướng Trương Mụ tiếu tiếu. Vì không cho nàng lo lắng, Ôn Uyển mặc dù không có khẩu vị, cũng vẫn là ép buộc mình uống một tiểu bàn cháo, bất quá trong dạ dày có đồ vật, xác thực không còn chống không buồn nôn khó chịu. Ôn Uyển trở lại gian phòng của mình, xuất ra cho Thẩm Quyện chuẩn bị quà sinh nhật. Bên trong có một trương thẻ ngân hàng, bên trong trọn vẹn 100 vạn. Thẩm Quyện bây giờ không có Thẩm gia thiếu gia thân phận, Ôn Uyển cảm giác hắn sinh hoạt nhất định giật gấu và bay, không đủ tiền hoa, bằng không thì hắn học phí cũng sẽ không kéo lâu như vậy mới đưa trước. Cái này 100 vạn đầy đủ hắn bổ đủ năm nay còn lại học phí. Ngoại trừ thẻ ngân hàng, còn có một phong thư tình, là nàng đỏ mặt viết, bên trong tất cả đều là hắn nghĩ đối Thẩm Quyện nói lại không tốt ý tứ nói lời, viết xong về sau trái tim của nàng bịch bịch chực nhảy. Giờ phút này Ôn Lê ngồi ở trên giường, trước mặt cũng đặt vào một cái tinh xảo quà. Bên trong thả một đầu màu nâu khăn quàng cổ còn có một bộ bao tay, là nàng tự tay đan. Từ quyết định dệt thủ sáo khăn quàng cổ bắt đầu chỉ dùng không đến 10 ngày, Ôn Lê đem hết thể có thể lợi dụng mảnh vỡ thời gian đều dùng tại cái này bên trên, mỗi lúc trời tối đều lặng lẽ một người tại gian phòng dệt đến sau nửa đêm mới ngủ. Thời tiết dần dần liền muốn lạnh xuống tới, không biết Thẩm Quyện có thể hay không ghét bỏ nàng dệt khăn quàng cổ cùng thủ sáo quá xấu không chịu dùng. Hừ, ta thức đêm đều muốn nấu thổ huyết, nếu là hắn dám ghét bỏ, ta liền a ôm một ngụm cắn chết hắn. Ôn Lê nhíu lại tú khí cái mũi nhỏ, miệng bên trong nói một mình. Sau đó lại nghĩ tới tỷ tỷ muốn truy Thẩm Quyện sự tình. Nàng lập tức ghé vào trong chăn, từng cái đấm lớn gối ôm gấu, hai đầu mảnh khảnh bắp chân mà vừa đi vừa về đạp, thanh âm từ trong chăn chuyển tới, làm sao bây giờ nha, thật là phiền nha. Chương 61, hình vương pháp sư, tiền này kiếm bộn A. Chương 61, hình vương pháp sư, tiền này kiếm bộn A. Thẩm Thiên Nhất làm sao cũng không nghĩ ra hắn khôn khéo cơ trí kẻ có tiền phụ mẫu như thế mê tín, không tin hắn là bị Thẩm Quyện cho hố, ngược lại là tin tưởng hắn gần nhất phát sinh những chuyện này là bị mấy thứ bẩn thỉu trên người. Thừa dịp hai ngày cuối tuần thời gian, Vạn Mai đạt được trượng phu sau khi cho phép, từ bên ngoài mời một cái cao nhân về nhà. Cái này cái gọi là cao nhân nghe nói sẽ xem phong thủy, cũng sẽ nhìn bát tự, còn có thể nhìn người mệnh lý cùng gần nhất vận thế vân vân. Tóm lại một cái không gì làm không được, trên trời dưới mặt đất, hợp lý không hợp lý hắn đều có thể nhìn, chủ đánh một cái cao thâm mặt chắc, không phải người thường có thể đụng như bức nhân vật. Cái này phong thủy đại sư đại khái 1m6, thể trọng lại có 170 cân, tính danh không rõ, lấy cái dùng để trở ép cao thâm tên gọi hỏi chúng ta tạm thời xưng hắn hình cầu tiên sinh hoặc là hình vương tiên sinh. Từ bao cửa, cái này đại sư liền híp mắt, một bộ nửa ngủ nửa tỉnh bộ dáng, sau đó tay bên trong cầm cái bát quái trận, mang một bộ kính mắt, mặc vào một thân màu đen áo choàng, miệng bên trong huyên thuyên lẩm bẩm cái gì. Thẩm Thiên Nhất cau mày há hốc mồm, một mặt im lặng nhìn xem cái này lại ngải hình vương tiên sinh. Hắn rất bất mãn nhìn thoáng qua mẫu thân, ngữ khí bất thiện, "Mẹ, ai nha, suỵt." Vạn Mai cẩn thận chặt chẽ đi theo đại sư sau lưng, nghe được nhi tử gào cái này một cuống họng giật này mình, vội vàng làm cái im lặng thủ thế, ra hiệu hắn không muốn ở thời điểm này nói chuyện. Thẩm Thiên Nhất liếc mắt mà, phiền muốn chết, quay người liền muốn trở về phòng. Hắn là cái tuyệt đối người chủ nghĩa duy vật, kiên quyết không tin quỷ thần mà nói. Chỉ cần đem Thẩm Quyện từ cơ sĩ đuổi đi ra, hắn liền chẳng có chuyện gì, toàn thân thư sướng, hai thính mắt tinh, mời loại này lại nhảy tới nhà làm gì? Người chờ một chút. Hỏi đại sư tranh thủ thời gian gọi lại Thẩm Thiên Nhất, sau đó nhanh chóng đi đến trước mặt hắn, cẩn thận chu đáo một chút. Vị thiếu gia này ấn đường biến thành màu đen, gần nhất không thuận a. Vạn Mai liên tục gật đầu, vâng vâng vâng, đại sư, đây là nhi tử ta Thiên Nhất, hắn gần nhất có chút không may, vận khí cũng thật không tốt, người cũng có chút nôn nóng, cùng vừa mới bắt đầu thời điểm không có chút nào, hắn kỳ thật rất ngoan. Hỏi đại sư nhắm mắt lại chậm rãi nhẹ gật đầu, ngón tay bóp lấy vừa đi vừa về tính toán một cái. Thẩm thiếu gia, ngươi gần nhất có phải hay không luôn luôn gặp được để ngươi không vui người hoặc là sự tình a? Thẩm Thiên Nhất khẽ miệng méo một chút, hừ lạnh một tiếng, lộ ra phi thường khinh thường một cái tiểu dung, ha ha, mẹ ta vừa mới không đều nói cho ngươi biết sao? Vậy ngươi ngược lại là nói một chút ta gần nhất gặp được người nào, chuyện gì? A đúng đúng đúng, chính là bộ dáng này thái độ này, đại sư, nhi tử ta nguyên bản rất thông minh rất nghe lời, cùng chúng ta nói chuyện xưa nay sẽ không cái dạng này. Có thể hắn hiện tại rõ ràng rất nôn nóng, ta cùng cha của hắn đều cảm thấy giống như biến thành người khác, đại sư, ngươi nói có phải hay không là nhi tử ta hắn dính vào đồ không sạch sẽ a? Nghe lời của mẫu thân, Thẩm Thiên Nhất càng phiền, diễn đều không diễn. Mẹ, rốt cuộc muốn ta nói mấy lần, chính là cái kia Thẩm Viện hại ta, đem hắn từ trong trường học đuổi đi ra ta liền chẳng có chuyện gì. Hỏi đại sư bắt được từ mấu chốt, Thẩm Quyện. Sau đó bấm ngón tay tính toán cái tình mình. Hắn nhìn về phía Vạn Mai, ngươi biết cái kia gọi Thẩm Quyện ngày sinh tháng đẻ sao? Không biết lời nói có thể tìm người đi tra một chút, ta đến xem hai người bọn họ có phải hay không mệnh lý xung đột. Thẩm Tiên nhắc cười nhạo một tiếng, ngươi không phải thần cơ diệu toán sao? Vậy ngươi ngược lại là tính toán cái này Thẩm Quyện ngày sinh tháng đẻ a? Cái gì đều cần chúng ta tra nói muốn ngươi tới làm gì? Thiên Nhất, không thể đối đại sư không lễ phép như vậy. Nơi này tạm thời không có chuyện của ngươi, ngươi về phòng trước đi. Vạn Mai sợ con trai mình điên bắt đầu đem đại sư đắc tội, mau để cho hắn đi. Đại sư, ngài đừng nóng giận, nhi tử ta trước kia thật không dạng này, hắn mấy ngày nay mới bắt đầu thay đổi, cái kia Thẩm Quyện ngày sinh tháng đẻ ta vừa mới biết, ta cái này cho ngươi viết xuống đến a. Hỏi đại sư nhìn xem trên giấy Thẩm Quyện cùng Thẩm Thiên Nhất ngày sinh tháng đẻ, kinh ngạc mở miệng. Hai người bọn họ cơ hồ cùng một thời gian ra đời a. Ừm, đúng, thực không dám giấu giếm đại sư, hai vợ chồng chúng ta lúc ấy đem hài tử ôm sai, đem cái này Thẩm Quyện tiếp vào nhà ta nuôi đến 19 tuổi. Đoạn thời gian trước mới biết được chuyện này, nhận trở về Thiên Nhất, hắn mới là chúng ta con ruột, cái này Thẩm Quyện nhà là nông thôn, đáng thương nhi tử ta tại hắn cái kia nghèo nhà ăn nhiều năm như vậy khổ. Vạn Mai nói liền muốn khóc, hiện tại thật vất vả đem hài tử nhận trở về, ngày tốt lành còn không có qua mấy ngày, hắn liền biến thành dạng này. Đại sư, ngài có thể nhất định phải giúp ta một chút nhi tử, tiền không là vấn đề, chỉ cần có thể để cho nhi tử ta tốt, ngài mở số. Hình Vương pháp sư từ đoạn văn này bên trong bắt được không ít tin tức hữu dụng, loại người này ngốc nhiều tiền gia đình gặp được một cái không dễ dàng, có thể cắt nhiều ít rau hẹ, liền phải nhìn hắn cố sự biên tinh không đặc sắc. Hắn có chút giơ tay lên một cái, dễ nói, dễ nói. Sau đó lại là giả thần giả quỷ một trận nhắc tới. Cuối cùng ra kết luận, Thẩm Quyện bát tự cùng Thẩm Thiên Nhất xung đột, Thẩm Quyện bát tự cứng rắn, thiên sinh liền khắc Thẩm Thiên Nhất, cho nên từ xuất sinh lên Thẩm Quyện liền chiếm Thẩm Thiên Nhất khí vận. Liền có lúc sau thời gian 19 năm, Thẩm Quyện trải qua vinh hoa phú quý sinh hoạt, mà Thẩm Thiên Nhất cái này thật thiếu ra lại trải qua không có tiền thời gian khổ cực sinh hoạt nói chuyện. Hiện tại hai người lại tại một trường học bên trong, sát bên tới gần, từ trường cũng gần, Thẩm Quyện vẫn là sẽ tiếp tục khắc Thẩm Thiên Nhất, hút đi hắn khí vận. Vạn Mai nghe xong gấp, cái này còn phải, nếu là cả đời khí vận đều bị Thẩm Quyện hút sạch, vậy hắn nhi tử chẳng phải là xong đời. Đại sư, vậy phải làm sao bây giờ a? Có cái gì phá giải biện pháp a? Vạn Mai tôn kính vô cùng, cảm thấy đại sư nói có thể quả đúng, tựa như thấy tận mắt, chân thần. Nàng con kém quỷ liếm đại sư, ngươi đừng có gấp, chuyện này cũng là không khó xử lý. Hình Vương pháp sư nhắm mắt lại, tay phải bắt đầu bấm đốt ngón tay, nhưng là ngón tay tư thế thấy thế nào đều là cái kia tại vẽ tiền giấy. A, đại sư, ngài không cần phải nói, ta minh bạch. Vạn Mai tranh thủ thời gian xuất ra một cái túi da bỏ đặt ở pháp sư trên tay. Đại sư, trong này có 5 vạn khối tiền, ngài trước nhận lấy, nếu như ngài thật có thể để cho nhi tử ta tốt, chúng ta khẳng định sẽ có thâm tạng. Hình Vương pháp sư bất động thanh sắc đem túi da bỏ nhét vào túi. Đặc meo, nhà có tiền chính là dễ kiếm. Không giống trước đó tại nông thôn cho người ta khiêu đại thần, trên nhảy dưới tránh công việc nửa ngày, toàn thân đều nóng suất mồ hôi đến, cuối cùng liền kiếm 200 khối tiền, hào phóng điểm gia đình lại cho hai hộp hồn tạ sản. Trong lòng của hắn kích động, trên mặt liền bắt đầu đỏ lên. Mẹ, cái này một đơn nhất định phải bạn vô nhất thất, một lần vớt đủ vốn mà mới được. Đại sư, ngài mặt làm sao đỏ lên? Vạn Mai có chút không hiểu. Hỏi làm cái im lặng thủ thế, thiên cơ bất khả lộ, chớ hỏi, chớ nhìn, chớ động. Vạn Mai lập tức nghe lời ngậm miệng, ngồi ở trên ghế salon một cử động cũng không dám, sợ va chạm thần linh. Nàng cung pháp sư chơi cái này 1-2-3 không được núp ních trò chơi vẫn rất có ý tứ. Qua một hồi lâu, hỏi bình phục tốt tâm tình, sắc mặt dần dần biến trở về bình thường bộ dáng. Hắn từ từ mở mắt, ta vừa rồi cùng sư phó ta lão nhân gia ông ta thỉnh giáo đi, hiện tại đã có biện pháp có thể để nhà ngươi thiếu gia khôi phục bình thường, rời xa vận rủi. Chương 62, đêm tối thăm dò nhà gỗ nhỏ, hoán như xa bị sợ hãi. Chương 62, đêm tối thăm dò nhà gỗ nhỏ, hoán như xa bị sợ hãi. biện pháp gì, đại sư ngài nói. Vạn Mai kích động cùng cái gì, con mắt cũng nhịn không được trừng lớn một vòng. Mấy phút đồng hồ sau, Vạn Mai khỏe miệng run rẩy, ánh mắt rõ ràng có lấp lóe cùng chất vấn, đại thần, ngài nói biện pháp này được hay không a? Hình Vương pháp sư lộ ra một cái cao thâm mặt chắc tiểu dung, đây chỉ là cần con của ngươi làm, ta bên này còn muốn cùng sư phó ta tiếp theo phen công phu đâu, chỉ dựa vào cái này đương nhiên là không được, nhưng bởi vì con của ngươi là chuyện này nhân vật mấu chốt, cho nên nhất định phải tùy hắn đi làm chuyện này. Hắn chỉ cần làm theo lời ta bảo, chuyện còn lại cũng không cần các ngươi quan tâm, ta cùng sư phụ ta lão nhân gia ông ta sẽ giúp các ngươi làm thỏa đáng. Ai nha, ta ơn đại sư, chỉ cần chuyện này làm xong, chúng ta nhất định có thâm tạng. Hiện tại bối rối chúng ta lớn nhất chính là Thiên Nhất sự tình, đứa nhỏ này bị hại quá thảm rồi, hoàn toàn chính là làm gì đều không thuận lợi. Vạn Mai cao hứng nói xong lại bắt đầu phát sầu. Đại sư, để Thiên Nhất đi làm chuyện như vậy, hắn sợ là không chịu a. Ngài không biết, nhi tử ta là nhất khiêm tốn có lễ phép, hắn lại chán ghét thẩm quyện, cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút, cũng không có làm qua chuyện gì đó không hay. Ngược lại là lần này nhi tử ta tại khách sạn bị người hãm hại, ta hoài nghi chính là thẩm quyện dở cho quỷ, bằng không thì nào có chuyện trùng hợp như vậy. Nàng nói chuyện, ngữ khí liền chậm rãi biến thành cắn răng nghiến lợi bộ dáng, nhấc lên thẩm quyện, nàng hiện tại hận nghiến răng. 19 năm nuôi chị Bạch Nhã Lang, từ chúng ta thẩm ra đi về sau liền khắp nơi bại hoại nhà ta thanh danh, cùng chúng ta Thiên Nhất đối nghịch. Đại sư, ngài nhưng phải giúp chúng ta nghĩ một chút biện pháp, làm sao đối phó cái này thẩm quyện. Hỏi gật đầu, ừm, không cần nhiều lời, trong lòng ta nắm chắc. Trước hết để cho con của ngươi theo ta nói đi làm đi, chuyện còn lại không cần phải để ý đến. Thẩm Thiên Nhất tại lầu 2 gian phòng bụng trộm mở cửa nghe cái nhất thanh nhị sở. Nghe được mẫu thân đối thẩm quyện căm hận, Thẩm Thiên Nhất trong lòng trong bụng nở hoa. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, nên hắn ra sân. Thẩm Thiên Nhất từ trong phòng ra, đứng tại lầu 2 đầu bậc thang vị trí, hít sâu một hơi, mang trên mặt chính nghĩa lẫm nhiên thần sắc, "Mẹ, ta nghe ngài nói, để cho ta làm sao bây giờ?" Vạn Mai cảm động con mắt đều rưng rưng, "Thiên Nhất, ngươi chỉ ủy khuất lần này, ba ba mụ mụ qua đi đền bù ngươi." Thẩm Thiên Nhất thở dài, "Ai, mụ mụ, ngài biết đến, ta kỳ thật không muốn hại thẩm quyện, chỉ là muốn cho hắn rời đi trường học mà thôi, bởi vì hắn luôn luôn khiêu khích ta tìm ta gấp dạ, có thể ta nguyện ý thông cảm hắn, cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt, thế nhưng là ta cũng không muốn nhìn thấy ngài cùng cha ta cha vì ta sự tình mỗi ngày lo lắng." Thẩm Thiên Nhất đầu hiện lên 45 độ nhìn xéo phía trên tư thế, đem mình tô đậm thành một cái người vĩ đại, sau đó tiếp tục kéo bước cách. Tại cha mẹ cùng chính ta lựa chọn trước mặt, ta không chút do dự lựa chọn cái trước, mụ mụ, ta muốn cho ngài cùng cha ta yên tâm, cho nên ta sẽ đáp ứng đi làm chuyện này. Nói cho hết lời, Thẩm Thiên Nhất lộ ra tươi sáng cười một tiếng, phản phất hắn vì đại nghĩa làm một cái khoan tim thấu xương quyết định đồng dạng. Vạn Mai nước mắt đều chảy ra, "Thiên Nhất, ngươi thật quá thiện lương." Sau đó nàng ngạc nhiên nhìn về phía hỏi, "Lại sư, ngài quả nhiên lợi hại, Thiên Nhất mới vừa rồi còn như vậy nôn nóng, hiện tại liền lại trở lại cái kia thiện lương đứa bé hiểu chuyện." Hỏi kỳ thật mình cũng rất mập bức, nhìn về phía lầu 2 Thẩm Thiên Nhất, hoài nghi đây có phải hay không là cái hai nhân cách hay là bệnh tâm thần phân liệt. Nhưng hắn mặt ngoài lại bất động thanh sắc. "Đem ngươi nhi tử giao cho ta, ngươi cứ việc yên tâm." Thẩm quyện mỗi lúc trời tối người mặc dù nằm ở trên giường nghỉ ngơi, nhưng ý thức điều khiển đã đi vào chiếc nhận không gian bên trong. Trong khoảng thời gian này không gian nông trường cũng không có nhàn rỗi, Thẩm quyện từ hoán như xa nơi đó mang về dược thảo đều trùng tại nơi này, hiện tại mỗi loại đều thu hoạch không ít, còn có số lớn hạt giống tại không gian chữ vật bên trong tồn trữ. Thẩm quyện đem thu hoạch dược thảo đều đóng gói sắp xếp gọn, quay đầu đưa cho hoán như xa, nhìn nhìn lại nàng trong khoảng thời gian này có hay không mới dược thảo là Thẩm quyện nơi này không có, đến lúc đó lại mang về một gốc đến đại lượng sản xuất. Mỗi lần thu hoạch đều có thể tăng lên không gian trưởng thành giá trị, hiện tại nông trường đẳng cấp đã lên tới cấp 3, làm lớn ra trồng diện tích, đồng thời cũng để cao thu hoạch trưởng thành hiệu suất. Lớn như vậy không gian bên trong chỉ có Thẩm quyện một người sống, tiệm thú trời vừa tối liền ra ngoài xuyên thẳng qua tại thành thị phố lớn ngõ nhỏ thôn vệ một cảnh. Thẩm quyện dứt khoát cởi bỏ quần áo, cả người đều ngâm mình ở suối nước nóng trong nước. Nước suối đẳng cấp cũng tại tăng lên, hiện tại nó công hiệu ngoại trừ mỹ dung dưỡng nhan bên ngoài, còn có thể để vết thương khép lại, làm dịu mệt nhọc, tăng cường thể chất công hiệu. Thẩm quyện có thể cảm giác được toàn thân ấm áp, tựa hồ trong nước có từng tia từng tia từng sợi năng lượng tại thông qua vân da chậm rãi thẩm thấu đến trong cơ thể hắn đồng dạng. Nhưng là năng lượng quá nhiều cũng không phải chuyện tốt, Thẩm quyện ngâm ngâm phát hiện mình không được bình thường. Càng ngày càng nhiều năng lượng tại vùng đan điền chống chất, hắn dùng sức ép cũng ép không được. Tích, túc chủ, ngài hiện tại thể chất cường hóa tới trình độ nhất định, lại tắm suối nước nóng nước, thể nội ẩn chứa năng lượng quá nhiều, cần kịp thời thông qua hợp lý hữu hiệu phương pháp đến phóng thích, nếu không liền sẽ có bạo thể mà chết nguy hiểm. Thẩm quyện nghe thống tử lời nói muốn chết. Ngươi vì cái gì không nói sớm? Hệ thống sợ hãi không dám nói ra tình hình thực tế, bởi vì nó cái này siêu phàm trí tuệ thể có thể cảm giác được, theo không gian đẳng cấp cùng diện tích tăng lên, ở phía xa tựa hồ ẩn ẩn có loại lực lượng đang nhìn chăm chú bọn hắn bên này. Hệ thống vừa rồi chính là thời khắc chú ý đến xung quanh hoàn cảnh, lúc này mới không để ý đến túc chủ bên này. Túc chủ, nguyên bản ngài có thể thông qua luyện tập các loại thuật phòng thân đến phóng thích năng lượng, nhưng bây giờ đã tới đã không kịp, dưới mắt chỉ có một cái biện pháp có thể để ngài dư thừa năng lượng nhanh chóng phóng thích, ngài hiểu được. Thẩm quyện đứng dậy mặc quần áo, có ý tứ gì, ngươi muốn cho ta ở đây làm một cái cô độc cơ trưởng đại nhân. Sau đó toàn bộ hành trình cho ngươi xem. Hệ thống, túc chủ, ngài xử lý chuyện tình thời điểm buồn hệ thống đều sẽ tự động né tránh, xưa nay sẽ không nhìn trộm túc chủ tư ẩn, cái này tại chúng ta hệ thống cục là tuyệt đối không cho phép, hậu quả rất nghiêm trọng. Thẩm quyện đã mặc quần áo tử tế, vậy cũng không được, ngũ chỉ cô nương nào có chân chính lao bà hương, thời gian nửa tiếng đầy đủ. May mắn là tại đêm khuya, Thẩm quyện đem tật chạy thuật mở tối đa, như là một cái hư ảnh xuyên thẳng qua ở trong thành thị, trong lúc đó hắn còn gặp chỉ có hắn có thể nhìn thấy hiểm thú tiểu bằng hưu. Thẩm Viễn đuổi tới trên núi nhà gỗ nhỏ thời điểm, chỉ dùng 20 phút. Thể chất tăng cường sau tật chạy thuật phát huy tốc độ thật đáng sợ, Thẩm Viễn chính mình cũng kinh ngạc đến. Trong nhà gỗ nhỏ vẫn sáng yếu ớt ánh đèn, là Thẩm Viễn lần trước mang tới một cái tiểu dạ đèn. Hoán Như Sa mỗi đêm đi ngủ đều mở ra cái này đèn, nhìn xem ánh đèn phủ kín giường, thật giống như Thẩm Viễn tại bên người nàng đồng dạng. Thẩm Viễn lặng lẽ meo meo bò lên giường, nằm tại Hoán Như Sa bên cạnh. Hoán Như Sa giấc ngủ rất nhạt, mình ở chỗ này tùy thời bảo trì cảnh giác, cứ việc Thẩm Viễn động tác rất nhẹ, nhưng nàng vẫn là trong nháy mắt phát giác đánh thức. Nàng cấp tốc đứng dậy từ dưới cái gối lấy ra một cây đao, đột nhiên hướng Thẩm Viễn cổ đâm tới. Chương 63, ta có thể chiếu cố lao bà của ngươi. Chương 63, ta có thể chiếu cố lao bà của ngươi. Ngay tại cây đao kia cách Thẩm Viễn cổ còn có mấy centimet thời điểm, Hoán Như Sa dừng lại. Nàng lập tức thanh đao ném xuống đất, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, kích động ôm lấy Thẩm Viễn cổ. Ngươi đồ ngốc này, ngươi vừa rồi làm sao không tránh, ta tưởng rằng ngươi xấu tới. Thẩm Viễn cười, ta còn tưởng rằng ngươi là chê ta vài ngày không đến xem ngươi, muốn mưu sát thân phu nữa nha. Hoán Như Sa gương mặt xinh đẹp phi hồng, nàng là thật đã đem Thẩm Viễn xem như mình đời này duy nhất phu quân. Thân thể của nàng cả đời chỉ cấp một người, coi như Thẩm Viễn về sau không cần nàng nữa, nàng liền mỗi ngày cùng Dược Thảo làm bạn, cũng sẽ không lại tìm nam nhân khác. Nhớ ta. Hoán Như Sa ngượng ngùng dúi đầu vào Thẩm Viễn chỗ cổ, gật gật đầu, nhu thuận một tiếng. Loại này đột nhiên xuất hiện kinh hỉ để nàng cả người đều giống như trong động, sợ mình lại vừa mở mắt, phát hiện Thẩm Quyện không tại, hết thảy đều là nàng một giấc động. Ngươi không phải nói rõ trời xế chiều mới đến tìm ta sao? Làm sao hôm nay liền đến? Thẩm Quyện đã nghẹn đến hồng ấm, vừa rồi một đường chạy vội đến cũng không có trợ giúp hắn tiêu hao nhiều ít năng lượng, hắn hiện tại cảm giác trong cơ thể mình còn ẩn chứa hồng hoang chi lực. Không nói hai lời chính là hôn. Hoán Như Sa vốn là chỉ mặc một kiện sa mỏng váy ngủ, cách đơn bạc vải vóc có thể rõ ràng cảm nhận được Thẩm Quyện trên thân lửa nóng nhiệt độ. Lại nhiều lời nói cũng không bằng thân thể hành động bây giờ tới. Hoán Như Sa thân thể mềm nhũn, có chút không chống đỡ được Thẩm Quyện nồng đậm sốt ruột hôn, thân thể mềm mại đều đổ vào Thẩm Quyện trong lực, một điểm khí lực cũng không dùng được. Rất nhanh ánh đèn yếu ớt trong nhà gỗ nhỏ truyền ra duyên dáng hòa âm, con kia khổ bức anh vũ cũng bị nhao nhao không ngủ được, nhìn xem chồng lên nhau thân ảnh, cảm thấy không có mắt thấy, xoay người đưa lưng về phía giường, cô độc chim chóc nhìn lên trên trời nguyệt lượng. Có lẽ tiểu gia hỏa này có thể cảm nhận được chủ nhân từ trường, biết nàng bây giờ nhìn đi lên mặc dù có chút thống khổ dáng vẻ, nhưng lại thực sự khoái hoạt. Còn không có trứng gà lớn trong đầu lúc này hẳn là đang tự hỏi, nó lúc nào có thể có một con lão công. Hoán Như Sa một đêm đều không chút ngủ, nàng bị Thẩm Quyện cho dạy vò quá sức. Trên mặt đất ném đi mấy cái tiểu vũ áo, đều là một đêm chiến lợi phẩm. Sáng sớm kia nắng đầu tiên chiếu vào trong nhà gỗ nhỏ, ánh sáng ôn nhu khuynh tả tại trên giường, chiếu vào Hoán Như Sa lộ tại bên ngoài tuyết trắng đầu vai. Phản phất độ một tầng ôn nhu lọc kính, giống như là xúc cảm tinh tế tỉ mỉ dương chi ngọc, tản ra trắng muốt và mang. Nàng một đầu đôi chân dài còn khoác lên Thẩm Quyện trên đùi, bắp chân tinh tế thẳng tắp, đùi tròn trịa chân bóng, xúc cảm tựa như lột xác trứng gà đồng dạng bóng loáng. Hoán Như Sa tựa ở Thẩm Quyện trước ngực, một cái cánh tay vòng lấy Thẩm Quyện eo, cứ như vậy nửa treo ở trên người hắn, ngủ ngon ngọt. Nàng tối hôm qua đều ngất đi. Đây là Thẩm Quyện phi thường khắc chế tình huống phía dưới. Thẩm Quyện theo thể chất tăng cường, cường kiện độ sẽ chỉ càng ngày càng cao. Một cái Hoán Như Sa sợ là bị không ở Thẩm Quyện cường độ cao tàn phá tra tấn hắn nhất định phải mở rộng mình hậu cung đoàn thành viên. Dựa theo nguyên tắc kịch bản, Thẩm Thiên Nhất làm khí vận chi tử dẫn đầu ra sân, tuyệt đại đa số mỹ nữ đều sẽ bị hắn nhân vật chính quang hoàn cưỡng ép hàng trí, sau đó hết thảy bị hắn thu nhập hậu cung đoàn. Hiện tại Thẩm Quyện cái này phản phái xuất hiện trực tiếp cải biến kịch bản hướng đi. Thẩm Thiên Nhất khí vận bị hạn chiếm, nhân vật chính quang hoàn mất đi hiệu lực, nữ chính nhóm trí thông minh một lần nữa chiếm lĩnh cao điểm. Hiện tại Thẩm Quyện bên người mỹ nữ vây quanh, ngược lại là Thẩm Thiên Nhất chỉ có thể nhìn những mỹ nữ này phạm theo nghiện. Nhưng hắn nhất định là không cam lòng, lần trước tại khách sạn ăn lớn như vậy thua thiệt, hắn đoán chừng đang suy nghĩ phương thiết pháp muốn đối phó Thẩm Quyện đâu. Tiểu Anh, Thẩm đại ca, ta cho mụ mụ tìm xong bệnh viện làm nhập viện rồi, ta trở về nấu cơm thời điểm chú ý tới có cái nam nhân giống như tại biệt thự phụ cận đi dạo, hắn không đi địa phương khác. Ngay tại chúng ta nhà này phụ cận, ta cảm thấy rất khả nghi, vụ trộm chụp hình, hiện tại phát cho ngươi xem một chút. Thời gian nhanh đến 10 giờ hơn thời điểm, Tiểu Anh cho Thẩm Quyện mẹ chặt phát tới cái tin tức này. Ngay sau đó Tiểu Anh lại phát tới hai tấm ảnh chụp. Tiểu Anh, Thẩm đại ca, không biết người này là thế nào trà trộn vào cư xá, ta sẽ mau chóng tra rõ ràng, cam đoan sẽ không lại để người này xuất hiện. Thẩm Quyện mở ra ảnh chụp xem xét. Hắc, đây không phải Thẩm Thiên Nhất ta mang mũ lưỡi chai, mặc một thân màu đen, lén lén lút lút, sợ người khác không phát hiện được hắn giống như. Tiểu Anh, ngươi bảo vệ tốt an toàn của mình. Người này ta biết, đoán chừng không có nghẹn tốt cái dám, ngươi chớ cùng hắn thương lượng, coi như không có phát hiện hắn, ta ngược lại muốn xem hắn muốn làm gì, yên tâm đi, ta hôm nay liền trở về. Lúc này trong ngực Hoán Như Sa du du tỉnh lại. Nàng nhìn một chút Thẩm Quyện điện thoại, biết đây là tại mẹ chặt nói chuyện phiếm, đối phương ảnh chân dung là cái rất đẹp con mèo. Nàng thanh âm mang theo vừa tỉnh ngủ sau lười biếng gợi cảm, nàng cũng là lao bà của ngươi sao? Vậy ta phải gọi tỷ tỷ nàng vẫn là muội muội, hoặc là ta có thể bảo nàng phu nhân. Hoán Như Sa nói chững chạc đàng hoàng, hoàn toàn không giống như là nói đùa. Thẩm Quyện không thể nín được cười. Cái này tốt, đều không cần hắn công lược, Hoán Như Sa mình liền mang theo cổ đại nữ đức, căn bản sẽ không ở nữ nhân phương diện này để hắn khó xử. Thân ái, ngươi sẽ không ăn dấm sao? Hoán Như Sa mấp máy môi, ừm, nhặt chua ăn dấm là nữ tử đức hạnh chi thiệt tỏi lớn, ta chỉ có ngươi cái này một cái trợ phu, tự nhiên là sẽ lấy ngươi là trời, mọi chuyện lấy ngươi làm trọng, ngươi có chính mình sự tình muốn làm đã rất mệt mỏi, ta sẽ không lại bởi vì chuyện như vậy để ngươi phiền lòng. Ta trước đó nói qua ngươi nếu là có những nữ nhân khác, ta về sau cũng có thể chiếu cố các nàng, ta sẽ hết sức giúp ngươi chiếu cố tốt nhà, mặc dù ta hiện tại cùng với các nàng không có chút nào đồng dạng. Hoán Như Sa ánh mắt ảm đạm một chút. Ta từ trên điện thoại di động thấy được ngươi sinh hoạt nơi đó, nữ nhân xinh đẹp có rất nhiều, ta cùng với các nàng so sánh, chẳng phải là cái gì. Nhưng là ta có thể học, chỉ cần ngươi còn muốn ta, ta liền sẽ một mực đi theo ngươi, dù là làm thị nữ của ngươi đều có thể. Thần Quyện cảm thấy có cần phải cùng với nàng hào hào nói một chút. Hắn mặc dù lương tâm không nhiều, toàn thân trên giới tất cả đều là sát tâm, nhưng đối với mình nữ nhân tuyệt đối bảo vệ cùng tôn trọng, Hoán Như Sa dạng này không có tự tin còn đi. Thân ái, ngươi suy nghĩ nhiều, hiện tại dưới núi sinh hoạt nam nữ bình đẳng, không tồn tại thị thiếp cái này nói chuyện, nam nhân cùng nữ nhân yêu đương cũng là tự do, tựa như ngươi cùng ta, nếu có một ngày ngươi không thích ta, liền có thể cùng ta chia tay, ngươi vẫn là tự do thân, hoàn toàn có thể lại tìm mới ngươi thích nam nhân. Hoán Như Sa thật to nước con ngươi nhìn xem Thẩm Quyện, nước mắt đều nhanh ra. Nàng nhào vào Thẩm Quyện trong ngực khóc nức nở, ta sẽ không cùng ngươi chia tay, ngươi cũng đừng không quan tâm ta có được hay không. Thẩm Quyện nhẹ nhàng vuốt ve nàng đỉnh đầu, chúng ta đương nhiên sẽ không chia tay, ta vừa rồi liền đánh cái so sánh. Hoán Như Sa lau lau nước mắt, ta chính là sợ hãi. Dung mạo ngươi xinh đẹp, độc lập tự cường, ngươi còn có một thân tốt y thuật, đúng, ngươi sẽ còn làm chân quý dược hoàn, ngươi có biết hay không ngươi làm ra dược hoàn tại đô thị có thể bị người tranh đoạt, là rất chân quý, cho nên ngươi không có chút nào so dưới núi nữ hải tử chênh lệch, ngươi rất ưu tú, biết không? Chương 64, phá phòng bảo an khét Thẩm Thiên Nhất một mặt. Chương 64, phá phòng bảo an khét Thẩm Thiên Nhất một mặt. Mấy ngày nay thời gian Hoán Như Sa thật đúng là góp nhặt không ít, Thẩm Quyền hệ thống bảng bên trên còn không có kích hoạt thảo dược, hắn mỗi loại chọn lấy một gốc chuẩn bị mang về trùng tại không gian trong nông trại. Những thứ này thảo dược đều hữu dụng, có điều làm loại không sống được, ngươi nếu là cần, ta lần sau làm đến trước trùng tại kề bên này, lúc ngươi tới lại mang đi. Hoán Như Sa nhìn xem hữu dụng a a thảo dược, sớm biết Thẩm Quyền cần, nàng liền sẽ cố gắng đi tìm càng nhiều. Không có việc gì, cái này còn có thể sống, mua bình dịch dinh dưỡng rót, lại dùng mọc rễ phấn ngâm một chút liền tốt. Hoán Như Sa kinh ngạc, lợi hại như vậy. Vậy ngươi mang tới những dược thảo này đều là dùng loại vật này nuôi sao? Thẩm Quyện gật gật đầu, đúng, cho nên ngươi lần sau lại cần gì dược thảo lời nói, chỉ cần ta chỗ này trồng ra tới, liền có thể đại lượng trồng, ngươi cũng không cần lại chạy ngược chạy xuôi đi tìm. Hoán Như Sa yêu nhất chính là Thẩm Quyện, thứ hai đoán chừng chính là thảo dược, về phần sư phó lão nhân gia ông ta, Hoán Như Sa càng nhiều hơn chính là tôn kính cùng hiếu đạo. Thời gian rất nhanh tới xuống buổi trưa, Thẩm Quyện cũng nên trở về. Hoán Như Sa thân thể đau nhức, đoán chừng ngày mai còn phải nằm trên giường một ngày. Bất quá Thẩm Quyện chuẩn bị cho nàng rất đầy đủ, mang đến rất nhiều mở túi tức ăn đồ vật. Ta qua mấy ngày trở lại thăm ngươi, ngươi nếu là nghĩ xuống núi chơi, tùy thời gọi điện thoại cho ta, ta tới đón ngươi. Thẩm Quyện chuyến này đem Hoán Như Sa huy trống, đoán chừng tương lai vài ngày nàng đều không muốn cái này gốc dạng. Nhưng nàng vẫn không nỡ Thẩm Quyện đi, nàng đối Thẩm Quyện ỉ lại không chỉ có riêng trên giường. Thẩm Quyện cũng có chính mình sự tình muốn đi làm, Hoán Như Sa trong lòng rõ ràng. Nàng nói qua sẽ không cho Thẩm Quyện tạo thành bất kỳ khốn nhiêu gì, liền thật nói được thì làm được. Cứ việc trong lòng một vạn cái không nỡ, có thể Hoán Như Sa vẫn là nhìn xem Thẩm Quyện rời đi bóng lưng, còn nói cho hắn biết không cần lo lắng, nàng sẽ đem mình chiếu cố rất tốt. Hoán Như Sa đuổi theo ra nhà gỗ nhỏ, chờ đến Thẩm Quyện bóng lưng rốt cuộc không nhìn thấy, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Nàng mặc vào một kiện đơn bạc váy ngủ, trần trụi chân đạp trên đồng cỏ. Tối hôm qua tiêu hao để nàng hiện tại bắp chân vẫn còn đang đánh run rẩy, lúc xoay người vòng eo cũng cảm thấy đau nhức. Loại chuyện này Hoán Như Sa trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Thật là kinh lịch, nàng phát hiện mình bắt đầu mê luyến loại này cảm giác tuyệt vời, đồng thời luôn luôn chờ mong lần tiếp theo phát sinh. Đương nhiên, trong mong đợi của nàng chỉ có Thẩm Quyện, rốt cuộc chứa không nổi nam nhân khác. Thẩm đại ca, chính là người này, hôm nay một mực tại biệt thự phụ cận lén lén lút lút. Trong biệt thự, Tiểu Anh chỉ vào máy tính biểu hiện hình ảnh theo dõi bên trong Thẩm Thiên Nhất, cau mày, rất là khẩn trương. Thẩm Quyện đối nàng có ân, nàng là tuyệt đối không cho phép Thẩm Quyện chung quanh có không an toàn người xuất hiện, mà lại người này còn tại nàng công việc khu quản hạt bên trong. Thẩm Quyện nhìn xem hình tượng bên trong Thẩm Thiên Nhất. Gia hỏa này cũng là chấp nhất, mỗi ngày cũng không làm gì khác sự tình, liền nghĩ làm sao hại Thẩm Quyện. Giờ khắc này ở bên ngoài biệt thự bên cạnh lắc lư Thẩm Thiên cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Thẩm Quyện không nên nghèo chỗ ở tầng hầm sao? Sao có thể mua được tốt như vậy biệt thự? Thẩm Thiên Nhất nguyên bản ngay tại hoài nghi cha mẹ ruột của hắn đối Thẩm Quyện còn có tình cảm, thậm chí cũng không để cho hắn tịnh thân gia hộ, nuôi tiểu nhị 10 năm đâu, làm sao có thể bỏ được mặc kệ không hỏi? Khẳng định là diễn kịch cho hắn nhìn, kỳ thật ba người này sau lưng tình cảm rất tốt. Bằng không thì Thẩm Quyện từ đâu tới tiền mua biệt thự, còn có chiếc kia 10 bán, mới tinh, bảng số xe hắn độc đọc, có chút sinh khí. ST142B. Đọc lấy đến làm sao như vậy, giống mắng hắn là nhị bức. Thẩm Thiên Nhất sắc mặt tái xanh, cấp tốc não bổ một trận, hắn bị cả nhà liên hợp con nuôi đâm lưng vợ kịch. Bên ngoài liền thích hắn một đứa con trai, đối Thẩm Quyện ghét bỏ ghê gớm, kỳ thật sau lưng vẫn là cho hắn tiền đúng không? Đó cũng đều là hắn Thẩm gia tài sản, về sau là hắn Thẩm Thiên Nhất phải thừa kế. Tốt như vậy biệt thự hắn đều không hề đơn độc thuộc về mình một tòa, còn có 10 bác. Trở về liền để phụ thân cho hắn mua. Mặt khác Thẩm Quyện xe phòng ở cùng tiền giấy, nhất định phải muốn trở về. Một phần không thiếu trả lại cho Thẩm gia. Đang nghĩ ngợi đâu, mấy cái thân cao thể tráng bảo an liền đem Thẩm Thiên Nhất vây lại, tại quỷ này lén lút túy làm gì chứ? Thẩm Thiên Nhất suy nghĩ chuyện nghĩ nhập thần, đột nhiên bị giống lên một cú họng, dọa khẽ run rẩy, nhìn lại lập tức trợn tròn mắt, 5-6 cái bảo an vây quanh hắn, kẻ đến không thiện, trong đó còn có trong tay hai người cầm gậy điện. Hắn khẩn trương nuốt ngụm nước bọt, ta chính là đến xem, ta chuẩn bị mua nơi này phòng ở, sớm đến khảo sát một chút, không được sao? Nhìn phòng ở. Ha ha, nhìn phòng ở ngươi không đi tiêu thụ bán điệu đi chỗ trưng cầu ý kiến, ở chỗ này đi dạo cái gì, chúng ta tiếp vào báo cáo, ngươi hư hư thực thực trộm cướp, theo chúng ta đi một chuyến, tiếp nhận điều tra. Thẩm Tiên Nhất nổi giận, trộm cướp? Ngươi tại mở cái gì quốc tế trò đùa? Ta thế nhưng là Thẩm gia thiếu gia, ta có cái gì tốt trộm? Ha ha, liền ngươi cái này tặc mi thử nhãn bộ dáng còn Thẩm gia thiếu gia. Ngươi nếu là Thẩm gia thiếu gia, ta chính là Thẩm gia lão gia. Nói ít không có ích lợi gì, chúng ta đã điều qua giám sát, ngươi căn bản không phải từ cửa chính gác cổng nơi đó tiến đến, ngươi là chui chuồng chó, đúng không? Thẩm Thiên Nhất lô mũi hồng hộc xuất khí, các ngươi gác cổng chính là cái ngu xuẩn. Hắn ngăn đón ta không cho ta tiến, ta đều phải nói ta là tới nhìn nhà. Bằng không thì ta dùng lấy chui chuồng chó đi vào sao? Nhà ai người tốt đến mua phòng ở chui chuồng chó? Ta nhìn ngươi chính là có vấn đề. Mẹ nhà hắn các ngươi gác cổng không ngăn ta, ta có thể chui chuồng chó sao? Ngươi cũng chui chuồng chó tiến đến, ngươi có thể mua được nơi này phòng ở. Ta nhìn ngươi chính là cái tặng. Thẩm Thiên Nhất cảm giác chính mình nói không rõ, hắn nói một câu đối diện bảo an liền đổi một câu, tức giận đến hắn đầu ông ông. Tức giận tột đỉnh thời điểm trong tay đồ vật đều cầm không vững, một bao sơn đen mà hắc đồ vật rơi trên mặt đất. Đây là vật gì? Còn nói ngươi không phải tặng, đồ vật đều rơi ra đến rồi. Trong đó một cái bảo an xoay người nhặt lên túi đồ kia, mở ra xem xét, mấy người lập tức ghét bỏ bừng tin cái mũi. Đây là cái gì? Mùi nước tiểu khai mà như thế lớn. Thẩm Thiên Nhất thăm dò bao trùm con tàn hương trộn lẫn nước tiểu tới, chuẩn bị vậy vào Thẩm Quyện biệt thự chân tướng chỗ. Đây là trong nhà tên pháp sư kia cho bọn hắn ra chiêu, nói là như vậy có thể tích lũy tháng ngày hấp thụ Thẩm Quyện khí vận đến trên người hắn, đem mình vận rủi toàn bộ chuyển cho Thẩm Quyện, để hắn không may. Thẩm Thiên Nhất vốn là không tin, nhưng nhìn đến pháp sư nói năng hùng hồn đầy lý lẽ bộ dáng hắn lại nhịn không được tâm động. Pháp sư đem hắn cùng Thẩm Quyện ngày sinh tháng đẻ đốt đi cùng nhau quấy tại tàn hương bên trong, căn dặn hắn tốt nhất phải dùng nước tiểu ngựa. Thẩm Thiên Nhất lười đi tìm nước tiểu ngựa, dứt khoát mình uống một bụng nước, nhẫn nhịn một đêm, sáng sớm hôm sau đi tiểu một lớn âm, có thể tính đem cái này đống tàn hương cho trộn đều thực. Đây là ta lấy ra. 3. Lời còn chưa nói hết, cái kia cầm trong tay cái này túi bảo an phá phòng tức giận đến hắn toàn thân run rẩy, ổn chuẩn hung ác đưa tay toàn bộ dán tại Thẩm Thiên Nhất trên mặt. A, ngươi đây có phải hay không là nước tiểu? Chính là nước tiểu đúng không? Ngươi cái này bệnh tâm thần, ngươi làm sao buồn nôn như vậy? Trong túi cất bao trùm con nước tiểu khắp nơi lắc. Người an ninh này đến có 185, vóc người cao lớn, nhưng giờ phút này phát điên bộ dáng lại giống như là mất khống chế khóc lóc om sòm đại đương. Hắn thét chói tai vang lên hướng tiêu thụ bán điệu đinh chỗ chạy tới. Còn lại mấy cái bảo an nhìn xem khét một mặt Thẩm Thiên Nhất, cố gắng chịu đựng không cười. Vừa rồi bẹp cái kia một tiếng, nhìn ra lực đạo thật là đủ lớn. Người cũng là không may, chúng ta cái này đồng sự có nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ, vừa rồi hắn bị kích thích hẳn là có chút ứng kích phản ứng, hắn không có đem cái này đống đồ vật nhét trong miệng ngươi đã đang cố gắng khắc chế. Thẩm Thiên Nhất trong gió lộn xộn, cả người đều mở bức. Hắn phun ra miệng bên trong một đống, mẹ nhà hắn đã nhét miệng ta bên trong. Ta muốn cáo hắn, ta muốn để hắn bồi thường tổn thất tinh thần của ta phí. Ta muốn để cái này muốn đảng nghỉ việc. Hắn buồn nôn không được, không ngừng nôn khan. Ngay tại Thẩm Thiên Nhất sụp đổ thời điểm, biệt thự cửa từ từ mở ra, Khương Tử Anh đi theo Thẩm Quyện bên cạnh, hai người song song đi ra. Thẩm thiếu gia, cho ngài thêm phiền toái, người đã trải qua bắt được, chúng ta sẽ đem chuyện này xử lý tốt. Chương 65, Thẩm đại ca, ta có thể ôm ngươi một cái sao? Chương 65, Thẩm đại ca, ta có thể ôm ngươi một cái sao? Thẩm thiếu gia, các ngươi mù đi, hắn tính cái gì Thẩm thiếu gia, mở ra mắt chó của các ngươi thấy rõ ràng, ta mới là Thẩm gia thiếu gia. Thẩm Thiên Nhất cũng phá phòng, nhất là nhìn thấy Thẩm Quyện từ trong biệt thự đi tới, bên người còn đi theo một cái xinh đẹp như vậy nữ hài tử. Hắn tâm đột nhiên sẽ rất khó thụ, giống như nữ nhân này vốn nên là thuộc về hắn, bị Thẩm Quyện cho đoạt đi đồng dạng. Thân hình của nàng tướng mạo, mỗi một chỗ đều dài tại hắn thẩm mỹ bên trên, quả thực là tạo vật chủ kiệt tác, Thẩm Quyện chỗ nào xứng với xinh đẹp như vậy nữ hài tử. Thẩm thiếu gia, người này tựa như là mang theo bao trùm con tàn hương trộn lẫn nước tiểu tới, mới vừa rồi bị chúng ta đồng sự phát hiện, sau đó liền rất trùng hợp cái này túi đồ vật đều dán đến người này trên mặt, ta nhìn hắn tinh thần tốt giống không quá bình thường. Hắn tiến đến cư xá cũng là chui chuồng chó tiến đến. Cầm đầu là bảo an đại đội trưởng, đối chủ xí nghiệp thái độ tuyệt đối không thể nói. Tiểu anh từ Thẩm Quyện cho mình những số tiền kia bên trong lấy ra một bạc khối, cho bảo an đại đội trưởng phong 2000 khối hồng bao, còn lại đội viên một người cũng có 5-600, liền nói là Thẩm Quyện mời bọn họ ăn cơm một điểm tâm ý, kết quả mấy vị này bảo an cảm động không muốn không muốn, khu biệt thự kẻ có tiền mặc dù nhiều, thế nhưng không gặp vị kia đối bọn hắn những người an ninh này hào phóng như vậy qua. Thẩm Quyện là đầu một cái. Thẩm thiếu gia, ngài yên tâm, cái kia chuồng chó cũng hoang phế, ta lập tức cũng làm người ta đem nó phong bế. Tuyệt đối sẽ không lại cho người này thời cơ lợi dụng. Bảo an đội trưởng thái độ tốt không hợp thói thường. Giống Thẩm thiếu gia hào phóng như vậy lại hiền lành chủ xí nghiệp ở chỗ này là phúc khí của chúng ta, ngài về sau nếu là có cái gì địa phương cần cứ việc cho chúng ta nói, nhất định làm được ngài hài lòng. Thẩm Quyện dính vào lông so hầu tử đều tinh, nghe xong bảo an lời này liền hiểu, quay đầu nhìn về phía Tiểu Anh. Khương Tử Anh nhìn thoáng qua Thẩm Quyện, phát hiện khóe miệng của hắn ngậm lấy một vòng ý cười nhìn qua, chỉ cảm thấy gương mặt có chút nóng lên. Thẩm Quyện, ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi? Hiện tại còn tự xưng là Thẩm thiếu gia. Còn có ngươi phòng này sẽ là chuyện gì xảy ra, ngươi nào có tiền mua những vật này? Có phải hay không từ nhà ta cầm? Cha mẹ ta cho ngươi tiền đúng hay không? Bọn hắn cho ngươi nhiều ít, ngươi cho ta còn nguyên phun ra. Thẩm Thiên Nhất khí đến biến hình, những người này đem hắn không để ý đến cái triệt để. Hắn cảm giác trên mặt sền sệt còn rất ngứa, bực bội đưa tay lau một chút, lần này tốt, đem tàn hương nước tiểu đoàn tử lau đều thực, Khương Tử Anh ghét bỏ những mày, lui về sau một bước. Mỹ nữ, ngươi còn không biết ta. Hắn căn bản không phải cái gì Thẩm gia thiếu gia, hắn chính là cái tên giả mạo, nhà hắn là nông thôn, đặc biệt nghèo. Ngôi biệt thự này cùng cái kia chiếc xe đều là cha mẹ ta cho hắn tiền mua, chính hắn một phân tiền cũng không có. Thực sự nghe bức, ngươi đừng bị hắn lừa. Thẩm Thiên Nhất có chút phá phòng, Huyên Huyên nói một tràng. Đúng rồi, hắn vẫn là lưu manh, hắn tại trường học của chúng ta liền dụ dỗ mấy cái cô gái xinh đẹp, trở về lại cùng ngươi ở cùng một chỗ, hắn chính là cái lừa gạt, hắn tại đùa bỡn tình cảm của ngươi à? Khương Tử Anh cao mày quát lớn, ngậm miệng, không cho phép ngươi nói như vậy Thẩm đại ca. Thẩm đại ca hắn là người tốt. Thẩm Thiên Nhất khí cười, hắn không rõ những thứ này cô gái xinh đẹp làm sao đều như thế không có đầu óc, Thẩm Quyện chính là cái xuất sinh, các nàng từng cái đều thấy không rõ lắm sao? Nếu là hắn người tốt, vậy ta chính là thánh mẫu. Phi, ngươi có phải hay không thánh mẫu ta không biết, ta ngược lại thật ra nhìn thấy ngươi lén lén lút lút lại hèn mọn, ngươi làm tàn hương nước tiểu ngựa đến Thẩm đại ca nơi này làm gì? Ngươi có phải hay không muốn dùng loại này buồn cười biện pháp đến hại hắn? Xin nhờ, đều niên đại gì ngươi còn tin tưởng loại vật này? Sáng sớm liền vong, ngươi không biết sao? Thẩm Quyện cũng là không nghĩ tới bên cạnh hắn nữ hài tử một cái so một cái miệng lưỡi bén nhọn, đừng nhìn ở trước mặt hắn đều ngoan ngoãn rất đáng yêu, thế nhưng là đối mặt ngoại nhân thời điểm, kia thật là một chút xíu thua thiệt đều không ăn, đánh không lại người khác cũng phải đem bọn hắn khí gần chết. Cuối cùng Thẩm Thiên Nhất cái gì cũng không làm thành, khét một mặt nước tiểu xám, sinh đầy bụng tức giận, bị bảo an cho mang đi giáo dục một trận, thành cái tiểu khu này số đen. Tiểu anh, mụ mụ ngươi thế nào? Thẩm Quyện xưa nay sẽ không đem Thẩm Thiên Nhất để vào mắt, sự tình vừa rồi chỉ coi là một trận náo kịch, hắn ngược lại là tương đối quan tâm tiểu anh mụ mụ tình huống thân thể. Thẩm đại ca, mẹ ta hôm nay đã làm tốt nhập viện rồi, đang tiếp thụ trị liệu, mặc dù bệnh của nàng không thể nghịch, nhưng tốt xấu là khống chế lại bệnh tình, không cho tình huống chuyển biến xấu đi xuống, dạng này trong lòng ta cũng có thể an tâm điểm. Khương Tử Anh mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn Thẩm Quyện, Thẩm đại ca, thật rất cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi cho mẹ ta mẹ gọi điện thoại khuyên nàng nằm viện, còn sớm cho ta dự chi tiền lương, chuyện này căn bản liền sẽ không thuận lợi như vậy. Tiểu nha đầu khuôn mặt phấn nhào nhào, mặt mũi tràn đầy nửa cây nguyên lòng trắng trứng, giống như là trong trắng lộ hồng cây đào mật, toàn thân tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi sữa, để cho người ta không nhịn được muốn lột một lột. Thẩm đại ca, ngươi nhìn, đây đều là mẹ ta tự mình làm ăn ngon, ta mang cho ngươi trở về, ta cũng ít nhiều sẽ làm, ngươi nếu là về sau còn muốn ăn, ta liền làm cho ngươi ăn. Khương Tử Anh mang đến mấy cái bình bình lọ lọ, còn có mấy cái bao khỏa, mỗi một cái đều rất sạch sẽ, trang khác biệt đồ ăn, nhìn ra rất dụng tâm. Vừa rồi người an ninh kia tới như thế kịp thời, thái độ cũng không tệ, có phải hay không là ngươi trước kia chào hỏi? Khương Tử Anh gật gật đầu, ừm, Thẩm đại ca, đây vốn chính là chúng ta vật nghiệp làm công việc, bọn hắn đem người bỏ vào đến kem chút làm chuyện xấu, ngươi không trách hắn nhóm đã rất khá, trong lòng bọn họ cũng nắm chắc. Tiểu Anh, ta hiện tại mới phát hiện ngươi nguyên lai cũng có sinh khí bắt đầu giữ dần thời điểm à? Thẩm Quyện cười nhìn xem nàng. A. Khương Tử Anh sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn Thẩm Quyện một chút, sau đó lại cấp tốc đỏ mặt cúi đầu, tuyết trắng mảnh khảnh ngón tay tại góc áo chỗ quấn quanh. Cái kia, Thẩm đại ca, ngươi có phải hay không chê ta quá hung? Ô ô ô, làm sao bây giờ a? Không có nam nhân sẽ thích giữ dần nữ hải tử, ta xong. Đều do vừa rồi cái kia thối biến thái, nếu không phải hắn luôn đối Thẩm đại ca nói chút không dễ nghe, ta cũng sẽ không tức xỉu đầu não. Lần này xong, ta tại Thẩm đại ca trong lòng nhất định là cái hung hãn nữ sinh. Ai, ta liền biết ta cái đuôi nhỏ một khi bại lộ liền sẽ bị Thẩm đại ca dẫm lên, ta nguyên bản tính tình liền không tốt lắm, Thẩm đại ca hiện tại khẳng định hối hận để ta làm quản gia của hắn. Bất kể như thế nào, ta coi như không làm Thẩm đại ca quản gia, ta về sau cũng muốn đối Thẩm đại ca tốt, hắn là trừ mụ mụ bên ngoài đối ta người tốt nhất. Tiểu Anh đầu góc chuyển nhanh chóng, mỗi lần đều là cái đầu nhỏ bên trong ý nghĩ một đồng lớn, nghe Thẩm Quyện là dở khóc dở cười. Cái này mềm hồ hồ đáng yêu con mèo nhỏ nếu là một mực mềm nhũn cũng chán mà, vẫn là giống như bây giờ thỉnh thoảng lộ cái chào chào, nổ một chút lông mới đáng yêu nha. Tiểu Anh, vừa rồi cảm ơn ngươi đứng ra vì ta nói chuyện, ta kỳ thật muốn nói ngươi dạng này rất tốt, nữ hài tử hẳn là có tính cách của mình tính tình, dạng này mới có thể tốt hơn bảo vệ mình. A. Khương Tử Anh nghe Thẩm Quyện lời nói ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu thật to đôi mắt đẹp nhìn xem Thẩm Quyện, vành mắt dần dần phím hồng, trong hốc mắt mở mịt một tầng hơi nước, khiến cho hai cái mắt to ngập nước, có loại sở sở động lòng người mỹ cảm. Thẩm đại ca, ngươi thật tốt thiệt lương, ngươi hôm nay nói với ta cả một đời cũng sẽ không quên. Tiểu nha đầu đơn giản cực nóng tán dương để Thẩm Quyện mặt mo đỏ ửng, nha đầu này làm sao biết, nàng đang từng bước rơi vào Thẩm Quyện ngọt ngào cả bấy. Quả nhiên, hai người bốn mắt tương đối lúc, hai hàng nước mắt từ nhỏ anh trên gương mặt lặng yên trượt xuống, bầu không khí duy mỹ lại tràn ngập số mệnh cảm giác. Quỷ thần xui khiến, tiểu anh lấy dũng khí mở miệng, Thẩm đại ca, ta có thể ôm ngươi một cái sao? Chương 66, còn kém một tầng giấy cửa sổ. Chương 66, còn kém một tầng giấy cửa sổ. Nàng mặt mũi tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong xen lẫn, mơn khởi môi, sợ Thẩm Quyện cự tuyệt, toàn bộ thân thể đều thẳng băng. Thẩm Quyện trực tiếp xoay người chủ động ôm lấy tiểu anh, đem nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ủng tiến trong ngực. Tiểu anh sửng sốt mấy giây, kịp phản ứng sau thật chặt về ôm lấy Thẩm Quyện, cảm nhận được cường đại cảm giác an toàn cùng ấm áp thân thể nàng cũng đang nhanh chóng mềm mại xuống tới. Thẩm đại ca, ta may mắn nhất sự tình chính là gặp được ngươi, ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi đối ta ân tình. Thẩm Quyện cười, ngươi chuẩn bị báo đáp thế nào ta đây? Tiểu anh từ Thẩm Quyện trong ngực ngẩng đầu lên, ừm, ta làm cho ngươi ăn ngon đồ ăn, sự tình trong nhà không cho ngươi quan tâm, ta có thể làm được hết thảy đều làm tốt. Thẩm Quyện buông nàng ra, một mặt ôn nhuận, tiểu anh, ngươi biết, ta không phải lấy ngươi làm bằng ra, ta lấy ngươi làm bằng hữu của ta. Ta tốt với ngươi, là bởi vì bản thân ngươi liền rất ưu tú cũng rất đáng được, ta không phải là vì để ngươi hồi báo ta cái gì. Khá lắm, luận nắm nữ hài tử tâm lý cái này một khối, thẩm quyện là thực sẽ. Tình này chân ý cắt lời nói lại phối hợp trương này anh tuấn mặt, ai nhìn không mơ hồ. Tiểu anh đều cảm thấy đầu có chút choáng váng, đỏ mặt gò má ngơ ngác nhìn thẩm quyện. Thẩm đại ca, ngươi cảm động đến không biết nói cái gì cho phải. Thẩm quyện lấy điện thoại di động ra, lưu loát cho tiểu anh chuyển 2 vạn khối tiền. Hôm nay chuẩn bị những cái kêu bảo an đại đội, ngươi khẳng định cũng tốn không ít tiền a. Về sau chuyện như vậy dựa dẫm vào ta lấy tiền chính là, đừng cái gì đều mình chịu trách nhiệm. Tiểu anh cô gái như vậy thích một cái nam nhân có lẽ không phải yêu hắn tiền, nhưng nàng hiện tại loại này cảnh ngộ cần nhất chính là tiền. Tinh chuẩn đả kích mỗi cái nữ hải tử vừa cần, là cầm xuống các nàng mấu chốt. Tựa như tiểu anh, rời đi cha, sinh bệnh mẹ, vợ vụ nàng, thẩm quyện không thương ai thương nàng. Nàng không yêu thẩm quyện tiền, nhưng cảm động nàng mỗi một cái thời khắc đều cần tiền. Nhưng là giống Ôn Lê Ôn Luyện như thế nhà giàu nữ, từ nhỏ cầm y ngọc thực chưa từng thiếu tiền, liền không thể lấy thêm tiền đến cảm động các nàng, đến từ địa phương khác ra tay. Thẩm đại ca, ta không thể lại thu tiền của ngươi, ngươi đã cho ta đủ nhiều rồi, mà lại sự tình hôm nay vốn chính là chúng ta vật nghiệp xử lý việc, không nên để ngươi tính tiền. Tiểu anh lắc đầu liên tục cự tuyệt, không nói hai lời đem chuyển khoản trực tiếp lui trở về. Nàng hiện tại mặc dù rất cần tiền, nhưng cũng không thể không có chút nào ranh giới cuối cùng một mực thu thẩm của tiền. Thẩm đại ca, ngươi có tiền là ngươi, không thể bởi vì ngươi không thiếu tiền ta liền yên tâm thoải mái lần lượt nhận lấy. Ai tiền đều không phải là gió lớn thổi tới, ta hiện tại đủ, ngươi đừng tiếp tục cho ta. Thẩm quyện cười, đã ngờ tới nàng sẽ nói như vậy. Coi như là sớm dự chi ngươi tiền lương, làm gì còn muốn lui về đến. Tiểu anh đỏ mặt nhìn thẩm quyện một chút. Ô ô ô, thẩm đại ca ngươi cho thực sự nhiều lắm, liền ngươi cái này cho pháp, ta sợ là muốn cho ngươi đánh cả một đời công á. A, bất quá cho ngươi đánh cả một đời công lời nói cũng không phải không thể a. Cũng rất tốt. Ta cho thẩm đại ca đánh cả đời công, thẩm đại ca sẽ có hay không có một ngày thích ta à? Thích ta phải thừa dịp ta tuổi trẻ đẹp mắt thời điểm à, đường ta đến lúc đó thành lao A-di ngươi mới thích ta, vậy ta chỉ có thể cùng ngươi khô cằn nhảy quảng trường mua A. A. Khương Tử Anh. Ngươi đang suy nghĩ gì đồ vật, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn cùng thẩm đại ca cái kia sao? Xấu hổ hay không? Thẩm đại ca lấy ngươi làm bằng hữu, ngươi lại tại thèm người ta thân thể. Khương Tử Anh, ngươi tỉnh táo một điểm có được hay không? Tiểu anh nội tâm hí có thể nói là phi thường muôn màu muôn vẻ, nàng có chút chân tay luôn cuống, cúi đầu ngập ngừng một câu, thẩm đại ca, thời gian không còn sớm, ta trở về phòng trước. Sau đó liền xoay người con thỏ đồng dạng chạy trốn. Thẩm quyện biết tiểu anh đã công lược 99%, còn kém ở giữa màng giấy kia. Chờ hắn lúc nào xuyên phá màng giấy kia, hoán như xa cũng liền thật sự có hào tỉ bội. Thẩm quyện gõ gõ tiểu anh cửa. Cửa phòng mở ra, tiểu anh rất đáng yêu yêu cái đầu nhỏ từ giữa bên cạnh nô ra tới. Tóc nàng dài khai tản xuống tới, xóa tung mềm mại, đeo một cái hết xanh nhỏ bằng tóc, sau đó mặc vào một thân phấn thỏ trắng con váy ngủ, cả người ngọt ngào đáng yêu. Thẩm đại ca, ê, mang cho ngươi lễ vật, nhà ta trong ngăn tủ tồn lấy thổ đặc sản, lại lui về đến ta liền tức giận. Thẩm quyện cầm trong tay một cái quà tặng túi đưa cho tiểu anh, lưu lại câu nói này liền lên nhà lầu. Khương Tử Anh mặt mũi tràn đầy nghi ngờ dẫn theo quà tặng túi trở lại bên giường ngồi xuống, mở ra tinh xảo hộp, lập tức sợ ngây người. Một khối vàng, 30 dê. Đây là thổ đặc sản. Dựa theo hiện tại giá vàng, cái này vàng nóng ánh một khối phải có chừng 3 vạn. Không được, ta không thể nhận thẩm đại ca thứ quý giá như thế. Khương Tử Anh kiên trì lựa chọn của mình, hai cái trắng loán bản chân mang dép liền mở cửa hướng trên lầu thẩm quyện gian phòng đi. Nàng gõ cửa một cái, thẩm quyện một lát sau mới mở ra. Thẩm đại ca, ngươi. Phía sau lời nói Khương Tử Anh quả thực là ngạnh tại trong cổ họng, quên nói gì. Thẩm quyện vừa tắm rửa xong, ở trần, bên hông buộc một đầu khăn tắm, lộ ra cường tráng, cơ bụng đường cong. Hắn cầm một đầu khăn mặt tùy ý lau tóc, lọn tóc ngưng tụ mà xuống giọt nước thuận màu lúa mì ra thịt chảy xuống, cuối cùng tại nhân ngư tuyến nơi đó không có vào trong khăn tắm. Khương Tử Anh nhịn không được lại liếc mắt nhìn, gợi cảm mị hoặc nhân ngư tuyến phụ cận còn có thể nhìn thấy mạnh mẽ mạch máu. Xem xét liền rất có sức lực. Đúng người rất đau loại kia. Khương Tử Anh mặt lập tức đỏ lên. Nàng trong đầu người tí hon màu vàng mà lại không đóng kỹ để nàng trốn thoát ra. Tiểu Anh, làm sao vậy? Tìm ta có chuyện gì sao? Thẩm quyện đem Tiểu Anh phản ứng tất cả đều nhìn ở trong mắt, nét miệng lên một vòng được như ý đường cong. Sát dụ chiêu này, nữ nhân đối nam nhân hữu hiệu, trái lại cũng giống như vậy. A, giống như có việc, nhưng ta hiện tại lại quên chuyện gì. Thẩm đại ca, ta trở về phòng trước. Khương Tử Anh váng đầu hồ hồ lại về tới gian phòng của mình, dựa vào trên khung cửa, một viên trái tim nhỏ bịch bịch của loạn. Thẩm Thiên Nhất là thật hỏng mất. Hắn tin tưởng Thẩm quyện cùng hắn bát tự không hợp, thiên sinh khắc hắn cái này nói chuyện. Hắn bị tiêu thụ bán điêu đinh chỗ bảo an như chó ném đi ra, sau đó một mặt oán hận về đến nhà. Tên pháp sư kia đã tạm thời rời đi, trong nhà Thẩm Thanh Lâm cùng bạn Mai cặp vợ chồng đều tại. Nhìn thấy nhi tử khét một mặt về nhà, cặp vợ chồng hầu nghi liếc nhau một cái, ai cũng không nói gì, cứ như vậy nhìn xem Thẩm Thiên Nhất khí thế hùng hổ xông vào phòng tắm, trọn vẹn tẩy một giờ mới ra ngoài. Thẩm Thanh Lâm lắc đầu, đến, khẳng định lại gặp được tình trạng. Hắn hiện tại cũng không phân rõ con trai mình đến cùng phải hay không thông minh hài tử. Không phải nói khảo thí điểm số thứ nhất sao? Hoặc ba à, làm sao từ khi hắn tới, làm sự tình một kiện để hắn có thể xuất ra đi nói đều không có. Trong lòng của hắn cũng có khí, nhất là nhìn thấy Thẩm Thiên Nhất còn một bộ sinh khí bộ dáng, hắn thì càng tức giận. Mình luôn luôn làm sai sự tình, còn có mặt mũi tức giận. Thiên Nhất, ngươi đây là thì thế nào? Thẩm Thanh Lâm nhíu mày mở miệng, một mặt không vui. Chương 67, Thẩm Linh Lung điện thoại chương 67, Thẩm Linh Lung điện thoại cha, mẹ, còn không phải các ngươi ra chủ ý, tìm cái gì cậu thí đại sư tới nhà hãm hại lừa gạt. hại ta bị người làm ăn trộm cho ném đi ra. Thẩm Thiên Nhất chứa cũng không giả, hắn bây giờ nghĩ lòng giết người đều có, còn chứa cái lông nghe lời thuần lương. Liên tiếp kinh ngạc mất mặt đã để hắn dần dần phá phòng, gần như sụp đổ. Thiên Nhất, ngươi làm sao nói đâu? Đây là ngươi làm nhi tử nên có thái độ sao? Thẩm Thanh Lâm lập tức nổi giận, trầm thấp khuôn mặt, thanh âm cũng cao. Lão công, ngươi bất giận, nhi tử là bị mấy thứ bẩn thỉu quấn lên, không phải bản ý của hắn à? Người đại sư kia nói, chỉ cần cho hắn làm xong chuyện này, hắn về sau liền sẽ khôi phục lại trước kia bộ dáng. Ta rốt cuộc muốn nói mấy lần, ta không có quỷ phụ thân, ta những thứ này xui xẻo sự tình đều là bái Thẩm Quyền ban tặng, mà ta hôm nay mới biết được, hai người các ngươi mặt ngoài thương ta yêu ta, kỳ thật sau lưng vẫn là bất công Thẩm Quyền. Thẩm Thiên Nhất gầm thét, các ngươi con ta cho Thẩm Quyền mua xe mua nhà, một mình hắn ở lớn như vậy biệt thự, mở tiểu mới nhất 13. Những vật này các ngươi đều không nỡ cho ta, lại đối với hắn một ngoại nhân hảo phóng như vậy, các ngươi có phải hay không đặc biệt hối hận nhận ta khi các ngươi nhi tử? Nếu như là lời nói các ngươi đem ta đuổi đi ra tốt, Thẩm Quyền tốt như vậy, các ngươi chơi giòn lại nhận về hắn a, đem các ngươi tất cả gia sản đều lưu cho hắn, ta đi lật thùng rác còn sống là được rồi. Các ngươi nếu là chê ta còn sống trước mắt, ta cũng có thể chết. Thẩm Thiên Nhất lốp bốt một trận gây sát thương, đem trong khoảng thời gian này trong lòng ổ lửa toàn bộ miệng ra. Sau đó lưu lại song song ngậm bức phụ mẫu, quay người về đến phòng khóa lại cửa. Thẩm Thanh Lâm cùng Vạn Mai liếc nhau một cái, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bầu không khí an tĩnh quỷ dị mấy giây. Vạn Mai, lão công, ngươi vụng trộm cho Thẩm Quyền tiền. Thẩm Thanh Lâm, ta đem hắn tất cả thẻ tín dụng đều cho ngừng, hắn danh hạ tài sản cũng đều thu hồi, ta một phân tiền đều không cho hắn. Vạn Mai, vậy hắn mười bạch cùng biệt thự từ đâu tới? Ngươi không có nghe Thiên Nhất nói sao? Hắn từ đâu tới tiền mua những vật này? Nàng có chút không tin Thẩm Thanh Lâm, cảm thấy hắn có phải hay không nói láo, kỳ thật sau lưng cho Thẩm Quyền một số tiền lớn. Nếu không không có khác giải thích có thể nói đến thông. Thẩm Quyền thanh toán cần xì kết sổ học phí, còn ở biệt thự lái hào xe. Chính là Thiên Nhất lần này, Thẩm Quyền không phải mượn cơ hội lường gạt 500 vạn a, khác ta một phần đều không cho hắn. Thẩm Thanh Lâm nghĩ đến cái kia 500 vạn liền hận nghiến răng, thế nhất định khiến Thẩm Quyền cái này bạch nhãn lang làm sao ăn hết làm sao cho hắn phun ra. 500 vạn cũng không đủ mua biệt thự cùng mấy bạch ta. Ta nhìn Thiên Nhất không giống như là thuận miệng nói, ta ngày mai tự mình đi qua nhìn một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Vạn Mai ngồi không yên, nàng tuyệt đối không cho phép Thẩm Quyền cái này không có chút nào quan hệ máu mủ con nuôi từ nhà nàng mang đi một chân một tuyến. Ngày kế tiếp Thẩm Quyền rời giường thời điểm Tiểu Anh đã đi ra. Nàng hiện tại mỗi ngày phải đi bệnh viện chiếu cố mụ mụ, cho nàng đưa cơm, cho nên thật sớm rời giường đi làm mấy người điểm tâm, sau đó cho Thẩm Quyền lưu lại tờ giấy. Thẩm đại ca, ta đi ra ngoài sớm không có cách nào bảo ngươi rời giường, điểm tâm đã làm tốt, ngươi thả lò vi ba hôm lại lại ăn. Tiểu Anh chữ viết quyến tú tiểu xảo, tinh tế xinh đẹp. Điểm tâm là rau cần thịt bánh bao cùng hai cái trứng tráng, còn có một hộp sữa bò. Bánh bao xem xét chính là Tiểu Anh tự tay bao, nàng nhất định là dậy thật sớm liền bắt đầu bận rộn. Thẩm Quyền từ trong tủ lạnh xuất ra một hộp quả ớt nhỏ dưa muối, cũng là Tiểu Anh mụ mụ ướp gia vị, sướng miệng giòn tay, đặc biệt giải dính, rất đúng Thẩm Quyền khẩu vị. Hôm nay phải đi trường học. Thẩm Quyền không có lái xe, thứ hai mỗi con đường bên trên đều lấp, mấy bạch cũng không có xe điện nhỏ dùng tốt. Tiểu Anh trước kia xe điện nhỏ động lực rất đủ, Thẩm Quyền mũ giáp một màng, ai cũng không yêu, tận dụng mọi thứ xuyên thẳng qua tại trong dòng xe cộ ở giữa, rất nhanh liền đến trường học. Cơ sĩ có rất lớn thùng xe, Thẩm Quyền tìm cái vị trí đem chiếc xe ngừng tốt, không khỏi nhớ tới cái kia đêm mưa. Ôn Lê chồng nông lên chuẩn bị đâm xăm lốt. Đang nghĩ ngợi đâu, Thẩm Quyền liền nghe đến một cái quen thuộc dễ nghe thanh âm. Thẩm Quyền, nhìn lại, chính là Ôn Lê. Nàng hôm nay đâm một cái cao cao đuôi ngựa, mặc một bộ màu trắng áo thun, một đầu màu sáng quần jean, màu trắng giày thể thao, giản lược hào phóng phối hợp để Thẩm Quyền hai mắt tỏa sáng, không khỏi có chút kinh diễm. Ôn Lê chạy chậm đến Thẩm Quyền bên cạnh. Người ăn cơm sao? Thẩm Quyền gật đầu, ăn a hỗn đản, hiện tại cũng không nói để cho ta mang bữa ăn sáng. Không biết từ nơi nào ăn no rồi, liền không cần đến ta chứ sao? Ôn Lê quẹt miệng một mặt hai đoán nhìn xem Thẩm Quyền, giống như là cái bị ủy khuất cô vợ nhỏ. Bộ này giữ dằn đáng thương biểu lộ ngược lại là cùng với nàng nội tâm hy đối được. Thẩm Quyền cười, thế nào, ngươi còn muốn mời ta ăn cơm? Ngươi nếu là muốn, ta ngược lại thật ra có thể suy tính một chút đáp ứng ngươi. Ừ, ngươi nghĩ thì hay lắm, ta mới không có muốn mời ngươi ăn cơm đâu. Ôn Lê trong lòng khổ a, Thẩm Quyền đã liên tiếp hai cái cuối tuần không có hẹn nàng ra chơi ý tứ, lại thêm tỷ tỷ giống như cũng phát hiện cái gì, làm cho nàng cả ngày thần kinh cũng giống như dẫm thơ thép đồng dạng. Nàng xấu chiếu còn tại Thẩm Quyền trong điện thoại di động tồn lấy đâu, người xấu này làm sao đều không lấy chúng nó uy hiếp nàng. A, cái này cho ngươi, là ta tự mình làm nha. Ôn Lê trộm cảm giác rất nặng đem một cái túi nhét vào Thẩm Quyền trong tay, bên trong trang cái tinh xảo quả. Đây là đưa cho ngươi quả sinh nhật, ngươi nếu là dám ghét bỏ lời nói ta liền cắn chết ngươi. Ôn Lê nói xong cũng tranh thủ thời gian trượt, bởi vì nàng nhìn thấy tỷ tỷ chiếc xe kia chính hướng cửa trường học tới bên này. Thẩm Quyền, buổi sáng tốt lành. Ôn Lê vừa đi không bao lâu, Ôn Uyển liền đến. Nàng mặc vào một đầu màu vàng nhạt váy, xóa tung tóc tròn tại trên vai, nhàn nhạt trang dung sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, càng có thể nổi bật mỹ mạo của nàng. Duyên dáng yêu kiều đứng tại Thẩm Quyền bên người, mặt mũi tràn đầy mang theo ý cười nhìn xem hắn. Chào buổi sáng. Thẩm Quyền nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó quay người muốn đi. Ôn Uyển đuổi theo sát. Thẩm Quyền không cho nàng sắc mặt tốt, Ôn Uyển buổi sáng hôm nay lúc ra cửa liền làm việc tốt lý xây dựng, cho nên lúc này cũng không có phá phòng. Thẩm Quyền, ngươi chờ một chút, ta có cái gì muốn tặng cho ngươi. Ôn Uyển đỏ mặt gò má, đem trong tay cái hộp nhỏ đưa cho Thẩm Quyền. Thẩm Quyền, chúc sinh nhật ngươi khoái hoạt. Nàng tựa hồ cố lấy hết dũng khí đưa lễ vật này, sau đó không đợi Thẩm Quyền cự tuyệt, Ô Luyện liền tranh thủ thời gian chạy ra. Nàng sợ hãi nhìn thấy Thẩm Quyện băng lãnh biểu lộ, cũng không muốn nghe đến hắn cự tuyệt nhận lấy quà của mình. Cho nên lúc này, nàng tình nguyện làm cái đào binh. Thẩm Quyện điện thoại di động trong túi lúc này vang lên, móc ra xem xét là Thẩm Linh Lung gọi điện thoại tới. Nàng là Thẩm Quyện đã từng tỷ tỷ, bất quá bây giờ đã là Thẩm Thiên Nhất tỷ tỷ. Uy, Thẩm Quyện vẫn là lựa chọn tiếp thông điện thoại của nàng. Thẩm gia chỉ có Thẩm Linh Lung dãy số Thẩm Quyện còn giữ, cũng là bởi vì tỷ tỷ này là Thẩm gia một cái duy nhất đối với hắn thật lòng người. Tiểu Quyện, ngươi chuyện gì xảy ra, thụ như thế lớn ủy khuất không cùng tỷ nói. Ngươi thật sự coi ta người ngoài đúng không? Thẩm Linh Lung ở nước ngoài bồi dưỡng, tin tức không thể so với ở trong nước nhanh, nàng bây giờ mới biết phụ mẫu tiếp trở về Thẩm Thiên Nhất, sau đó liền đem Thẩm Quyện đuổi ra khỏi gia môn, không nể mặt mũi. Nàng lúc ấy liền nổi giận. Tại Thẩm Linh Lung xem ra, mặc kệ có hay không quan hệ máu mủ, 19 năm tình cảm sẽ không thay đổi, Thẩm Quyện đi tới chỗ nào đều vẫn là người nhà của nàng. Tỷ, ta thân phận bây giờ xấu hổ, không cùng ngươi liên hệ cũng là cho ngươi ít đeo điểm phiền phức. Xấu hổ cái quặp lông, chỉ có ngần ấy mà sự tình có cái gì tốt lúng túng, ngươi chờ ta, ta mua vé máy bay ngày mai trở về, ai cũng không thể để cho ngươi thụ ủy khuất. Chương 68, ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng vội. Chương 68, ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng vội. Thẩm Quyện nghe trong lòng ấm áp có chút cảm động. Tốt, ngày mai ta đi đón máy bay. Hắn cùng Thẩm Linh Lung cũng không có nói quá nhiều, chỉ là đội vàng vài câu liền cúp điện thoại, nhưng đối phương mang đến cho hắn một cảm giác lại có loại không hiểu thân thiết cùng tín nhiệm cảm giác. Thẩm Linh Lung cúp máy Thẩm Quyện điện thoại về sau, lại trực tiếp cho phụ thân gọi điện thoại. Thẩm Thanh Lâm đối với nữ nhi chủ động gọi điện thoại cho hắn chuyện này có chút tụ sủng nhược kinh giống như. Thẩm Linh Lung cùng phụ mẫu quan hệ cũng không phải là quá tốt, thậm chí có thể nói là có chút xa lánh, giống như vậy chủ động gọi điện thoại cho trong nhà thật rất hiếm thấy. "Uy, Linh Lung à, là ba ba, ngươi gọi điện thoại cho ta có phải là có chuyện gì hay không a?" Thẩm Thanh Lâm giọng nói mang vẻ khó mà che giấu kinh hỉ cùng chờ mong. Không ngờ Thẩm Linh Lung ngữ khí cũng rất lạnh. Nàng nhàn nhạt mở miệng, không có gì cảm xúc biến hóa. "Ngươi đem nhỏ quyển đuổi ra ngoài thật sao?" Thẩm Thanh Lâm một nghẹn, còn chưa kịp giải thích, Thẩm Linh Lung tiếp tục đặt câu hỏi. "Ngươi tại sao muốn làm như thế?" Thẩm Thanh Lâm có chút không cao hứng. "Linh Lung, ngươi cũng biết, Thẩm Quyện hắn không phải ngươi thân đệ đệ, hắn cùng nhà ta không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ à, ngươi thân đệ đệ là Thiên Nhất, chúng ta mới là người một nhà." Trong lòng của hắn nhà rẽn, nữ nhi của mình làm sao tuổi trò ra bên ngoài ngoặt, thay Thẩm Quyện người ngoài kia minh bất bình đâu. Coi như Tiểu Quyện cùng chúng ta không có quan hệ máu mủ, vậy cái này tiểu nhị 10 năm thân tình cũng là giả sao? Các ngươi nói không cần là không cần rồi." Thẩm Linh Lung luôn từ sắc bén, thái độ cứng nhắc. "Đừng quên lúc trước ôm sai hài tử các ngươi cũng có ít nhất một nửa trách nhiệm, Tiểu Quyện khi đó vừa ra đời cái gì cũng không biết, hắn cũng là người bị hại. Hiện tại các ngươi không phân tốt xấu, đem tất cả trách nhiệm uy tội đến Tiểu Quyện trên thân, hợp lấy ngươi cùng ta mẹ không có một chút sai lầm đúng không?" "Làm sao? Người bị hại có tội luận?" Thẩm Thanh Lâm nghe nữ nhi lời nói ngộng. Vạn bạn không nghĩ tới nàng thật vất vả chủ động đánh một lần điện thoại lại là vì Thẩm Quyện tới tìm hắn hưng sư vấn tội. "Ta ngày mai về nước, lần này trở về ta liền ở lại trong nước phát triển." Thẩm Thanh Lâm bất mãn, "Chuyện lớn như vậy ngươi làm sao không cùng ta thương lượng một chút liền quyết định, ngươi bên kia việc học hoàn thành sao?" Thẩm Linh Lung hỏi lại, "Ngươi đem Tiểu Quyện đuổi ra khỏi nhà để hắn tịnh thân ra hộ sự tình cùng ta thương lượng sao?" "Linh Lung, ngươi có hiểu hay không, Thẩm Quyện hắn cùng chúng ta đã không có quan hệ gì, Thiên Nhất mới là ngươi cốt nhục huyết thống thân đệ đệ." Thẩm Thanh Lâm tức điên lên, thanh âm nói chuyện cũng cao, có chút run rẩy. "Được rồi, ta không phải đang cùng ngươi thương lượng, ta là đang thông chí ngươi, ngày mai ta về nước, về sau ta sẽ bảo hộ Tiểu Quyện, hắn một ngày là đệ đệ ta liền vĩnh viễn là đệ đệ ta, đừng nghĩ lại khi dễ hắn." Thẩm Thanh Lâm khó thở, "Ngươi cái này..." "Tút tút, tút tút." Thẩm Linh Lung căn bản không nói cho hắn cơ hội, trực tiếp không chút do dự cúp điện thoại, lưu cho Thẩm Thanh Lâm chỉ có máy móc tút tút âm thanh. Hắn thẹn quá hóa giận, trực tiếp đưa di động ngã ở trên ghế salon. "Linh Lung, ngươi muốn về nước sao? Làm sao đều không trước đó nói với ta một tiếng?" Ngày kế tiếp sân bay, Thẩm Linh Lung mặc vào một thân gạo màu trắng dài khoản áo khoác, bên trong trả lời sắc áo sơ mi thêm màu đen khoác chân quần, cả người khí chàng mười phần, giản lược hào phóng. Nàng liếc một chút bên cạnh nam nhân, đôi mi thanh tú bất mãn nhíu lên. "Long Nạp Thiên, ta cùng ngươi quan hệ thế nào đều không có, ta tại sao muốn trước đó nói với ngươi một tiếng?" Thẩm Linh Lung sắp phiền chết người theo đuổi này, lời gì đều nói rõ với hắn, nhưng hắn chính là nghe không hiểu, giống như sống ở thế giới của mình bên trong, vẫn là làm theo ý mình theo đuổi nàng. Nàng lúc này mới mua vé máy bay chuẩn bị trở về nước, cũng không biết cái này cậu vật từ nơi nào tra được tin tức của nàng, theo sát lấy lại tới. "Long Nạp Thiên, đừng lại điều tra ta tư ẩn, ta nhẫn mại là có hạn độ, lại cùng ngươi rất rõ ràng nói một lần, ta không thích ngươi, không có chút nào thích, cũng xin ngươi đừng lại đi theo ta, cái này đối ta tới nói là rất lớn bối rối." Thẩm Linh Lung nói chuyện làm việc xưa nay sẽ không dây dưa dài dòng, không thích người liền một tia hy vọng cũng sẽ không cho hắn. Tựa như trước mắt cái này Long Nạp Tiên, 1m8 mấy vóc dáng, dáng dấp cũng tạm được, trong nhà cũng có tiền có thế, nhưng ở Thẩm Linh Lung trong mắt hắn chính là chưa cương liệt, dầu mỡ nam một cái, một chút cũng không thích. "Linh Lung, hai ta là bằng hữu cũng là đồng học à, suốt ngoại 3 năm này chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, loại cảm tình này là người khác ai cũng thay thế không được, ngươi tại sao có thể nói cùng ta quan hệ thế nào cũng không có chứ?" Long Nạo Thiên thâm tình chậm rãi nhìn xem Thẩm Linh Lung, cái này để ngày khác đêm nhớ nghĩ cũng nghĩ đạt được nữ nhân. "Dừng lại, chúng ta chính là vừa lúc tại một trường học bên trong bồi dưỡng đồng học, chưa nói tới giúp đỡ lẫn nhau, ta đối với ngươi cũng không muốn hiểu rõ, cho nên càng chưa nói tới bằng hữu, ta đã nói cho ngươi rất rõ ràng, không muốn tại trên người của ta lãng phí thời gian, ta là sẽ không thích ngươi." Thẩm Linh Lung tuyệt mỹ khuôn mặt như là núi tuyết đỉnh, băng lãnh cao ngạo, ngay cả hơn một cái dư ánh mắt đều không muốn cho Long Ngạo Thiên. Tại những thứ này theo đuổi nàng khác phái trước mặt, Thẩm Linh Lung chưa từng có khuôn mặt tươi cười, trực tiếp mặt lạnh cự tuyệt, dù cho dạng này, vẫn là có rất nhiều kiên nhẫn, cái này khiến nàng phi thường phiền chán. Ngươi vì cái gì đột nhiên muốn về nước? Long Ngạo Thiên nhìn xem Thẩm Linh Lung. Thẩm Linh Lung trong lòng vô số mụ mại phê, cùng tên óc heo này nói chuyện bình thường đã là không được. Nàng quay đầu nhìn về phía Long Ngạo Thiên, ta thích nam nhân ở nơi đó, nhà của chúng ta ở nơi đó, ta trở về tìm hắn kết hôn, không được sao? Vốn cho rằng nói như vậy đầy đủ để cái này Long Ngạo Thiên hết hy vọng, không nghĩ tới hắn một mặt vô tội nhìn xem Thẩm Linh Lung. Linh Lung, ngươi muốn kết hôn với ai? Vì cái gì không nói trước nói với ta? Không có lệnh của ta, ngươi tại sao có thể cùng nam nhân khác cùng một chỗ? Thẩm Linh Lung, ngu xuẩn. Nhẫn nhịn thật lâu Quốc Túy đang thoát miệng mà ra một khắc này cảm thấy toàn thân thư sướng, rốt cục không cần nhịn nữa. Chớ cùng lấy ta, ngươi chính là cái đồ ngốc, nghe không hiểu tiếng người. Thẩm Linh Lung ánh mắt cảnh cáo trừng Long Ngạo Thiên một chút, quay đầu rời đi. Mà sững sờ tại nguyên chỗ Long Ngạo Thiên một mặt si tướng nhìn xem Thẩm Linh Lung bóng lưng. Nàng mắng ta, nàng đối ta hung, ta liền biết trong nội tâm nàng có ta. Linh Lung, không có lệnh của ta, ngươi mơ tưởng cùng nam nhân khác cùng một chỗ. Đi ngang qua mấy người nhịn không được nhìn về phía Long Ngạo Thiên, cái này giống buồn cầu cây thông cống đồng dạng đính tại nguyên địa nam nhân ngay tại toái toái niệm để cho người ta hít thở không thông bá đạo tổng giám đốc phát biểu. Đây có phải hay không là phụ cận có ẩn hình camera đang quay màn kịch ngắn a? Có thể là đi, người bình thường ai sẽ nói như vậy. Đi mau, ta cũng không muốn nhập kính. Thẩm Quyện, ta đưa ngươi lễ vật, ngươi còn thích không? Buổi trưa, Ôn Uyển tìm tới Thẩm Quyện, lấy dũng khí cùng hắn mở miệng. Lễ vật? À đúng, ta còn không có nhìn, ta bây giờ nhìn một chút. Nghe Thẩm Quyện, Ôn Uyển sững sờ tại nguyên chỗ, ta đều đưa ngươi như thế đã nửa ngày, ngươi làm sao còn không có nhìn? Ngươi chẳng lẽ không có chút nào chờ mong ta đưa ngươi cái gì sao? Cao Lãnh Giáo Hoa bị Thẩm Quyện không để mắt đến, cô này cực lực đè nén ngạo kình mà một cái nhịn không được lại xuất hiện. Đinh. Chúc mừng túc chủ phát động hệ thống lựa chọn. 1. Vội vàng xin lỗi, đồng thời cực kỳ coi trọng mở ra Ôn Uyển lễ vật, cảm động đến rơi nước mắt. Thu hoạch được Ôn Uyển hảo cảm giá trị 10 điểm, liếm chó đánh dấu, đối với nữ sinh xinh đẹp sẽ không chế không nổi đi quy liếm. 2. Đem lễ vật còn nguyên trả lại, lão tử không kém ngươi này một ít. Thu hoạch được Ôn Uyển thương tâm giá trị 20 điểm, phẫn nộ giá trị 20 điểm, cao lãnh nam thần đánh dấu, cấp bậc không đủ phổ thông nữ sinh trong lòng ái mộ cũng không dám tới gần. 3. Giáo hoa ngươi nhìn. Thu hoạch được giáo hoa chấn kinh giá trị 20 điểm, ghen tung giá trị 20 điểm, hệ thống gia công kim loại phường một tòa, công xưởng tiếp tục sản xuất bằng bạc. Hậu kỳ có thể thăng cấp để cao hiệu suất sinh sản, vô nao tuyệt ba. Thẩm Quyện một mặt bất đắc dĩ chỉ mình bàn động còn có ba lô. Giáo hoa ngươi nhìn, ta hôm nay nhận được lễ vật thực sự nhiều lắm, còn không có hủy đi đến ngươi. Thẩm Quyện, ngươi. Ôn Uyển giật nảy cả mình, sau đó gương mặt cấp tốc trở nên phi hồng. Lần này không phải thẹn thùng, mà là giận hờn ấm. Ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng nội, ngươi chờ một chút. Chương 69, túc chủ, ngài đã đem nữ chính câu thành bệnh lên miệng mà. Chương 69, túc chủ, ngài đã đem nữ chính câu thành bệnh lên miệng mà. Ôn Uyển cắn môi gắt gao nhìn xem Thẩm Quyện. Nhưng mà cũng không có cái gì chứng dụng, bởi vì Thẩm Quyện căn bản không có bởi vì nàng sinh khí có bất kỳ cảm xúc biến hóa, từ đầu đến cuối loại kia nụ cười thản nhiên nhìn xem nàng. Không tim không phổi. Ôn Uyển không tiếp tục chờ được nữa, thở phì phò vứt xuống câu nói này quay người chạy ra. Thẩm Quyện khỏe miệng ôm lấy một vòng cười, biết Ôn Uyển cái này cao lãnh chi hoa nội tâm kỳ thật có chút thích bị ngược. Ngược càng hung ác, nàng liền càng hưng phấn. Ai ngờ một màn này toàn bộ bị trốn đi Ôn Lê cho thấy được. Nàng gương mặt tức giận đi tới tìm Thẩm Quyện muốn thuyết pháp, "Thẩm Quyện, ngươi làm sao lại thu được nhiều như vậy lễ vật?" Thẩm Quyện buông buông đồng hồ bày ra rất vô tội, ta cũng không biết ta. Vậy ta có thể giúp ngươi mở quà sao? Ôn Lê giờ phút này sinh khí không phải tỉ tỉ bị Thẩm Quyện ngược, mà là sinh khí hắn làm sao đột nhiên như thế được hoan nghênh, thu được nữ hải tử nhiều như vậy lễ vật. Nàng cao mày quan sát tỉ mỉ một chút Thẩm Quyện. Là rất đẹp trai, nhưng cũng không cần đến như thế được hoan nghênh a. Tức chết ta rồi, ta lễ vật đều bị chen đến đi nơi nào, ta cũng không tìm tới. Ôn Lê nội tâm hí luôn luôn rất đáng yêu yêu lại kỳ kỳ quái quái, Thẩm Quyện mỗi lần nghe được đều muốn cười. Thu khác phái hoan nên thế nhưng là khí vận chi tử nam chính tiêu chuẩn thấp nhất, hắn đoạt Thẩm Thiên nhất khí vận, lại tăng thêm thể chất tăng cường vẫn còn ấm nước suối phụ trợ, hiện tại Thẩm Quyện có thể nói là hành tẩu móc treo quần áo, vô luận là mặt vẫn là dáng người đều là một đỉnh một. Ngươi nghĩ hủy đi lời nói liền hủy đi đi. Đạt được Thẩm Quyện cho phép, Ôn Lê trên mặt vui mừng, tranh thủ thời gian động thủ cho Thẩm Quyện mở quà. Lấy ra bình thường hủy đi chuyển phát nhanh sức mạnh đến, cái này bình thường nước khoáng đều vặn không ra tiểu nha đầu hiện tại có thể tay không xé mở mấy tầng giấy đóng gói, tốc độ đơn giản không nói đạo lý. Thẩm Quyện, đây là một hộp sô cô la. Cái này bảng hiệu sô cô la cay đắng quá nặng, ngươi khẳng định ăn không quen, ta giúp ngươi ăn đi. Ôn Lê mở ra cái thứ nhất lễ vật liền chua, niên đại gì, còn đưa nam sinh sô cô la. Thẩm Quyện cười, thế nào, ngươi cùng ngươi tỷ đồng dạng cũng tuột huyết áp rồi. Ôn Lê nghe xong nâng đỡ cái bàn, có loại hư nhược cảm giác, ừm, ta hôm nay tuột huyết áp. Thẩm Quyện cười không nói, nhìn xem Ôn Lê, xem như chấp nhận. Cái này bình giữ ấm quá nhỏ, ta mua cho ngươi cái lớn, cái này tiểu nhân cho ta dùng đi. Cái này thai nghe âm sắc cũng, ta biết một cái rất tốt bảng hiệu, chẳng những thai nghe đẹp mắt mà lại âm sắc cũng tốt, ta nhớ kỹ. Lần sau ta mang cho ngươi. Đây là một đối thủ liên, chết người, Thẩm Quyện, ngươi thích mang vòng tay sao? Thẩm Quyện cười nhìn nàng, ta hẳn là thích vẫn là không thích. Ôn Lê trong thanh âm mang theo vài phần hờn dỗi, dung mạo ngươi đẹp trai như vậy, không cần bất kỳ phối sức, cái này vòng tay quá nữ tính hóa, không thích hợp ngươi. Ôn Lê miệng nhỏ lay lay nói không ngừng, tóm lại chính là những nữ sinh này tặng lễ vật đều có vấn đề, Thẩm Quyện cũng không thể thu. rất nhanh nàng liền lật đến quả của mình. Gương mặt đỏ lên, đem lễ vật hướng Thẩm Quyện trong ngực bị lại, cái này thích hợp ngươi, ngươi có thể nhận lấy chờ ngươi trở về mình tự mình hủy đi. Đây là cái gì a? Cái này ngươi còn không có nhìn đâu làm sao sẽ biết thích hợp ta rồi? Ôn Lê đồng học, ngươi cũng không thể làm độc tài a. Thẩm Quyện cố ý đùa nàng, Ôn Lê lập tức sù lông, giống như là muốn cắn người bộ dáng, ngươi cố ý đúng hay không? Ngươi cái này đại phôi đảng, đây là ta đưa cho ngươi lễ vật, ngươi nếu là dám không thu ta liền cắn chết ngươi. Cắn chỗ nào? Thẩm Quyện mặt mày mang cười nhìn xem Ôn Lê, khóe miệng một màn kia cười xấu xa nhìn Ôn Lê tiểu lộc nhảy loạn. Nàng gương mặt hồng hồng, nắm lại đôi bàn tay trắng như phấn đập Thẩm Quyện một chút, lực đạo giống như là tại gai ngứa ngứa liếc mắt đưa tình, đem ngươi miệng cắn xuống đến, để ngươi nói hiệu nói bừa nữa. Nhìn em ngươi gấp, nếu không ban đêm ngươi mời ta ăn cơm. Ăn cái gì? Ta hiện tại đặt trước bàn. Ôn Lê lấy điện thoại cầm tay ra đến về sau liền cảm giác ra không được bình thường, ngẩng đầu nhìn một chút Thẩm Quyện, ngươi cái này hỗn đản, ngươi lại đùa ta. Ăn lẩu, đặt trước không đặt trước. Ôn Lê gật gật đầu, đặt trước. Nhiều do dự một giây đều là đối Thẩm Quyện không tôn trọng. Xa xa Ôn Uyển nhìn xem hai người bọn họ đùa giỡn thân ảnh, tâm phảng phất ngã vào đáy cốc. Cái này rõ ràng chính là Lê Lê đang náo, Thẩm Quyện đang cười. Mà Thẩm Quyện đối mặt mình thời điểm nhưng lại tránh xa người ngàn dặm, lạnh lùng như băng, cái này để nàng phi thường khó chịu. A, nơi này còn có một món lễ vật không có hủy đi. Ôn Lê cầm lấy hộp quà bắt đầu hủy đi, nơi xa Ôn Uyển nhìn thấy quen thuộc hộp mân khởi môi, khẩn trương ngón tay đều siết chặt. Một chương thẻ ngân hàng. Ai hào phóng như vậy, thế mà đưa ngươi thẻ ngân hàng. Ôn Lê lẩm bẩm, trong lòng bắt đầu lẩm bẩm. Cái nào không muốn mặt nữ sinh, đây là muốn bao nuôi Thẩm Quyện ý tứ sao? Cái này không tinh khiết vũ nhục người sao? Thẩm Quyện sẽ nhận lấy mới có quỷ. Nơi này còn có một chương thư tình lặc. Thẩm Quyện cười, lễ vật này là tỷ tỷ của ngươi đưa. Ôn Lê, vê đút, vê đút. Gương mặt lập tức cứng đờ, một trận xấu hổ. Nàng mau đem thư tình cùng tấm thẻ đều nhét vào Thẩm Quyện trong tay, có lẽ là thực chất bên trong huyết mạch đắc chế, Ôn Lê đối với tỷ tỷ đưa thư tình vẫn là không có đảm lượng tùy tiện mở ra. Nếu là tỷ tỷ của ta đưa, đó cũng là tâm ý của nàng, ngươi vẫn là thu cất đi. Ôn Lê cũng không lộn xộn, gặp được tỷ tỷ liền trung thực, bất quá nàng vẫn là đem trước đó mở ra những nữ sinh khác tặng lễ vật toàn bộ mang đi, trước khi đi vẫn không quên căn dặn Thẩm Quyện, ngươi nói, An Lẩu, ta định tốt phòng gắn cho ngươi gửi tin tức. Ôn Lê sau khi đi, Thẩm Quyện quay đầu nhìn về phía Ôn Uyển phương hướng. Ôn Uyển không kịp trốn tránh, cách một khoảng cách, ánh mắt trực tiếp cùng Thẩm Quyện đụng vào nhau. Nàng lập tức sững sờ tại nguyên chỗ, đi cũng không được, ngồi cũng không xong, tựa như là một cái ngay tại làm chuyện xấu bị bắt bao tiểu bằng hữu, có loại tay chân luôn cuống cảm giác. Thẩm Quyện trực tiếp đứng dậy hướng nàng đi qua. Ôn Uyển khẩn trương đến chân chỉ trục địa, hai cánh tay xuôi ở bên người, ngón tay níu lấy quần áo sừng sừng, gục đầu xuống, không dám nhìn tới Thẩm Quyện. Nàng cảm thấy Thẩm Quyện hướng nàng đi tới mỗi một bước đều là đối với nàng lăng trì. Hắn nhận muội muội tặng lễ vật, lại tại nhìn thấy hắn về sau cầm hộp quà liền đi tới, trên mặt không có gì biểu lộ, khẳng định là muốn cự tuyệt nàng, sau đó không lưu tình chút nào đem nàng lễ vật trả lại cho nàng. Ôn Uyển thật chặt cắn môi, đôi mắt đều có chút nóng lên. Nàng sắp nhịn không được khóc. Trốn tránh không dùng, Thẩm Quyện đôi chân dài đi rất nhanh, cái này đến trước mặt. Thẩm Quyện, ngươi, ta. Ôn Uyển nhỏ giọng mở miệng, nhưng là đại não giờ phút này trống rỗng, nàng lại cảm thấy chính mình nói cái gì đều không đúng. Quả nhiên, Thẩm Quyện đem thẻ ngân hàng trả lại cho nàng. Ôn Uyển nước mắt bám một chút thì chảy ra. Nàng ánh mắt hồng hồng ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Quyện, một bộ tội nghiệp bộ dáng ủy khuất, "Thẩm Quyện, ngươi ngay cả ta lễ vật cũng không nguyện ý nhận lấy sao? Ta đưa ngươi cái này không có ý tứ gì khác, ta chỉ là muốn cho cuộc sống của ngươi có thể nhẹ nhõm một điểm." Thẩm Quyện thần sắc cao lãnh bên trong lộ ra một tia đau thương, bước cách kéo căng, hoàn toàn không nhìn thấy biểu diễn vết tích, ánh mắt mang theo ánh sáng nhìn về phía Ôn Uyển, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra thất vọng. Ôn Uyển, ta muốn không phải tiền, ngươi vẫn là không hiểu ta. Thẩm Quyện, ngươi chỉ cần cho ta cơ hội, ta sẽ hiểu ngươi. Tấm thẻ này ngươi không muốn cũng không muốn rồi, ta về sau không còn đứa thẻ, ngươi đừng nóng giận có được hay không? Ta cân nhắc không chú đáo, để ngươi hiểu lầm. Khá lắm, đã từng nguyên chủ quỷ liếm dáng vẻ hiện tại cũng trong lúc vô tình đảo ngược, vấn đề là Ôn Uyển giống như cũng không có ý thức được điểm này. Ta biết ngươi là hảo tâm vì ta, nhưng so với chương này lạnh băng băng thẻ ngân hàng, ngươi tấm kia trong thư viết chữ trong mắt của ta càng có nhiệt độ. Thẩm Quyện diễn xong liền đi, lưu lại ngốc tại chỗ Ôn Uyển. Nàng trong đôi mắt thật to còn hòa hợp hơi nước, ngơ ngác nhìn Thẩm Quyện rời đi phương hướng, đột nhiên cười. Thẩm Quyện có ý tứ là, nàng cái kia phong luôn từ khẩn thiết thư tình hắn nhìn, hơn nữa còn để hắn cảm thấy ấm áp thật sao? Trong lòng vẻ lo lắng đột nhiên liền tản ra một chút, Ôn Uyển trong lòng âm thầm thề, về sau nhất định phải đối Thẩm Quyện càng tốt hơn một chút. Hắn kỳ thật rất hiền lành cũng rất dễ dàng thỏa mãn, một phong thư tình cũng có thể làm cho hắn cảm động, đơn thuần như vậy lại ấm áp nam sinh đã không thấy nhiều. Đinh, túc chủ, ngài đã đem Ôn Uyển câu thành bệnh lên miệng. Tâm động giá trị cùng cảm động giá trị ngay tại điên cuồng dâng lên, ngài có thể tại hệ thống thương thành hối đoái cần có ban thưởng hoặc là dùng để thăng cấp không gian. Chương 70, rất đáng yêu yêu trong đầu chứa phong bạo chương 70, rất đáng yêu yêu trong đầu chứa phong bạo Thẩm Quyện nhảm chán thời điểm mở ra hệ thống bảng nghiên cứu một chút. Tại công năng bên trong quả nhiên nhiều một hạng gọi ra công kim loại phường. Điểm đi vào xem xét, nơi này đang chậm rãi sản xuất bằng bạc. Dựa theo trước mắt đẳng cấp cùng tiến độ, một ngày đại khái có thể sản xuất 5G hoàng kim, 10G thuần bạc. Sau đó còn có cái đối ứng ra công kim loại phường thương thành. Bên trong có thể dùng sản xuất ra hoàng kim trực tiếp hối đoái ngang nhau khắp đếm được đồ trang sức, Thẩm Quyện phát hiện nơi này đồ trang sức kiểu dáng cùng tinh xảo trình độ so trong hiện thực tốt hơn nhiều lắm. Thẩm Quyện, ta muốn ăn cá tử túi phúc, còn có tôm trưởng. Tại một nhà tiệm lầu bên trong, Ôn Lê đúng giờ xuất hiện ở đây, mua bữa ăn cùng Thẩm Quyện cùng một chỗ vừa nổi lầu. Nàng hôm nay khẩu vị phá lệ tốt, bình thường cảm thấy không cảm giác nổi lẩu, hôm nay bắt đầu ăn cảm giác cũng rất thơm.
A, cái này cho ngươi.
Ôn Lê từ túi sách bên trong lấy ra một bộ hai nghe cùng một cái giữ âm chén nước, đặt ở Thẩm Quyện trước mặt. Ta hôm nay buổi chiều mua, cũng còn không tệ, ngươi hẳn sẽ thích. Thẩm Quyện lấy tới mở ra nhìn một chút, rất tinh xảo, xem xét liền giá cả không ít. Ngươi đây là đem người khác tặng cho ta lễ vật lấy đi, thật đúng là đổi mới rồi cho ta. Thẩm Quyện cười hỏi.
Đương nhiên, ta nói qua muốn cho ngươi mua liền nhất định sẽ mua cho ngươi, còn có cái khác ta cũng đang chọn mua chờ ta lấy lòng liền tặng cho ngươi.
Ôn Lê đổ chấm bên trong tăng thêm quả ớt, miệng nhỏ cay màu đỏ bừng, giống như là chín mọng anh đào. Gặp Thẩm Quyện nhìn mình chằm chằm miệng nhìn, Ôn Lê mãi hung dương lên nằm đấm, ngươi nhìn đâu vậy? Có tin ta hay không cắn chết ngươi? Thẩm Quyện tiếu dung càng sâu. Nha đầu này cả ngày cùng dẫm vào đôi mèo, động một chút lại đối với hắn hung, hẳn là rất lâu không có lột duyên cớ của nàng. Nghĩ tới đây, Thẩm Quyện nhanh chân hướng phía trước một chút ngồi tại Ôn Lê bên người, một cái tay chế trụ sau gáy nàng, hướng trong lồng ngực của mình kéo một phát, túi đầu thân tại nàng miệng bên trên. Mềm hồ hồ miệng nhỏ so bình thường thời điểm nóng lên không ít, Thẩm Quyện còn nhẹ khẽ cắn một chút khóe môi của nàng, sau đó mới rời khỏi. Hắn phẩm phẩm bị nói, Ôn Lê, ngươi thả nhiều ít quá ớt, không sợ dài bệnh trĩ. Ôn Lê đều bị hôn ốc. Ô ô ô, đã lâu cái chủng loại kia bị cưỡng hôn cảm giác rốt cục trở về. Nàng ngơ ngác nhìn Thẩm Quyện, kích động đều muốn khóc. Còn tưởng rằng cái này muốn đản thân phiền nàng, về sau cũng sẽ không hôn lại nàng đâu. Thẩm Quyện vươn tay tại Ôn Lê trước mặt lung lay, thế nào, hôn ngốc rồi? Ôn Lê kịp phản ứng, giữ dằn chừng Thẩm Quyện một chút, ngươi lại trộm hôn ta, có bản lĩnh ngươi hôn lại một chút. Ua, nha đầu này còn thân hơn nghiện đúng không? Vậy liền ban thưởng nàng một cái đi. Thẩm Quyện không chút khách khí đem người kéo vào trong ngực túi đầu chính là một hôn, nhưng là không nghĩ tới lấy Ôn Lê nói, nha đầu này trực tiếp cắn môi hắn một ngụm, sau đó một mặt được như ý cười. Ha ha, ta nói qua ta cắn ngươi chính là thật cắn ngươi, bị lừa rồi a. Thẩm Quyện không những không giận mà còn cười, sau đó duỗi ra một cái tay nhẹ nhàng địa vớt ve Ôn Lê đỉnh đầu, lột một chút cái này rất đáng yêu yêu nữ hài từ đầu. Ôn Lê nhìn xem Thẩm Quyện gần trong gang tấc mặt đẹp trai, còn như thế ánh mắt ôn nhu, gương mặt không bị khống chế đỏ lên, sau đó trái tim nhỏ bịch bịch cuộn loạn. Thẩm Quyện càng đến gần càng gần, Ôn Lê khẩn trương nắm lại góc áo, sau đó ngoan ngoãn ngồi tại nguyên chỗ bất động, nhắm mắt lại. Dài mà nồng đậm lông mi có chút rung động, Ôn Lê thừa nhận giờ khắc này nàng rất chờ mong. Thẩm Quyện lại là cắn một cái Ôn Lê bên hai. Trạm điện tê dại lập tức nước vọt khắp toàn thân, Ôn Lê mở to mắt liền thấy Thẩm Quyện một mặt cười xấu xa dáng vẻ. Ôn Lê tiểu bằng hữu, ngươi vừa mới nhắm mắt lại, chờ mong cái gì đâu? Ôn Lê đỏ mặt đập Thẩm Quyện một quyền, chờ mong em gái ngươi, ngươi cái này đại phôi đản. Tranh thủ thời gian ăn cơm a, ta muốn uống băng quát vui. Nàng hiện tại toàn thân đều nóng đi lên, nhất định phải tranh thủ thời gian uống một chén băng hạ nhiệt một chút, bằng không thì lại phải thành nướng chín lê. Hai người sắp ăn xong thời điểm, Tiểu Anh gọi điện thoại tới. Thẩm Quyện đã trễ thế như vậy còn không có trở về, nàng có chút không yên lòng, muốn hỏi một chút có cần hay không lái xe tới đón hắn. Không có việc gì, Tiểu Anh, ngươi ăn cơm trước đi, ta cùng bằng hữu cũng đang dùng cơm. Ôn Lê uống một hớp nhỏ nước, ánh mắt lại khống chế không nổi đi xem Thẩm Quyện nghe thần sắc. Hắn biểu lộ nhẹ nhõm vui vẻ, ngữ khí cũng thân mật, cái kia gọi Tiểu Anh nữ hài tử, Ôn Lê luôn cảm giác là hắn bạn gái. Trước mặt nồi lẩu lập tức không thơm, mai mới chờ đến lúc đến Thẩm Quyện cúp điện thoại, Ôn Lê thận trọng mở miệng, là bạn gái của ngươi thúc ngươi trở về sao? Nha đầu này tiểu tâm tư Thẩm Quyện nắm rõ ràng, là ta hiện tại quản gia, cũng là bạn của ta, nàng gọi Khương Tử Anh, ngươi gặp qua nàng hai lần. Ôn Lê gật gật đầu, quản gia, vậy các ngươi hai cái hiện tại ở tại một cái trong phòng a?
Ừ, đúng.
Thẩm Quyện đối với chuyện này không có giấu giếm cũng không muốn giấu giếm, hắn không phải một nữ nhân có thể cố gắng một chút xíu cho các nàng thẩm thấu tâm lý kiến thiết, dù sao cũng so trái giấu giếm phải giấu giếm hắn vất vả thành cháu trai muốn tới mạnh. Thẳng thắn một điểm, các nàng có thể tiếp nhận liền ở cùng nhau, không thể tiếp nhận lời nói coi như, Thẩm Quyện không phải cái chuyên tình người, trên cái tinh cầu này, xinh đẹp nữ hài tử thực sự nhiều lắm được không? Bất quá chỉ cần thành nữ nhân của hắn, tựa như hoán như xa như thế, Thẩm Quyện liền sẽ dùng tâm đến bảo vệ, tuyệt đối không cho phép nàng thụ một chút xíu khi dễ. Thẩm Quyện có đôi khi cảm thấy mình rất cặn bã, nhưng hắn cặn bã thoải mái, không lừa gạt không giấu giếm, bị hắn cặn bã tiền đề đều phải là nàng nguyện ý. Ôn Lê không nói gì thêm, nàng giờ phút này đối Tiểu Anh hâm mộ đạt đến đỉnh phong. Cái kia công tác của nàng đều là cái gì a? Thẩm Quyện nghĩ nghĩ, ừm, chính là giúp ta quản lý trong phòng sự tình, sau đó nấu cơm, gọi ta rời giường.
Cái gì?
Còn muốn bảo ngươi rời giường? Ôn Lê nguyên bản liền lớn con mắt kinh ngạc lớn hơn. Đây chẳng phải là Thẩm Quyện không mặc quần áo dáng vẻ đều muốn bị cái kia Tiểu Anh thấy được? Cô nam quả nữ chung sống một phòng, hai người bọn họ có thể hay không a? Có chút chua là chuyện gì xảy ra? Thẩm Quyện cái này hoa tâm đại củ cải, tìm quản gia tìm đại thuốc không được sao? Không phải tìm người ta tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử? Cái kia Tiểu Anh ngực ta nhớ được, một cái đỉnh hai ta. Làm tức chết, dựa vào cái gì nàng lớn như vậy, ta chỉ có ngần ấy a. Cái kia mỗi sáng sớm Thẩm Quyện nằm ì, Tiểu Anh có biết dùng hay không bọn chúng che tại Thẩm Quyện trên mặt đem hắn nghẹn tỉnh a. Thẩm Quyện đều sợ ngây người, khoe miệng run rẩy nhìn xem đối diện vẻ mặt thành thật suy nghĩ Ôn Lê. Nếu không phải biết nàng tâm kỹ năng gia trì, Thẩm Quyện cũng vạn vạn nghĩ không ra cái này rất đáng yêu yêu cái đầu nhỏ bên trong thế mà trang mạnh như vậy đầu nào phong bạo. Thẩm Quyện, ta cuối tuần có thể đi nhà ngươi làm quản gia sao?
Ta không cần tiền.
Phốc phốc, Thẩm Quyện vừa uống một hớp nước, bất thình lình nghe lời này, thực sự không có băng ở, một ngụm nước đều phun tại Ôn Lê trước ngực trên quần áo. Vốn là đơn bạc vải vóc thấm nước sau lập tức thành cơ hồ trong suốt trạng thái, nhìn xem bên trong rất rõ ràng. Thẩm Quyện cầm lấy khăn tay liền cho Ôn Lê xoa. Trà sát hai lần kịp phản ứng vị trí này giống như không phải là hắn xoa,
tranh thủ thời gian dừng tay lại, thật xin lỗi, thật xin lỗi, chính ngươi lau lau đi. Ôn Lê lại là giữ dằn nhìn xem Thẩm Quyện, ngươi làm sao không trả sát? Ngươi có phải hay không chê ta nhỏ? Chương 71, ta tưởng rằng cái bảo an chương 71, ta tưởng rằng cái bảo an Thẩm Quyện nhìn vẻ mặt chăm chú Ôn Lê, ngáy ngáy con mắt. Nha đầu này, liền rất xấu. Không có cách, nha đầu này giống như lâm vào vấn đề này bên trong xoắn xuýt không thể tự thoát ra được. Trước dỗ lại nói, Thẩm Quyện nhìn kỹ một chút Ôn Lê quy mô, sau đó dùng tay qua tay một chút, kỳ thật ngươi không coi là nhỏ, thật, rất cân xứng. Ta lần trước không phải cũng sợ qua. A không đúng, ta lần trước không phải cũng cho ngươi kia cái gì, châm cứu xoa bóp qua, kỳ thật xúc cảm không tệ. Ôn Lê đã nửa chín, gương mặt nóng hổi đều có thể trừng tráng. Ngươi cái này đồ lưu manh, ngươi tại sao có thể trước công chúng nói cái này? Thẩm Quyện một mặt vô tội, ngươi không phải sợ ta chê ngươi nhỏ sao? Ôn Lê nháy nháy con mắt, vậy ta thật không coi là nhỏ sao? Thẩm Quyện gật đầu, ừm, so với bên dưới có thừa, còn có không gian phát triển. Làm sao phát triển? Ta cũng không dám lại bôi loại kia ba không sản phẩm, lần trước khó chịu chết ta rồi. Thẩm Quyện cười, ngươi làm sao một mực chấp nhất tại cái này lớn nhỏ vấn đề? Hỗn đản, còn không phải bởi vì ngươi tìm cái đại hùng muội tử 24 giờ cùng ngươi ở tại chung một mái nhà, ta Ôn Lê tuyệt đối không thể bị nàng làm hạ thấp đi, thử. Ngươi nói hay không? Biện pháp gì? Ôn Lê mắt thấy lại muốn sù lông. Chính là như lần trước loại kia thủ pháp đấm bóp, mỗi lúc trời tối đều đến một đoạn thời gian, có thể phụ trợ nó trưởng thành. Ôn Lê nghe Thẩm Quyện lời này không khỏi nhớ tới lần trước hắn cho mình chữa bệnh chẳng cảnh, loại xúc cảm này cho nàng mang tới cảm giác, hiện tại mỗi lần nhớ tới còn cảm động lây, giống như là địa giật, hơi tê tê cảm giác nhột nước vọt khắp toàn thân. Ôn Lê trùng điệp đổi một chút chân, thử, vậy tự ta động thủ cơm no áo ấm. Chính nói chuyện, Ôn Lê điện thoại tới. Nàng lấy ra xem xét là tỷ tỷ đánh tới. Ôn Lê lập tức lộ ra xoắn xuýt thần sắc, trong lúc nhất thời không biết muốn hay không tiếp muốn nói gì. Nàng nhìn một chút Thẩm Quyện, trong đầu nhanh chóng chuyển qua một cái ý niệm trong đầu. Nàng hiện tại xác định mình đối Thẩm Quyện là có hảo cảm, cũng muốn tiến thêm một bước quan hệ. Đã dạng này, cái kia đối mặt tỷ tỷ liền không thể một bị trốn tránh. Trốn tránh không giải quyết được vấn đề, sẽ chỉ làm vấn đề trở nên càng thêm phức tạp. Ôn Lên là cái dám làm dám chịu cũng rất trực tiếp nữ hài tử, hít sâu một hơi nhận nghe điện thoại, "Uy, tỷ tỷ." "Ừm, ta tại bên ngoài ăn cơm đâu, cùng Thẩm Quyện." Thẩm Quyện không khỏi nhíu mày nhìn về phía Ôn Lê. Nha đầu này điểm này hắn rất tán thưởng, không che giấu, mặc dù cũng kinh lịch một đoạn dễ rủa quá trình. Trước đó nghĩ tới muốn trốn tránh, nhưng nàng cuối cùng vẫn suy nghĩ minh bạch đồng thời dũng cảm đi làm. Điện thoại không có phiếm vài câu liền giật máy, Ôn Lê thu hồi điện thoại, trùng điệp thở dài. Thì ta một hồi tới đó ta. Tỷ tỷ ở trong điện thoại thanh âm cũng không có cái gì quá lớn dị thường, có thể nghĩ đến tỷ tỷ hiện tại cũng thích Thẩm Quyện, Ôn Lê đã cảm thấy đau đầu. Mặc kệ, để bạo phong vũ tới mãnh liệt hơn chút đi, dù sao nàng đối Thẩm Quyện động tâm là tại tỷ tỷ cự tuyệt Thẩm Quyện về sau, không tính không đạo đức. Ôn Luyện đại khái là sinh tử bất tốc, cũng không lâu lắm liền tự mình lái xe chạy đến. Hiện tại đã đến ăn mặc theo mùa thời điểm. Lúc buổi tối nhiệt độ có chút lạnh, Ôn Luyện mặc vào một đầu màu trắng liên y trong váy dài dựng, thu eo thiết kế đem nàng doanh doanh một nắm vòng eo hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, bên ngoài mặc vào một đầu vàng nhạt áo khoác, trên chân là một đôi màu trắng ủng ngắn, lộ tại bên ngoài bắp chân tinh tế thẳng tắp, phản phất trắng muốt như ngọc. Thẩm Quyện nhìn nàng một cái, cũng không khỏi đến có chút bị kinh diễm. Nho nhỏ trên mặt thật to ngũ quan, Ôn Luyện còn hóa trang, thuộc về loại kia nhàn nhạt ngọt ngào trang dung, tóc dài choàng tại trên vai, tản mát ra sáng bóng quá mang. Không thể không nói, Ôn Luyện sắc thực xinh đẹp để cho người ta mắt long lóng, 360 độ không góc chết cái chủng loại kia. Nhưng nha đầu này tính tình quá ngạo, đến mài mài một cái mới có thể làm bạn gái, bằng không thì về sau Thẩm Quyện có bận rộn, đến mỗi ngày đi lùng cái này đại tiểu thư. Ôn Luyện đêm nay hóa trang ăn mặc xinh đẹp như vậy, chính là vì tại Thẩm Quyện trước mặt biểu hiện một chút, để hắn kinh diễm. Nhưng là không nghĩ tới Thẩm Quyện chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái liền thu hồi ánh mắt, cũng không có bị kinh diễm đến cảm giác. Ôn Luyện có chút gặp khó, một lần hoài nghi mình có phải là không có mị lực. "Tỷ tỷ, ngươi đã đến." Ôn Lên liếc mắt liền thấy được tỷ tỷ tối nay là dụng tâm cách ăn mặc qua, trong lòng không khỏi mọi nhừ. Nàng la biết đến, chính mình cái này tỷ tỷ từ trước đến nay không có thích nam hải tử, lúc nào vì nam sinh như thế dụng tâm cách ăn mặc qua, Thẩm Quyện thế nhưng là cái thứ nhất. "Tỷ tỷ, chúng ta đi thôi." Ôn Lê vô ý thức liền muốn tranh thủ thời gian cùng tỷ tỷ về nhà, không muốn để cho Thẩm Quyện lại nhìn thấy tỷ tỷ xinh đẹp như vậy bộ dáng. Hắn nguyên lai liền thích tỷ tỷ thích lê bớm, hiện tại còn không phải điên cuồng tâm động. "Ừm, đi thôi, Thẩm Quyện, ngươi ở đâu, ta tiện đường đưa ngươi đi." Ôn Luyện chủ động mở miệng. Thẩm Quyện từ trong túi móc ra một chuôi chìa khóa, "Không cần, ta cưỡi xe còn tới, hai chúng ta nhà không tiện đường, thời gian không còn sớm. Các ngươi nhanh đi về đi." Ôn Luyện gặp hắn nói như vậy, cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ có thể do dự đi ra ngoài. Tại sắp lên xe thời điểm, Ôn Luyện lặng lẽ đi đến Thẩm Quyện bên cạnh, nhanh chóng từ trong túi móc ra một phong thư tình nhét vào trong tay hắn, sau đó giả vờ vô sự phát sinh, ngồi vào vị trí lái chở bội bội rời đi. Trên đường trong nội tâm nàng ngọt lịm, những cái kia không có ý tứ ở trước mặt nói lời toàn bộ đều viết ở trong thư. Đã Thẩm Quyện cảm thấy nàng thư tình tương đối có nhiệt độ, Ôn Luyện liền quyết định về sau mỗi ngày đều viết một phong thư tình đưa cho Thẩm Quyện. "Lê Lê, ngươi làm sao lại cùng Thẩm Quyện cùng nhau ăn cơm? Hai người lúc nào quan hệ tốt như vậy?" Ôn Lê chính tâm phiền ý loạn nhìn xem ngoài cửa sổ xe, thình lình nghe được tỷ tỷ hỏi như vậy, nàng kinh ngạc quay đầu. "Tỷ tỷ, ta cùng Thẩm Quyện hiện tại là bằng hữu, hắn cải biến thật nhiều." Ôn Luyện mấp máy môi, tay cầm tay lái vô ý thức nắm chặt một điểm. "Ừm, ta cũng phát hiện, hắn như trước kia không có chút nào đồng dạng." Sau đó hai tỷ muội đều không nói gì thêm, mang tâm sự riêng, trong xe bầu không khí có chút xấu hổ.
Ngày kế tiếp Thẩm Linh Lung máy bay hạ cánh về sau liền tăng tốc bước chân đi lên phía trước, bắt đầu tìm kiếm Thẩm Quyện thân ảnh. Đăng ký trước bọn hắn còn thông qua điện thoại, Thẩm Quyện nói qua sẽ đúng giờ tới đợi nàng. Linh Lung, nơi này. Đột nhiên có người gọi mình, Thẩm Linh Lung quay đầu đi xem xét, lại là ba mẹ nàng tới đón cơ. Đôi mi thanh tú không khỏi nhíu lên, từ khi biết được bọn hắn đem Thẩm Quyện không lưu tình chút nào đuổi ra khỏi nhà, Thẩm Linh Lung đối phụ mẫu thái độ thì càng không xong, thậm chí có thể nói là chán ghét. Các ngươi sao lại tới đây? Thẩm Linh Lung đi qua, lạnh giọng mở miệng. Là Ngạo Thiên cho chúng ta gọi điện thoại, nói ngươi là cái chuyến bay này về nước, hắn ngày mai cũng trở về đến, Ngạo Thiên không yên lòng một mình ngươi, liền để chúng ta tới nhận điện thoại, người ta cũng là quan tâm ngươi à. Thẩm Thanh Lâm trên mặt chất đống cười mở miệng. Đúng rồi, đệ đệ ngươi cũng tới, Thiên Nhất, Thiên Nhất. Thẩm Thiên Nhất nguyên bản đứng tại phụ mẫu bên cạnh, vừa rồi tiếp một chiếc điện thoại đi xa, vừa vặn lúc này Thẩm Linh Lung cũng ra. Thẩm Thanh Lâm chỉ bên cửa sổ cái kia gọi điện thoại Nam Hải Tử giới thiệu, cái kia chính là ngươi thân đệ đệ, Thiên Nhất. Thẩm Linh Lung tìm một vòng, nhìn về phía Thẩm Thiên Nhất phương hướng, trong mắt lộ ra một tia thất vọng, nghi ngờ nói, ngươi không nói ta tưởng rằng cái bảo ăn. Chương 72, Thẩm Linh Lung bá khí hộ đệ đệ chương 72, Thẩm Linh Lung bá khí hộ đệ đệ Thẩm Thanh Lâm cùng bạn Mai lướt nhau, lung tung thiếu thiếu, Linh Lung, ngươi lại nói đùa, Thiên Nhất hắn mặc dù trước đó một mực sống ở nông thôn, nhưng dù sao cũng là chúng ta Thẩm gia huyết thống, thực chất bên trong cái chủng loại kia khí chất vẫn phải có, làm sao cũng sẽ không giống bảo ăn a. Thẩm Linh Lung nhếch môi, ngươi không muốn chức nghiệp kỳ thị tốt ta. Ta chưa hề nói bảo an không tốt ý tứ, hiện tại rất nhiều bảo an đều là 1m8 mấy lớn người cao, dài một cái so một cái tuổi trẻ, ta nói hắn giống bảo an, kỳ thật cũng có chút miễn cưỡng. Lúc này Thẩm Thiên Nhất cũng nói chuyện điện thoại xong đến đây. Thiên Nhất à, đây là tỷ tỷ ngươi Linh Lung, hai chị em các ngươi lần thứ nhất chính thức gặp mặt, nhận thức một chút đi. Thẩm Thiên Nhất nghe phụ thân lời nói, hướng Thẩm Linh Lung lộ ra phi thường dịu dàng ngoan ngoãn một cái tiêu dung. Tỷ tỷ, ta là Thiên Nhất, thật hân hạnh gặp ngươi. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Chúng chi mặc kệ Thẩm Linh Lung lại không muốn thừa nhận, cái này Thẩm Thiên Nhất cũng là đệ đệ của nàng, nàng lúc này cũng không tốt nói cái gì. Hết thảy đều phải chờ hiểu rõ làm người về sau lại định đoạt. Nhưng Thẩm Linh Lung xác thực cũng nhiệt tình không nổi, Thẩm Thiên Nhất tiêu dung cho nàng một loại rất giả dối cảm giác, ý cười không đặt đáy mắt, tựa hồ rất có tâm cơ dáng vẻ. Thẩm Linh Lung thấy qua cảnh tượng hoành tráng có nhiều lắm, người quen biết cũng nhiều, nhìn người cảm giác đầu tiên trên cơ bản vẫn là rất chuẩn. Nàng gật gật đầu, "Ừm, ngươi tốt." Lẫn nhau coi như chào hỏi. Vạn Mai khuôn mặt tươi cười doanh doanh mở miệng, "Linh Lung à, ngươi tốt không dễ dàng về nước." Đệ đệ ngươi cũng rốt cục trở về nhà ta, chúng ta một nhà cuối cùng là đoàn tụ, về nhà ăn cơm vẫn là các ngươi muốn đi ra ngoài ăn. Chúng ta cũng nên hảo hảo ăn bữa cơm đoàn viên. Không ngờ Thẩm Linh Lung trực tiếp cự tuyệt, ta hôm nay thì không đi được, ta cùng Tiểu Quyện đã hẹn cùng nhau ăn cơm, các ngươi ăn đi, ta có thời gian liền trở về nhìn các ngươi. Vừa vặn nàng cũng nhìn thấy Thẩm Quyện, Thẩm Linh Lung nguyên bản lãnh lực băng sương trên mặt lập tức lộ ra tiêu dung, nàng phất phất tay, thanh âm cũng đi theo nhu hòa hoạt bát một chút, "Tiểu Quyện, tỷ tỷ ở chỗ này." Thẩm Thiên Nhất chăm chú địa cắn hàm răng, ngón tay nắm chặt thành quyền. Tỷ tỷ đối với hắn và đối Thẩm Quyện thái độ so sánh không nên quá rõ ràng. Vì cái gì? Vì cái gì chung quanh hắn những người này đều thích Thẩm Quyện mà chán ghét hắn? Rõ ràng hắn mới là Thẩm gia thật thiếu gia, rõ ràng Thẩm Quyện chính là cái không còn gì khác kẻ nghèo hèn. Thẩm Quyện cũng chú ý tới Thẩm Thiên Nhất cùng cha mẹ hắn, bất quá hắn không chỗ chi bị, trực tiếp ngẩng đầu mà bước liền đi tới. "Thì, ngươi trở về." Thẩm Quyện thân hình cao lớn, dáng dấp cũng tiêu sái xuất khí, nhất là vóc người này, đã là phi thường nam nhân khỏe đẹp cân đối thân hình, là làm hạ nữ nhân thích nhất loại kia, mặc quần áo hiện gợi thoát ý lại có thịt, nên có bắp thịt địa phương tuyệt đối nghiêm túc, nhưng cũng không có khoa trường trình độ, hết thảy đều là vừa và tốt. Liền ngay cả Thẩm Linh Lung đều nhìn ngây người. Nàng cùng Tiểu Quyện nhỏ một năm không gặp, đứa nhỏ này làm sao biến hóa như thế lớn, lần trước cho nàng cảm giác vẫn là bình thường đệ đệ loại kia, lần này trực tiếp thành mang theo điểm giá tính nam nhân. Rất đẹp trai, bất luận là hình dáng vẫn là ngũ quan, giống như đều có một chút biến hóa, so trước đó càng thêm cứng rắn có hình, Thẩm Linh Lung đều có trong nháy mắt hoảng hốt. Nàng kịp phản ứng sau trực tiếp giang hai cánh tay cho Thẩm Quyện một cái to lớn ôm, "Tiểu Quyện, đã lâu không gặp, ngươi biến hóa thật lớn, ta đều kém chút nhận không ra ngươi." "Tỷ, ta gần nhất một mực có rèn luyện thân thể, xem ra kiện thân hiệu quả cũng không tệ lắm." "Nào chỉ là không tệ, hiệu quả đơn giản quá tốt rồi." Hai người không coi ai ra gì cử chỉ thân mật để đối diện ba người đen mặt. Thẩm Thanh Lâm không vui mở miệng, "Linh Lung, ngươi tình huống như thế nào, vừa ở về nước liền muốn cùng hắn ra ngoài ăn cơm. Cũng không biết về nhà trước chúng ta một nhà ăn bữa cơm đoàn viên sao?" Thẩm Quyện khẽ miệng mang theo ý cười nhìn về phía đối diện khí mộng ba người, nhất là mặt đen lên hận không thể đem hắn ăn Thẩm Thiên Nhất. Gia hỏa này gần nhất liên tục gặp đả kích cùng không thuận, Thẩm Quyện lần này nhìn hắn lại so sánh khai giảng ngày đó hắn trang bức cùng hăng hái, hiện tại Thẩm Thiên Nhất chí ít suy sụp một nửa. "Tại chúng ta Thẩm gia, Tiểu Quyện hiện tại chỉ có ta người tỷ tỷ này, ta nếu là cũng không đau hắn, vậy chúng ta Thẩm gia chỉ sợ muốn bị toàn bộ vòng tròn bên trong người chế giễu đi, cha mẹ các ngươi chẳng lẽ liền không nghe thấy, người bên ngoài đều đang nghị luận nhà chúng ta trở mặt vô tình, không có chút nào nhân tính sao?" Lời này nhưng thật ra là Thẩm Linh Lung mình nghĩ. Nhưng vòng tròn bên trong cũng xác thực có người nói bọn họ như vậy một nhà. Nuôi tiểu nhị 10 năm nhi tử nói không cần là không cần, nói thật Thẩm gia gia đại nghiệp lớn, coi như con ruột tìm được, con nuôi cũng nên có tình cảm, cũng không cần đến đem sự tình làm như thế được a. "Linh Lung, xem ở ngươi hôm nay vừa về nước trên mặt mũi, ta liền không so đo với ngươi, ngươi đã trở về, đại biểu chính là chúng ta Thẩm gia, về sau nói chuyện làm việc phải có chừng mực." Thẩm Thanh Lâm hắc thiết nghiêm mặt cảnh cáo. Nào biết được Thẩm Linh Lung căn bản không ăn hắn một bộ này. "Ta chỉ đại biểu chính ta đại biểu không được Thẩm gia, đã Thiên Nhất trở về, về sau liền để hắn thay thế Thẩm gia đi." Thẩm Linh Lung hôm nay là nhất định phải vì Thẩm Quyện xả giận, nàng yêu thương nhiều năm như vậy đệ đệ, coi như không phải thân sinh nàng cũng đã sớm không cần thiết, người khác ai cũng không thể khi dễ. "Tiểu Quyện, chúng ta đi, tỷ tỷ mang ngươi dạo phố đi, muốn mua gì liền mua cho ngươi cái gì." Thẩm Linh Lung đối mặt Thẩm Quyện thời điểm lại khôi phục ôn nhu tỷ tỷ dáng vẻ, Thẩm Thiên Nhất nắm đấm nắm kéo kẹt vang. Rõ ràng hắn mới là thân đệ đệ, vì cái gì cùng hắn nói chuyện thời điểm tựa như là đối một người xa lạ. "Chờ một chút." Thẩm Thiên Nhất mở miệng gọi lại Thẩm Quyện. "Thẩm Quyện, hôm nay vừa bạn cha mẹ ta tỷ tỷ đều tại, ngươi làm lấy mặt của mọi người giải thích một chút biệt thự của ngươi cùng ngươi kiểu mới mời bạch là thế nào tới đi." Thẩm Thanh Lâm cùng bạn Mai cũng nhớ tới cái này gốc dạng. "Đúng vậy à, lúc ấy chúng ta nhưng không có cho ngươi tiền, coi như đoạn thời gian trước bị ngươi lường gạt 500 vạn, cũng không đủ một bộ biệt thự tiền. Thẩm Quyện, ngươi tại nhà chúng ta những năm này có phải hay không vụng trộm chuyển di tư sản?" Thẩm Thanh Lâm mở miệng chính là để cho người ta hít thở không thông phát biểu. "Ta cảnh cáo ngươi Thẩm Quyện, ngươi tốt nhất hiện tại liền thừa nhận sai lầm, lại đem tiền cùng đồ vật trả cho chúng ta Thẩm gia. Dạng này chúng ta còn có thể xem ở trước kia trên mặt mũi tha thứ ngươi, bằng không đợi sự tình bại lộ vào cái ngày đó, ngươi liền đợi đến ăn cơm tù đi." Vạn Mai cũng không kém bao nhiêu. Thẩm Thiên Nhất miệng méo lộ ra đạt được lại khiêu khích tiếu dung nhìn xem Thẩm Quyện. Chỉ có Thẩm Linh Lung, mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn xem Thẩm Quyện, nhà ta tiểu quyện trưởng thành, có thể mình kiếm tiền mua xe bầu nhụy con. Thật là làm cho tỷ tỷ kinh hỉ. Nàng hiểu rất rõ phụ mẫu là hạng người gì, Thẩm Quyện chuyển di bọn hắn tài sản. Nói đùa cái gì? Lời nói này ra đoán chừng chính bọn hắn cũng cảm thấy không thể nào. Thẩm Quyện đối Thẩm Linh Lung cười, "Tỷ chỉ có ngươi nguyện ý tin tưởng ta." Thẩm Linh Lung cười sờ lên Thẩm Quyện đỉnh đầu, "Tiểu tướng đốc, tỷ tỷ tin tưởng ngươi là đủ rồi, cùng không tin ngươi người giải thích lại nhiều đều là phí công." Thẩm Quyện gật đầu, không hề có một chữ giải thích. "Cha mẹ, ta hy vọng các ngươi không nên ngậm máu phun người, hiện tại xã hội phát trị, các ngươi cũng coi là nhân vật có mặt mũi, nói chuyện làm việc phải giảng chứng cứ, còn có, tốt nhất đừng đem sự tình huyên náo khó như vậy có thể. Các ngươi đổi tiểu Quyện đi ra ngoài, hắn không nhao nhao không náo, một phân tiền không có ra khỏi nhà. Bây giờ người ta cũng đã thuận các ngươi ý không phải dạy các ngươi, làm sao ngược lại là các ngươi bắt đầu níu lấy tiểu Quyện không thả. Ta đã nói rồi, các ngươi không nguyện ý quản tiểu Quyện, hiện tại ta trở về, ta sẽ quản hắn, tiểu Quyện những năm này bỏ ra các ngươi bao nhiêu tiền, cho số lượng đi, ta giúp hắn trả hết nợ." Chương 73, Thẩm Linh Lung, thanh âm gì, tốt ngao ngao. Chương 73, Thẩm Linh Lung, thanh âm gì, tốt ngao ngao. Tỷ tỷ, ngươi tại sao có thể hướng về hắn một ngoại nhân nói chuyện, ta mới là cùng ngươi có quan hệ máu mủ thân đệ đệ a. Thẩm Thiên Nhất không thể nhịn được nữa. Tỷ tỷ đối Thẩm Quyện không che giấu chút nào thiên vị đã để hắn cảm thấy phát điên. Thẩm Linh Lung nhìn về phía Thẩm Thiên Nhất, "Thiên Nhất, ngươi là đệ đệ ta không giả, nhưng tiểu Quyện là cùng ta cùng một chỗ ở chung được tiểu nhị 10 năm người nhà, người khác lanh huyết vô tình trở mặt không quen biết ta không xem vào, nhưng ta tuyệt đối không phải loại người như vậy, tiểu Quyện mặc kệ cùng ta có hay không quan hệ máu mủ, tại ta chỗ này hắn đều là người nhà của ta, điểm ấy ai tới đều không cải biến được. Thiên Nhất, ta hy vọng ngươi thật giống cha mẹ nói như vậy là đơn thuần hiền lành hảo hài tử, cùng tiểu Quyện có thể cùng bình ở chung, nếu như ngươi làm không được, cũng có thể cùng tiểu Quyện không có can thiệp lẫn nhau riêng phần mình mạnh khỏe, nói như vậy, ta tỷ tỷ này cũng sẽ như thường yêu thương ngươi." Thẩm Thiên Nhất không hiểu, "Vì cái gì ngươi tốt với ta tiền để nhất định phải có Thẩm Quyện người ngoài này? Ta đã nói rồi, tiểu Quyện không phải ngoại nhân, Thiên Nhất, ta cũng sẽ chiếu cố thật tốt ngươi quan tâm ngươi." Thẩm Linh Lung là cái bên ngoài lạnh tâm nóng người, đã Thẩm Thiên Nhất cũng là đệ đệ, nàng sẽ cố gắng làm được đối xử như nhau. "Ta không cần, ta muốn không phải bố thí, đã ngươi nhận định hắn mới là ngươi thân đệ đệ, vậy ngươi liền vĩnh viễn đừng nhận ta. Bất quá chờ ngươi thấy rõ ràng Thẩm Quyện chân diện mục thời điểm, ta hy vọng ngươi đừng hối hận quyết định của ngày hôm nay." Thẩm Thiên Nhất phá phòng, nói xong cũng không quay đầu lại đi. Thẩm Thanh Lâm cặp vợ chồng cũng một mặt cửu thị nhìn xem Thẩm Quyện, "Ngươi thật là chúng ta nhà khắc tinh, chỉ cần gặp được ngươi liền không có chuyện tốt." Thẩm Thanh Lâm mặt đen giống như là nhỏ nổi, không vui nhìn xem Thẩm Linh Lung, "Linh Lung, ngươi xuất ngoại đào tạo sâu chính là kết quả này. Đệ đệ ruột thịt của mình mặc kệ, đi quản một cái cùng ngươi không có chút nào quan hệ máu mủ người. Ngươi thật làm ta quá là thất vọng." Thẩm Linh Lung nhún nhún vai, "Ta để ngươi thất vọng cũng không phải lần một lần hai, còn kém lần này sao? Ta đã nói rồi, Thẩm Thiên Nhất nếu là đệ đệ của ta, ta liền sẽ không bạc đãi hắn, đứa nhỏ này nhất thời nghĩ quần mà thôi." Dứt lời Thẩm Linh Lung cũng không nguyện ý lại cùng phụ mẫu hai cái nói dóc, nàng hiện tại đói bụng không được, liền lôi kéo Thẩm Quyện trực tiếp tìm địa phương đi ăn cơm. "Tỷ, chuyện năm đó vẫn là không bỏ xuống được sao?" Lúc ăn cơm, Thẩm Quyện không khỏi hỏi một câu như vậy. Thẩm Linh Lung cầm đũa tay dừng một chút, thiêu tan tiêu tiếu. "Hại, đều nhiều năm lão hoàng lịch, luôn cảm giác mình buông xuống, nhưng lại thỉnh thoảng nhớ tới, mỗi lần nhớ tới trong lòng vẫn là sẽ nhịn không được khổ sở." Thẩm Quyện thông qua hệ thống cung cấp kịch bản còn có nguyên chủ nhớ được biết, Thẩm Linh Lung tại xuất ngoại trước đã từng bị phụ mẫu rót rượu đưa đến công tử nhà giàu ca trên giường, chính là vì leo lên đối phương trong nhà thế lực cùng tài lực, đến để nhà mình xí nghiệp lương tựa đại thụ tốt hóng mát. Lúc ấy Thẩm Linh Lung không đồng ý đi cùng với người đàn ông này, bọn hắn liền dùng loại này hạ lưu biện pháp, đem mình thân nữ nhi bán đi. Tại Thẩm Thanh Lâm hai vợ chồng trong mắt, nữ nhi bất quá là dùng để lớn mạnh nhà mình xí nghiệp công cụ cùng ban cầu, có thể lợi dụng thời điểm không có chút nào mờ. Lần kia là nguyên chủ biết được tin tức liều mạng cứu tỷ tỷ, tránh khỏi dê vào miệng quặng, cũng bảo vệ tỷ tỷ trong sạch. "Tỷ, châm đặt tại trong lòng lâu, đâm chính là mình, đau cũng là mình, đều đi qua cũng không cần lại nghĩ, về sau hảo hảo bảo vệ mình, mọi thứ còn có ta đây." Thẩm Linh Lung mặt mũi tràn đầy cảm động nhìn xem Thẩm Quyện, "Ừm, ta che chở ngươi, ngươi cũng che chở ta, khác tỷ tỷ đều không để ý." Thẩm Linh Lung thật cao hứng, cũng uống nhiều hơn mấy chén rượu đỏ, kết quả choáng đầu đi không được đường. Ở nước ngoài một người đợi rất uống ít rượu, cái này đột nhiên vừa uống rượu lượng còn nhỏ đi. Thẩm Linh Lung mình lẩm bẩm, sau đó gương mặt còn mắt đỏ thần mê ly nhìn về phía Thẩm Quyện, nơi này có hai cái tiểu quyện, giống nhau như lúc, chơi thật vui. Thẩm Quyện, không có cách, tỷ tỷ uống nhiều đem nàng một người ném khách sạn cũng không yên lòng, Thẩm Quyện liền cho Tiểu Anh gọi điện thoại, để nàng đi lái xe tới đây. Khương Tử Anh rất nhanh liền đến, nhìn thấy Thẩm Quyện cùng một cái siêu cấp gợi cảm đại mỹ nữ cùng một chỗ, mà lại mỹ nữ kia hiển nhiên là uống say, đem đầu tựa vào Thẩm Quyện trên vai. Nàng sửng sốt một chút, trong lòng loáng thoáng có một chút không thoải mái. Thẩm đại ca, ta tới. Tiểu Anh, đây là tỷ tỷ của ta, hôm nay mới từ nước ngoài trở về, trước tiên đem nàng mang về nhà ở lại đi, bằng không thì nàng một người tại bên ngoài ta cũng không yên lòng. Tỷ tỷ. Khương Tử Anh kịp phản ứng, trên mặt vui mừng, được rồi, Thẩm đại ca, vậy chúng ta đi thôi. Thẩm Quyện cũng uống chút rượu không có cách nào lái xe, Khương Tử Anh kỹ thuật lái xe không tệ, bình an tốt. Thẩm đại ca, lầu một có thu thập xong phòng ngủ, để tỷ tỷ qua đi nghỉ ngơi đi, uống say vốn là khó chịu, đừng leo lầu. Được. Hai người đem Thẩm Linh Lung đưa vào phòng ngủ dàn xếp nàng nằm xuống, liền tối lui ra khỏi gian phòng. Thời gian còn sớm, Thẩm Quyện đi đến đỉnh viện trên ghế mây ngồi xuống, chỉ chốc lát sau Khương Tử Anh bưng ra một chén mật ong nước, còn có một bàn cắt gọn hoa quả. Nàng đem đồ vật đặt ở Thẩm Quyện bên cạnh, tại một cái khác trên ghế mây ngồi xuống. "Tiểu Anh, mụ mụ ngươi hiện tại thế nào?" "Xế chiều ngày mai ta có thời gian, ngươi dẫn ta đi bệnh viện nhìn xem Azia." Khương Tử Anh nghe xong có chút thụ sủng nhược kinh, "A, Thẩm đại ca, ngươi thật muốn đi bệnh viện nhìn ta mụ mụ sao?" "Ừm, tối thiểu để Azia gặp ta một mặt, biết con gái nàng đang cùng hạng người gì đợi cùng một chỗ đi làm, dạng này nàng mới có thể yên tâm tại bệnh viện tiếp nhận trị liệu nha." Không biết chuyện gì xảy ra, Khương Tử Anh nghe lời này nhịn không được gương mặt nóng lên, lại có loại mang bạn trai gặp mụ mụ cảm giác. "Cảm ơn ngươi, Thẩm đại ca, ngươi đối ta thật tốt." Lúc này có sĩ bệnh tự cho Thẩm Quyện gọi điện thoại tới, hắn ngay sau đó liền đi ra ngoài. "Thẩm đại ca, ngươi đi đâu?" Khương Tử Anh gặp Thẩm Quyện đi ra, cũng sau đó đuổi theo. Nàng đi chậm rãi, liền thấy Thẩm Quyện để một cái hộp trở về, đi đến trong đình viện để lên bàn, Khương Tử Anh kinh ngạc mở miệng, "Bánh sinh nhật." Thẩm Quyện mở hộp ra, cắt một khối nhỏ bánh gà tổ đưa cho Khương Tử Anh, "Tiểu Anh, sinh nhật vui vẻ." Khương Tử Anh đều sửng sốt, ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn xem Thẩm Quyện, hốc mắt ướt át, lớn quả nước mắt trượt xuống, "Thẩm đại ca, ngươi là thế nào biết đến?" Giống tư nhân quản gia chức vị như vậy, vật nghiệp xử lý khẳng định sẽ sớm cho chủ xí nghiệp tư nhân quản gia tài liệu cá nhân, Thẩm Quyện trí nhớ tốt, cũng là nhìn thấy Khương Tử Anh sinh nhật liền so với mình chậm mấy ngày, liền cho nhớ kỹ. "Hôm nay ngoại trừ mụ mụ nhớ kỹ sinh nhật của ta, cũng chỉ có ngươi, Thẩm đại ca." Khương Tử Anh một bên khóc, một bên dùng thìa múc một khối bánh gà tổ, cái thứ nhất trước đưa cho Thẩm Quyện, "Thẩm đại ca, ngươi cũng ăn." Sau đó nha đầu này mới mình ăn một miếng, thật ngọt, đây là ta nếm qua nhất ngọt món ngon nhất bánh gà tổ. Khương Tử Anh khỏe miệng dính vào một điểm mơ, Thẩm Quyện đưa tay vuốt ve gương mặt của nàng, "Tiểu Anh, khỏe miệng của ngươi có mơ." Khương Tử Anh trái tim phanh phanh chực nhảy, trong tay bánh gà tổ đều cầm không vững rơi trên mặt đất, nhưng mà nàng cũng không có ý thức được, nàng giờ phút này toàn bộ tâm tư đều tại càng đến gần càng gần Thẩm Quyện trên thân. Cái này yêu đương tiểu bạch hiện tại đầu choáng váng, khẩn trương đến nổi lên, nhìn xem Thẩm Quyện xích lại gần mặt, mình liền đem con mắt cho nhắm lại. Thẩm Quyện khỏe miệng giơ lên một vòng mị hoặc độ cong, có chút mở ra môi, đem Khương Tử Anh sữa ở khỏe miệng dầu hôn khô sạch. Khương Tử Anh lông mi điên cuồng run rẩy, đều nhanh muốn hô hấp không được, thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã tại Thẩm Quyện trong ngực. Thẩm Quyện trực tiếp nâng lên nàng đặt ở đỉnh viện trên mặt bàn, bá đạo nồng đậm hôn điên cuồng đánh tới, Khương Tử Anh một điểm khí lực cũng làm không lên, nhuyễn nhuyễn thân thể tùy ý Thẩm Quyện ôm. Ngay tại nàng còn muốn tiến thêm một bước thời điểm, Thẩm Quyện dừng động tác lại, rời đi môi. Khương Tử Anh trong mắt còn mờ mịt động tình hơi nước, lập tức có chút vắng vẻ, gương mặt còn đỏ nhìn xem Thẩm Quyện. "Thẩm đại ca, ta thích ngươi." Mượn thời cơ này, Khương Tử Anh lấy dũng khí đem lời trong lòng mình nói ra. Nàng sợ hiện tại không nói chờ Thẩm Quyện tỉnh táo lại, nàng liền mở không nổi miệng. "Ta biết thân phận của ta không xứng với ngươi, ta không yêu cầu gì khác, chỉ hy vọng có thể một mực hầu ở bên cạnh ngươi liền tốt, dù là một mực làm quản gia của ngươi ta cũng nguyện ý." Khương Tử Anh lấy dũng khí, chủ động ôm lấy Thẩm Quyện eo. "Thẩm đại ca, ta may mắn nhất sự tình chính là gặp được ngươi, có thể để cho ta một mực bồi tiếp ngươi sao? Mặc kệ là thân phận gì." Nàng dứt lời ngẩng đầu lên, không lưu loát vừa nóng tình hôn lên Thẩm Quyện hầu kết. Tê Thẩm Quyện than nhẹ một tiếng, đôi mắt trở nên tĩnh mịch, một thanh nắm Khương Tử Anh cổ tay, "Ngươi xác định?" Khương Tử Anh mấp máy môi, không hề nói gì, chỉ là chủ động đem khoác trên người áo sơ mi trắng tởi, lộ ra bó sát người đai đeo quần. Cái này nếu là lại không ăn, Thẩm Quyện liền có thể làm hòa thượng. Hán đại thủ nâng lên Khương Tử Anh treo ở trên người mình, hai người một bên hôn một bên tiến vào phòng tắm. Dầm dầm tiếng nước nương theo lấy hòa âm thanh âm từ trong phòng tắm truyền đến, cùng ở tại lầu một Thẩm Linh Lung đều bị đánh thức. Nàng mở to mắt, có chút mơ hồ đánh giá cái này xa lạ gian phòng. Loại kia thanh âm kỳ quái vẫn còn tiếp tục, Thẩm Linh Lung chịu đựng sau khi say rượu choáng đầu không còn chút sức lực nào, lảo đảo từ trên giường bắt đầu mở cửa. Chương 74, Thẩm Quyện, ngươi ăn lông chó à nha. Chương 74, Thẩm Quyện, ngươi ăn lông chó à nha. Thanh âm tựa như là từ trong phòng tắm truyền đến. Thẩm Linh Lung đi chân đất giẫm trên sàn nhà một điểm thanh âm đều không có, đi đến cửa phòng tắm thời điểm tỉnh rượu hơn phân nửa. Cửa phòng tắm pha lên là loại kia đánh bóng chất liệu, ở ngoài cửa có thể loáng thoáng nhìn thấy bên trong hình dáng, có loại mông lung mỹ cảm. Mà giờ khắc này trong phòng tắm hiển nhiên có hai cái quấn quýt lấy nhau người. "Thẩm đại ca, van cầu ngươi." Thẩm Linh Lung không thể tin mở to hai mắt, đột nhiên lui về phía sau mấy bước. Nàng nghe được một cái nữ hải tử thanh âm. Đương nhiên, còn có Thẩm Quyện thanh âm. Người đệ đệ này của nàng giờ phút này phát ra thanh âm, đủ để cho bất kỳ một cái nào nữ nhân đỏ mặt tâm nóng. Thẩm Linh Lung thân thể dâng lên một cỗ cảm giác khác thường, rượu là triệt để tỉnh, nàng thất tha thất thể về đến phòng đóng cửa lại, không biết mình là làm sao ngồi trở lại trên giường. Tiểu Quyện lúc nào giao bạn gái? Nơi này là Tiểu Quyện phòng ở. Thẩm Linh Lung đột nhiên có loại cảm giác, nhỏ thời gian một năm không gặp đệ đệ, hắn biến hóa thật lớn, giống như cách mình khoảng cách càng ngày càng xa. Cái này khiến nàng thất vọng mất mát, trong lòng loáng thoáng có chút cảm giác khó chịu. Phòng tắm cái chủng loại kia thanh âm cũng đột nhiên trở nên chói tai, Thẩm Linh Lung tâm phiền ý loạn tìm ra thai nghe nhét vào trong lỗ tai, đưa di động tiếng âm nhạc gầm điệu lớn. Ngay kế tiếp Thẩm Quyện tỉnh lại thời điểm, Tiểu Anh còn đang ngủ. Da thịt trắng đoán bên trên đóa đóa màu đỏ sẫm vết tích, giống như là từng đóa yêu dã nở rộ mai hoa. Thẩm Quyện cho nàng đắp kín tấm thảm, hắn chuẩn bị đi phòng bếp làm điểm tâm, kết quả vừa ra khỏi cửa giật nảy mình. Thẩm Linh Lung đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm cùng một cái đầu ổ gà ngồi ở phòng khách trên ghế salon, một mặt ai đoán nhìn xem hắn. Hiển nhiên nàng tối hôm qua ngủ không ngon. Thẩm Quyện lập tức kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Hắn coi là Thẩm Linh Lung uống như vậy say khẳng định ngủ cùng một bãi bùn, cho nên tối hôm qua liền không có quá ẩn nhẫn, bất quá bây giờ xem ra, hắn tính sai. Thẩm Linh Lung ăn hắn tâm đều có. Thẩm Quyện ngượng ngùng cười một tiếng, giả vờ vô sự phát sinh. Buổi sáng tốt lành a tỷ tỷ. Thẩm Linh Lung nhíu mắt, ngươi thấy ta giống buổi sáng tốt lành dáng vẻ sao? Thẩm Quyện tiện hề hề biết rõ còn cố hỏi, thế nào, tỷ tỷ tối hôm qua ngủ không ngon sao? Ha ha, bị một con ghê tởm mỗi kêu một đêm đều không ngủ. Ta nhìn ngươi ngược lại là ngủ rất tốt ta. Thẩm Linh Lung hôm qua còn ôn nhu tỷ tỷ, hiện tại đã nhanh muốn đem Thẩm Quyện nện chết rồi. Quả nhiên, cho dù tốt tỷ đệ tình cũng chỉ có thể duy trì 3 phút nhiệt độ. Ta vẫn được, vẫn được. Thẩm Quyện cười pha trò, sau đó đi vào phòng bếp làm điểm tâm. Thẩm Linh Lung lại cùng tới, đứng tại cửa phòng bếp đánh giá Thẩm Quyện. Không thể không nói, đệ đệ trưởng thành, thực sự nam tử khí khái. Tối hôm qua loại kia thanh âm, Thẩm Linh Lung hiện tại nhớ tới đều muốn nhịn không được đỏ mặt. Lúc nào nói bạn gái, đều không cùng tỷ nói. Thẩm Quyện túi đầu cắt lấy cà chua, liền gần nhất, cái này còn không có tới kịp nói cho ngươi à? Thẩm Linh Lung liếc miệng, thôi đi, đệ đệ trưởng thành, cùng tỷ tỷ cũng có bí mật nhỏ của mình, ta hiểu. Bất quá người trẻ tuổi vẫn là phải tiết chế à? Còn nhiều thời gian mà. Nàng ở ngoài sáng bên trong ngầm nhắc nhở Thẩm Quyện không muốn túng dục quá độ. Đừng lúc tuổi còn trẻ ham hưởng lạc, về sau lớn tuổi chỉ có thể dán người một mặt nước bọt. Đêm qua cái này vợ chồng trẻ thế nhưng là dậy vò hơn phân nửa túc, một hồi phòng tắm một hồi phòng ngủ một hồi ghế salon, xem nàng như thành chết. Thẩm Linh Lung có thể bị lao tội, hắn không thể lao ra đem Thẩm Quyện cầm lên đến ném ra cửa. Đội sản xuất con lượt đều hắn không có kháng tạo. Thì, trong lòng ta nắm chắc, ngươi cứ yên tâm đi. Thẩm Linh Lung nhìn một chút đang đóng cửa phòng ngủ. Bạn gái của ngươi còn không có rời giường sao? Thẩm Quyện cười gật gật đầu, ừm, tối hôm qua mệt nhọc, còn đang ngủ. Thẩm Linh Lung nghe xong liếc mắt mà, quyết định mua bộ cùng Thẩm Quyện cái này sắt bên biệt thự ở dạng này đã có thể ở lại gần lẫn nhau, có thể chiều ứng lẫn nhau, lại không cần mỗi lúc trời tối nghe vợ chồng trẻ hiện trường trực tiếp. Liên tối hôm qua cái kia nhiều lần, nàng nếu là tiếp tục ở đây làm bóng đèn, không ra 3 ngày, nàng liền phải thức đêm ngao thành quỷ. Thẩm Linh Lung buồn ngủ muốn chết, nhất là ăn no rồi điểm tâm tinh thần thì càng mệt mỏi. Nàng ngáp một cái đi về phòng ngủ, Lâm Tiến cửa thời điểm không quên quay đầu cho Thẩm Quyện đưa ôn đoán. Ngươi nếu là ban ngày cũng dám náo ra chết độc tĩnh, tỷ tỷ không ngại chặn ngươi. Thẩm Quyện một cái giật mình, không phải đâu tỷ, ngươi không phải ta ôn nhu tỷ tỷ tốt sao? Ngươi là thiện lương như vậy, ôn nhu, tài trí hào phóng. Được được được, ngươi ít đến bộ này, ta 2 tỷ để ấm áp thể nghiệm thẻ đã kết thúc. Ngươi tối hôm qua không cho ta lúc ngủ liền nên nghĩ đến ban ngày ta sẽ đánh chết ngươi. Thẩm Linh Lung cơ cơ đôi bàn tay trắng như phấn hủ dọa Thẩm Quyện. Ngoài miệng dữ dằn, kỳ thật một chút cũng không nỡ đánh Thẩm Quyện, chỉ có thể ngáp liên thiên chui ổ chăn ngủ bù. Hôm nay thời tiết không tốt, vừa sáng sớm liền mưa phùn bay tia, rơi vào trên thân người quái lạnh. Thẩm Quyện mặc vào cái áo khoác, cầm lấy chìa khóa xe, lái xe đi trường học. Ôn Lê đã đến cần xỉ cửa chính, hôm nay tỷ tỷ đến Di Mụ đau bụng lợi hại xin nghỉ, Ôn Lê trong lòng có chút nhỏ mừng thầm. Mặc dù phần này mừng thầm là xây dựng ở tỷ tỷ Di Mụ đau cơ sở phía trên, nhưng đại biểu nàng hôm nay có thể không hề cố kỵ tìm Thẩm Quyện nói chuyện. Ôn Lê để lái xe đem xe lái đi, nàng thì che dù tại cửa ra vào các loại Thẩm Quyện. Lê Lê, mưa ngươi làm sao tại cái này a? Cẩn thận cảm mạo, đến, áo khoác của ta cho người mặc đi. Ôn Lê ngay tại chăm chú tìm kiếm Thẩm Quyện đâu, một cái nam sinh đi đến trước mặt nàng, mở miệng chính là Lê Lê, còn cởi áo khoác của mình liền muốn choàng tại Ôn Lê trên thân. Ôn Lê cảnh giác lui về sau mấy bước, nếu mày nhìn về phía người kia. Người là ai a? Xin ngươi đừng dạng này gọi ta căn bản cũng không nhận biết ngươi. Lê Lê, ta là khoa máy tính Tần Phong a, chúng ta trước đó thấy qua. Tần Phong nói liền muốn hướng phía trước, áo khoác cho ngươi phủ thêm, ngươi bị cảm ta sẽ đau lòng. Ôn Lê đang muốn cho hắn đến cái thân thiết ân cần thăm hỏi, liền thấy Thẩm Thiên Nhất bước nhanh đi tới, tay trái móc lấy túi, tay phải bắt lấy Tần Phong cổ tay. Ngẩng đầu nhìn về phía Tần Phong, Thẩm Thiên Nhất cố gắng để cho mình ánh mắt lăng lệ, khoe miệng một vòng nụ cười khinh thường, cảm thấy mình xoáy nổ. Hắn hạ giọng mở miệng, buông nàng ra. Tần Phong nháy nháy con mắt, con mẹ nó ngươi ngu xuẩn a. Trong tay của ta không ai ta thả mẹ nó a. Ngược lại là ngươi cái ngốc bức này, mau đem láo tử buông ra. Thẩm Thiên Nhất miệng méo cười một tiếng, nàng là ta che đậy, hiểu. Tần Phong cái này bạo tính tình, trực tiếp một quyền chọc vào Thẩm Thiên Nhất trên mũi. Thẩm Thiên Nhất về sau một cái lảo đảo chống vó, hắn nghe được một tiếng kéo kẹt, xương mũi đoán chừng là đứt mất. Máu mũi cấp tốc chảy ra. Thẩm Thiên Nhất lung tung nuốt một cái, xem xét có máu, lập tức kích phát cơn giận của hắn. Mẹ, gần nhất một kiện thuận lợi sự tình đều không có, hắn đã sớm tức sôi ruột. Không thu thập được Thẩm Quyện, ta còn không thu thập được ngươi cái này nhỏ mà cả đông. Thẩm Thiên Nhất lột sắn tay áo xuống tới, hai người lập tức đánh nhau ở một đoàn. Ôn Lê vô tâm để ý tới hai cái gỗ lìn một về một solo, mắt sắp thấy được Thẩm Quyện lái xe tới, trên mặt nàng vui mừng, trực tiếp chạy chậm đến qua đi chào hỏi. Xe dừng lại, Ôn Lê kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế An Bị đi vào. "Thẩm Quyện, ta tối hôm qua tắm rửa xong mình xoa bóp 20 phút, sau đó đổi không dấu vết nội y đi, ngươi nhìn ta nơi này là không phải so với hôm qua lớn một chút rồi." Ôn Lê vui vẻ hướng phía trước ưỡn ngực, thật không cầm Thẩm Quyện làm ngoại nhân. Thẩm Quyện hướng Ôn Lê nháy mắt ra hiệu, khụ 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 khụ. Hắn đều nhanh ho ra nước mắt tới, Ôn Lê cái này đồ ngốc còn một bên cho hắn đập lưng một bên hỏi hắn. "Chuyện gì xảy ra, Thẩm Quyện, ngươi trong cổ họng nhét lông chó rồi?" Thẩm Quyện muốn tự tử đều có, ra hiệu Ôn Lê về sau nhìn. "A, dọa ta một hồi." Ôn Lê nhìn lại chỗ ngồi phía sau còn có cá nhân, dọa khẽ run rẩy. Bất quá chờ nàng cẩn thận chu đáo một chút giật nảy cả mình. "Sư mẫu, ngươi làm sao lại tại Thẩm Quyện trên xe?" Chương 75, Ôn Lê rất hình chương 75, Ôn Lê rất hình Hoàng Nhã Lệ cười so với khóc khó coi. Nàng cảm thấy mình giờ phút này hẳn là tại gầm xe, mà không phải trong xe. Nghe nữ hải tử này cùng Thẩm Quyện nói lời, tựa hồ quan hệ không đơn giản a. Nàng còn muốn lấy để cho mình nữ nhi cùng Thẩm Quyện nhiều giao lưu nhận thức một chút, nhìn xem có thể hay không phát triển thành nam nữ bằng hữu đâu. Ai biết Thẩm Quyện giống như đã có bạn gái. Ai? Trong lòng không thoải mái mà. Có loại xem trọng con rể bị những người khác nhanh chân đến trước cảm giác. Ta vừa vặn đến trường học có chút việc, trên đường gặp Thẩm Quyện đồng học, hắn liền đem ta mang hộ đến đây. Hoàng Nhã Lệ thật sự là không có chiêu, hẹn Thẩm Quyện mấy lần đứa nhỏ này đều không có gặp nàng, không có cách, nàng đành phải đến trường học chặn lại. Không nghĩ tới còn chưa tới trường học đâu liền gặp Thẩm Quyện. Hoàng Nhã Lệ vừa rồi tại trên đường nhìn thấy Thẩm Quyện mở tốt như vậy xe không có chút nào ngoài ý muốn. Nàng biết Thẩm Quyện mua được tốt hơn. Hắn có thông thiên có thể nhịn, cái này đùi, Hoàng Nhã Lệ là ổn định. "Sư mẫu, ta vừa mới kém chút không nhận ra ngươi đến, ngươi tốt xinh đẹp à?" Cùng Thẩm Quyện tại một cái ngồi trên xe, đều giống như tỷ tỷ của hắn đồng dạng. Ôn Lê phản ứng rất nhanh, miệng nhỏ lau mật, đem vừa rồi xấu hổ lập tức cho út tới. Bất quá nàng thực sự nói thật, lần này nhìn thấy hiệu trưởng phu nhân, thật là đem tiểu nha đầu cho khiếp sợ đến. Trước kia hiệu trưởng phu nhân chỉ có thể nói là ưu nhã tài trí, niên kỷ đi lên về sau lại nói xinh đẹp có chút miễn cưỡng. Nhưng hôm nay Ôn Lê lại nhìn thấy nàng, lần đầu tiên thật tưởng rằng cái đại tỷ tỷ, trẻ nhiều lắm, trên mặt lốm đốm lấm tấm nếp nhăn cái gì đều không thấy được, dáng người cũng khá rất nhiều rất nhiều. Loại kia gợi cảm thành thục vận bị tại Hoàng Nhã Lệ trên thân hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Ôn Lê trong lòng nghi ngờ, gần nhất chẳng lẽ mỹ dung vòng mà có gì đặc biệt hơn người hắc khoa kỹ? Hiệu quả như vậy sao? Hoàng Nhã Lệ trong lòng ngập lịm, gần nhất nàng mỗi ngày đều sẽ nghe được người chung quanh ca ngợi, đều là kinh ngạc nàng làm sao biến hóa như thế lớn, hiện tại lại tuổi trẻ lại xinh đẹp. Mỗi ngày soi gương thời điểm trong lòng không còn là lo nghĩ, mà là một loại thỏa mãn cùng vui sướng. Liền ngay cả Tề Tuấn Sơn đều có cảm giác nguy cơ, hiện tại bắt đầu biểu hiện mình, mỗi đêm đều nghĩ giao làm việc, nhưng Hoàng Nhã Lệ còn một mực không để ý tới hắn. Xe dừng lại, Hoàng Nhã Lệ từ trên xe bước xuống, đem xe của mình vị cho Thẩm Quyện dùng để dừng xe. "Thẩm Quyện, về sau cái xe này vị ngươi tùy tiện ngừng là được, xe của ta dừng ở cư xá trong Gaza, dù sao ta bình thường cũng không thế nào lái xe." Thẩm Quyện cũng không khách khí, hào phóng nhận lấy Hoàng Nhã Lệ chuyện này. "Sư mẫu, vậy thì cảm ơn ngươi, chúng ta còn phải đi học, liền đi trước." "Thẩm Quyện." Hoàng Nhã Lệ tranh thủ thời gian gọi hắn lại. "Thẩm Quyện, ngươi hôm nay ban đêm có thời gian không? Ta mua rất nhiều cô nước, hiện tại ăn vừa vặn, ngươi nếu có rảnh rỗi, tới nhà ăn." Ôn Lê sợ ngây người. Cái này mang theo tận lực lấy lòng nụ cười nữ nhân vẫn là hiệu trưởng phu nhân sao? Vì cái gì nàng có loại rất trực quan cảm thụ, hiệu trưởng phu nhân ở Thẩm Quyện trước mặt có loại câu nệ lại khiêm tốn cảm giác. Cái này không đúng sao? Chẳng lẽ Thẩm Quyện cái này đổ lưu manh đem nàng cho hắc hắc? Chuột chúi thét lên. "Thẩm Quyện, ngươi còn là người sao?" "Thẩm Quyện, ta có tiền cũng có chút dáng người, truy ta người từ nơi này xếp tới không biết nơi nào, ta mỗi ngày trông ngươi hẹn ta đi ra ngoài chơi, ngươi làm ta là không khí a thế mà đuổi theo hiệu trưởng phu nhân." Ôn Lê cái hốt bên trong đồ vật liền không có một lần để Thẩm Quyện thất vọng. "Nàng là thật hình a?" Thẩm Quyện đều bị Ôn Lê ý nghĩ cho lôi đến, nhịn không được nhìn nàng một cái. Hoàng Nhã Lệ thấy cảnh này coi là Thẩm Quyện đang theo đuổi bạn gái ý kiến, sau đó cười nói, "Vị bạn học này có thời gian lời nói cùng đi a. Ăn cơm có hay không ăn kiêng? Hoặc là muốn ăn cái gì các ngươi liền nói cho ta trở về liền chuẩn bị." "Không có ăn kiêng, sư mẫu, ta không kén ăn, ha ha, tạ ơn." Ôn Lê sợ Thẩm Quyện không mang theo nàng đi, liên tục không ngừng đáp ứng, chủ đánh một cái ta chỉ cần cảm tạ nhanh, các ngươi liền không thể cự tuyệt ta. "Vậy được, vậy chúng ta buổi chiều gặp, Thẩm Quyện. Ta một hồi đem cụ thể địa chỉ cho ngươi phát hệ chặt bên trên, các ngươi tan học liền đến." Thẩm Quyện gật đầu, "Ừm, tốt." Vốn còn muốn hôm nay đi xem một chút tiểu anh mụ mụ cái này mẹ vợ, nhưng là tiểu anh đoán chừng cả ngày hôm nay đều không xuống giường được, đi hiệu trưởng trong nhà ăn bữa cơm cũng được. Thẩm Quyện cùng Ôn Lê quay người đi lên phía trước. "Thẩm Quyện, ngươi cùng hiệu trưởng lão bà làm sao lại nhận biết, hơn nữa còn rất quen bộ dáng?" Ôn Lê nhịn không được, hiếu kỳ mở miệng, "Ta chỉ là đơn thuần thích ăn của nước, cũng không phải là muốn đi chung với ngươi ăn cơm, ngươi cũng không nên đắc ý à?" "Thẩm Quyện, ngươi có phải hay không cho hiệu trưởng chụp mũ rồi?" "A, ngươi tên cầm thú này." "Thẩm Quyện, ngươi cái này hỗn đản, ngươi lại gõ ta đầu. Ngươi chờ ta một chút." Ôn Lê chạy chậm đến đuổi theo Thẩm Quyện, hai người đùa giỡn càng chạy càng xa, lưu lại cửa trường học hai cái trong gió sốc xếp gỗ lịn. Thẩm Thiên Nhất cùng Tần Phong giờ phút này trên mặt đều bị thương, tóc cũng thành ổ gà, quần áo cũng loạn thất bát ao, hai người bi sưng mặt sưng mũi ngồi dưới đất hai mặt nhìn nhau. Đánh đã nửa ngày, nhân vật nữ chính làm sao không thấy? Chẳng lẽ không phải là nhân vật nữ chính đứng ở một bên nhìn xem hai người bọn họ chém giết khó phân thắng bại, sau đó sốt ruột hô to, "Đừng lại đánh, các ngươi đừng lại đánh á. Thẩm Thiên Nhất gắt một cái. Mẹ, náo tản phim truyền hình quả nhiên đều là gạt người. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn một chút Tần Phong, có chút chật vật một cái tay chống đất, chồng mông lên đứng lên. Quẳng xuống một câu ngoan thoại, Tần Phong đúng không? Tiểu tử, ngươi chọc tới ta xem như đá trúng thiết bản. Tần Phong một chút từ dưới đất đứng lên, nhấc chân một cước, và đó, ta hiện tại liền đá chết ngươi cái ngốc bước này. Thẩm Thiên Nhất chật vật chạy trốn, ngươi chờ đó cho ta sẽ còn trở lại. Khương Tử Anh ngủ một giấc đến xuống buổi trưa 2 điểm. Mở to mắt chuyện thứ nhất chính là sờ điện thoại. Hệ chặt bên trên có mụ mụ phát tới tin tức còn có Thẩm Quyện phát tới. Thẩm Quyện nói cho nàng đi trường học, sau khi rời giường cho hắn nói một tiếng, đồ ăn trong tủ lạnh có, lò vi ba hâm lại ăn, hoặc là trực tiếp đặt trước nàng thích đồ ăn để cho người ta đưa đến trong nhà ăn. Mụ mụ thì nói cho nàng không cần lo lắng, tại trong bệnh viện mọi chuyện đều tốt, cũng tại đúng hạn ăn cơm. Khương Tử Anh yên lòng, một chút xíu thử thăm dò từ trong chăn ngồi xuống. Chân rất chua eo rất đau, còn có một số địa phương lúc thỉnh thoảng phát ra khó nói lên lời chua xót cảm giác. Khương Tử Anh cúi đầu nhìn một chút trên người mình vết tích, không khỏi nhớ tới tối hôm qua điên cuồng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng mà cấp tốc bạo đỏ, hai đầu mảnh khảnh bắp chân vừa đi vừa về đạp, lại không cẩn thận kéo thân thể đau xót, hít sâu một hơi. Nàng thật đem Thẩm đại ca cho ngủ. Đói bụng vô cùng, Khương Tử Anh mặc xong quần áo, chịu đựng thân thể khó chịu, chậm rãi đi ra phòng ngủ. Đi vào phòng khách nàng liền nghe đến trong phòng bếp có người đang làm cơm thanh âm, Khương Tử Anh trong lòng vui mừng, đi tới. Thẩm đại ca, ngươi về. Đi tới cửa xem xét là hôm qua say rượu tỷ tỷ, Khương Tử Anh mới nhớ tới trong cái phòng này hiện tại còn ở một người. Nàng gương mặt một quĩnh, có chút ngượng ngùng mở miệng. Tỷ tỷ tốt. Chương 76, hiệu trưởng phu nhân đối Thẩm Quyện là thật che chở a. Chương 76, hiệu trưởng phu nhân đối Thẩm Quyện là thật che chở a. Thẩm Linh Lung nghe được thanh âm sau xoay người sang chỗ khác nhìn về phía ngoài cửa. Đôi mắt đẹp không khỏi sáng lên. Tốt ngoan nữ hài tử, dáng dấp cũng phi thường xinh đẹp. Vốn đang tại tò mò cái gì dạng nữ sinh có thể bắt được tiểu quyện đâu, lần này Thẩm Linh Lung ngược lại là có thể lý giải. Nữ sinh này nàng cái này làm tỷ tỷ nhìn lần đầu tiên đều cảm thấy thích, đừng nói Thẩm Quyện. Ngươi tốt nha, tiểu muội muội, ta là tiểu Quyện tỷ tỷ, ta gọi Thẩm Linh Lung. Thẩm Linh Lung từ tạp dề bên trên lau sạch sẽ tay, cười đưa tới. Ngươi tốt, tỷ tỷ, ta gọi Khương Tử Anh, rất hân hạnh được biết ngươi. Khương Tử Anh rất có lễ phép, khẽ bước cầm nắm chặt Thẩm Linh Lung tay, một mặt khiêm tốn. Ngươi ngồi, tiểu anh, ta bên này cơm lập tức liền nấu xong, đợi lát nữa hai ta cùng một chỗ ăn. Khương Tử Anh sao có thể lần thứ nhất gặp mặt liền để Thẩm Linh Lung một người bận rộn nấu cơm cho nàng, cũng tranh thủ thời gian rửa tay một cái, chịu đựng thân thể đau nhức tại trong phòng bếp cùng một chỗ hỗ trợ. Tiểu anh, ngươi cùng tiểu Quyện nhận biết thời gian rất lâu sao? Khương Tử Anh mấp máy môi, đã Thẩm Linh Lung là Thẩm Quyện tỷ tỷ, cũng chính là tỷ tỷ của nàng, nàng người này từ trước đến nay bằng phẳng, không nguyện ý giấu giếm, dứt khoát liền trực tiếp thẳng thắn. Tỷ tỷ, kỳ thật ta ngay tại cái tiểu khu này vật nghiệp làm việc, ta là Thẩm Quyện tư nhân quản gia. Thẩm Linh Lung sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng. Cái này hai hài tử là cùng ở chung một mái nhà lâu ngày sinh tình đi. Nàng cười, nguyên lai là dạng này, đối ngoại ngươi là tiểu Quyện quản gia, đối nội chúng ta là người một nhà, ngươi chính là của ta muội muội, yên tâm, về sau có gì cần trợ giúp liền cùng tỷ tỷ nói, nếu là tiểu Quyện khi dễ ngươi, ngươi cũng có thể nói cho ta, ta giúp ngươi giáo huấn nàng. Khương Tử Anh có chút thẹn thùng gật đầu, ừm ân, tỷ tỷ, hắn đối với ta rất tốt. Vậy là tốt rồi, chỉ cần các ngươi tình cảm tốt, ta cái này làm tỷ tỷ cũng có thể yên tâm. Thẩm Linh Lung làm xong sau bữa ăn liền đi gian phòng của mình bên trong đem cái kia tay hãm dương lôi ra. Tối hôm qua nàng uống say, cái dương này làm sao đến nơi này nàng cũng quên hết rồi. Tối hôm qua ta uống nhiều rượu, nghe tiểu Quyện nói là ngươi cùng hắn cùng một chỗ đem ta trả lại, vất vả ngươi tiểu anh, đây là tỷ tỷ từ nước ngoài mang về một chút tiểu lễ vật, ngươi xem một chút thích gì liền lấy. Khương Tử Anh tại Thẩm Quyện trước mặt thoải mái, nhưng là tại Thẩm Linh Lung cái này vừa gặp mặt tỷ tỷ trước mặt cũng rất hướng nội, nàng khoát khoát tay, tỷ tỷ, ta không muốn lễ vật, ngươi thu đi. Ngươi nha đầu này, cùng ta còn khách khí làm gì? Thẩm Linh Lung biết nàng không có ý tứ, liền tự mình làm chủ từ trong dương lấy ra mấy thứ đồ, có một bộ đồ trang điểm, còn có một đầu vòng tay, một cái túi sách. Mấy dạng này cộng lại đến có hơn 50 vạn, là Thẩm Linh Lung ở nước ngoài tùy tiện mua, chuẩn bị trở về nước đưa bằng hữu. Nhưng bây giờ gặp tiểu anh, thì càng nghĩ đưa cho nàng. Tiểu Quyện trước đó còn chưa kịp nói cho ta hắn giao bạn gái, bằng không thì tỷ tỷ cũng không thể đưa người tùy tiện mua đồ vật. Tiểu anh, những thứ này coi như lễ gặp mặt, ngày mai ta mang ngươi ra ngoài dạo phố, mới hảo hảo giúp ngươi chọn thích hợp ngươi lễ vật. Khương Tử Anh nhận ra cái này đồ trang điểm nhãn hiệu cùng túi sách bảng hiệu, biết giá cả không ít, nàng vô ý thức chính là cự tuyệt. Ngươi nếu là không nhận lấy, chính là không nhận ta tỷ tỷ này, tiểu Quyện biết cũng sẽ thương tâm. Khương Tử Anh uy hiếp chính là Thẩm Quyện, nghe nàng nói như vậy, mặc dù trong lòng không đành lòng, thế nhưng chỉ có thể nhận lấy, nhưng là trong nội tâm nàng lại cảm thấy băn khoăn, dù sao nàng không có gì có thể đem ra được đồ vật đáp lễ. Nha đồng đốc, không cần không có ý tứ, tỷ tỷ về nước về sau nghĩ kỹ tốt dạo chơi, ngươi có thời gian dành theo giúp ta đi ra ngoài chơi coi như đáp lễ, ta sẽ rất cao hứng. Thẩm Linh Lung yêu ai yêu cả đường đi. Sờ lên Khương Tử Anh đỉnh đầu, tiếu dung ôn hòa. Được rồi tỷ tỷ. Thẩm Quyện cùng Ôn Lê đến hiệu trưởng cửa nhà. Mở cửa là Tề Tuấn Sơn. Lão bà chỉ nói đêm nay có khách nhân trọng yếu muốn tới trong nhà ăn cơm, nhưng không có nói là ai. Vừa mở cửa nhìn thấy Thẩm Quyện hai người bọn họ, Tề Tuấn Sơn có chút ngập bước. Thẩm Quyện, sao ngươi lại tới đây? Có chuyện gì sao? Tề Tuấn Sơn đối học sinh khác không có gì ấn tượng, nhưng Thẩm Quyện hắn có thể nhớ kỹ quá sâu. Thẩm Quyện cười cười, hiệu trưởng đại nhân, ta đến nhà ngươi làm liệu đầu tiên a, làm sao? Ngươi không chào đón chúng ta sao? Vừa vặn lúc này Hoàng Nhã Lệ nghe được thanh âm cũng đi tới, thấy là Thẩm Quyện cùng Ôn Lê tới, nàng cười ha hả đem cửa mở ra lớn hơn một chút, hai người tới, mau vào mau vào. Cổng đã chuẩn bị xong hai cặp mới tinh dép lê, một lớn một nhỏ, một lam một vàng. Thẩm Quyện cùng Ôn Lê thay xong giày, đem mua được lễ vật đặt ở trên mặt bàn. Lần đầu tiên tới hiệu trưởng trong nhà ăn cơm tay không không tốt đến, Ôn Lê liền lôi kéo Thẩm Quyện đi mua hải sâm, sữa bò, còn có dinh dưỡng phẩm những vật này. Lão bà, ngươi nói khách nhân là bọn hắn? Tề Tuấn Sơn có chút không hiểu rõ nổi, cái này Thẩm Quyện đến cùng cái gì lai lịch à? Nàng lão bà thấy hắn so nói chuyện với mình thời điểm đều thân. Vừa rồi nhìn thấy Thẩm Quyện tới, nàng cười có thể quá ngọt. Ngược lại là cùng hắn nói chuyện thời điểm hờ hững, cả ngày cũng không có khuôn mặt tươi cười. Tề Tuấn Sơn trong lòng có chút không thoải mái, có loại bị học sinh cưới tại trên cổ đi ị cảm giác. Đúng, chính là Thẩm Quyện đồng học cùng Ôn Lê đồng học. Thẩm Quyện đến để Hoàng Nhã Lệ tâm tình thật tốt liên đối lấy xếp hợp lý Tuấn Sơn nói chuyện đều có khuôn mặt tươi cười. Tề Doanh Doanh cũng từ gian phòng của mình ra, nhìn thấy Thẩm Quyện về sau nha đầu này liền sửng sốt. Đây không phải lần trước nói nàng bị thành niên còn không có ngực vô lễ ra hòa sao? Gương mặt bên trên mang theo tức giận, nhưng là mụ mụ đã không chỉ một lần căn dặn nàng, hôm nay mời hắn tới nhà ăn cơm, nàng không thể không có lễ phép. Tề Doanh Doanh đối lời của mẹ vẫn là nghe, nàng chỉ có thể ở mụ mụ không thấy được thời điểm bụng trộm chừng một chút Thẩm Quyện. Hừ, người xấu này. Các loại mụ mụ thời điểm không biết nếu để cho nàng gặp được người xấu này, nàng nhất định phải bắt hắn tròn đệm tới đất bên trong đi. Đến lúc đó để hắn nếm thử tê cùn đô lợi hại, nàng cũng không phải lợi không. Thẩm Quyện không để ý Tề Doanh Doanh cái này ngược phẳng tiểu bất điểm, trên bàn cơm hàn huyên một hồi, hắn liền chủ động biểu lộ ý đồ đến. Hiệu trưởng, ta biết trường học chúng ta một mực cổ vũ học sinh tự chủ lập nghiệp, trường học cũng sẽ cho giúp đỡ chính sách, hiện tại ta nghĩ thoáng cái công ty nhỏ, hy vọng có thể đạt được nhân viên nhà trường ủng hộ. Tề Tuấn Sơn nghi hoặc, ngươi nghĩ thoáng công ty? Ngươi mới vừa lên năm thứ nhất đại học, chương trình học vẫn còn tương đối khẩn trương, chuẩn bị mở công ty gì? Thẩm Quyện cũng không che giấu. Mỹ dung dưỡng sinh phương diện. Tề Tuấn Sơn cười ha ha. Ngươi mới bao nhiêu lớn, ngươi sao có thể hiểu rõ phương diện này đồ vật? Thẩm Quyện, nhiệm vụ của ngươi bây giờ là hảo hảo hoàn thành việc học, mở công ty nhưng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, trong này đạo đạo nhiều nữa đâu, ngươi không làm được. Hoàng Nhã Lệ không vui liếc qua trợ phu. Thẩm Quyện đồng học còn không có cụ thể nói sao ngươi liền khẳng định người ta không làm được. Ngươi cũng đừng trong khe cửa nhìn người đem người coi thường. Ôn Lê nháy nháy con mắt, giống như là ăn vào dưa. Hiệu trưởng phu nhân là thật che chở Thẩm Quyện a. Bất quá lời nàng nói cũng không tệ lắm, nàng thích nghe. Ôn Lê gật gật đầu phụ họa, sư mẫu nói rất đúng, đã hiện tại quốc gia cổ vũ đại học chúng ta sinh lập nghiệp. Hiệu trưởng ngươi cũng không cần vừa lên đến liền phủ định mà. Chương 77, Ôn Uyển phát hiện muội muội bí mật, tâm tắc chương 77, Ôn Uyển phát hiện muội muội bí mật, tâm tắc cha, ta cũng cảm thấy sinh viên lập nghiệp đáng giá cổ vũ chờ ta lên đại học, ta cũng nghĩ tự mình làm một ít chuyện, đến lúc đó ngươi đừng cũng dạng này đã kích ta à. Tề Doanh Doanh mặc dù muốn đánh chết Thẩm Quyện, nhưng là một mã thì một mã. Thẩm Quyện lập nghiệp là một chuyện, nàng lần sau tự mình gặp mặt đánh chết hắn là một chuyện. Cả hai các luận các đích. Tề Tuấn Sơn ăn quả đắng, không nghĩ tới hắn để các nàng bất cẩn như vậy gặp. Hắn đành phải xấu hổ giải thích, ta vừa mới chính là thuận miệng nói. Không có ý tứ gì khác, Thẩm Quyện, ngươi đã nghĩ kỹ muốn lập nghiệp, vậy ngươi hy vọng nhân viên nhà trường cho ngươi như thế nào ủng hộ? Ta mấy ngày nay sẽ ở trường học tổ chức một cái thông báo tuyển dụng phỏng vấn hoạt động, đến lúc đó cho ta cung cấp một chút sân bãi, sau đó trường học chúng ta phòng thí nghiệm kia đối công ty của ta nhân viên mở ra cùng hưởng. Còn lại hết thể liền theo chính quy chính sách tới đi, không cần làm đặc thù hóa. Tề Tuấn Sơn thở dài một hơi, hắn lo lắng Thẩm Quyện công phu sư tử ngoạm sách một chút quá phận yêu cầu, không nghĩ tới Thẩm Quyện nói lên điểm ấy yêu cầu cũng đều tương đối đơn giản. Được, đó không thành vấn đề, đã ngươi quyết định tốt. Cái kia nhân viên nhà trường tuyệt đối ủng hộ. Tề Tuấn Sơn đến nhận rõ hiện thực, đã mình là dựa vào nhạc phụ quan hệ mới có thể có hôm nay, bà lão kia lời nói hắn cũng phải nghe mới được. Hiện tại rõ ràng lão bà là phải che chở cái này Thẩm Quyện, nếu là hắn phản đối, kết quả cuối cùng đoán chừng chết chỉ có hắn. Dù sao cần xí đổi ai làm hiệu trưởng đều được, lão bà hắn tại gần nhất đối với hắn lạnh lùng, đoán chừng cũng nghĩ đổi hắn. Nghĩ tới đây, Tề Tuấn Sơn một cái giật mình, mau đem lột tốt tôm thịt đặt ở lão bà trong chén, "Lão bà, ngươi ăn." Hoàng Nhã Lệ không muốn phản ứng hắn, trước đó Tề Tuấn Sơn làm lạnh bạo lực thời điểm cũng không phải bộ này sắc mặt. Đêm nay chính là xem ở hai cái học sinh trên mặt mũi, Hoàng Nhã Lệ không muốn để cho bầu không khí xấu hổ, cái này mới miễn cưỡng cho Tề Tuấn Sơn khuôn mặt tươi cười. Nhưng nàng trong lòng đã có ly hôn suy nghĩ, đồng thời càng ngày càng mãnh liệt, nhất là soi gương cùng ban đêm nằm ở trên giường thời điểm, nhìn xem sở lấy mình càng ngày càng đẹp tốt thân thể, trong lòng cái chủng loại kia trống rỗng liền thật sâu bao phủ nàng. Nhìn nhìn lại trượng phu bụng địa cùng có chút thưa thất tóc, còn có tấm kia cũng không lại có một tia anh tuấn mặt, Hoàng Nhã Lệ liền không muốn đối mặt. Hắn hiện tại đã có thể lý giải trước đó trượng phu đối với hắn chê, bởi vì nàng hiện tại cũng bắt đầu ghét bỏ hắn. Từ Tề Tuấn Sơn trong nhà cơm nước xong xuôi lúc đi ra đã 9 giờ tối. Thẩm Quyện cùng Ôn Lê đều không uống rượu, cho nên có thể lái xe trở về. Ôn Lê ngoan ngoãn xảo xảo ngồi ở vị trí kế bên tài xế, thỉnh thoảng len lén liếc một chút Thẩm Quyện. "Thẩm Quyện, ngươi nếu làm ở công ty, ta có thể đi làm công sao? Ta có thể cho ngươi đầu tư a, ngươi giai đoạn trước khẳng định cần tài chính khởi động a. Ta có thể cho ngươi tài trợ 2000 vạn." Nàng cung tỷ tỷ ngoại trừ tiền tiêu vặt, còn có 2000 vạn lập nghiệp quỹ ngân sách. Đây là ba mụ mụ tại hai nàng tròn 18 tuổi thời điểm liền cho các nàng đơn độc mở tài khoản, mỗi người tồn đi vào 2000 vạn. Để hai nàng lập nghiệp làm thử lỗi chi phí. Trên cơ bản tương đương 2000 vạn cho các nàng thể nghiệm một chút mình lập nghiệp, nếu như lập nghiệp thất bại, 2000 vạn đổ xuống sông xuống biển, dù sao Ôn gia căn bản không quan tâm chút tiền ấy, Ôn Vĩnh Xương chính là không bao giờ thiếu tiền. Thẩm Quyện nhiều hứng thú nhìn xem Ôn Lê, sau đó thở dài. Ta
ta mở công ty nhưng là muốn kiếm tiền, thông báo tuyển dụng cũng khẳng định là có thể giúp ta kiếm tiền nhân tài, ngươi cái này bình hoa nhỏ không thích hợp.
Ôn Lê Sù Lông, tay nhỏ cùng cái kìm giống như nắm Thẩm Quyện trên đùi một miếng thịt dạo qua một vòng.
Thẩm Quyện đau nhè răng niết miệng.
Ôn Lê, ngươi muốn chết à?
Coi là thật dùng được a?
Đau chết mất.
Ôn Lê Dương Dương đắc ý, ai bảo ngươi nói ta là bình hoa xem thường ta?
Ta cho ngươi biết, ta biết có thể nhiều.
Ngươi đến cùng có cần hay không ta?
Ta mặc kệ, ngươi công ty cái thứ nhất nhân viên nhất định phải là ta.
Thẩm Quyện đem chiếc xe sang bên dừng lại, giải khai dây an toàn của mình, nhanh chóng hướng Ôn Lê bên kia phụ thân, túi đầu liền hôn lên nàng liễu lo không ngừng nhỏ.
Ôn Lê con mắt trợ to, cả người nhất thời hóa đá, trong lòng bịch bịch chực nhảy.
Thẩm Quyện a đi lên.
Thẩm Quyện lại không nói đạo lý trực tiếp hôn nàng.
Đã lâu cảm giác lập tức nước vọt khắp toàn thân, Ôn Lê vui vẻ đều muốn khóc.
Con tưởng rằng mình đối với hắn đã không có bất kỳ lực hấp dẫn nào đâu, cuối tuần không hẹn nàng, đơn độc lúc gặp mặt cũng không tốt tốt hôn nàng, lần trước ăn lẩu cũng chỉ là ý tứ một chút, nàng đều không có thân đủ. Nhưng là hôm nay giống như không giống, Thẩm Quyện ôm nàng thân rất chân thành, nàng hạnh phúc đều đã bị cho rồi.
Ôn Lê gần nhất cũng đang nhìn thần tượng kịch nam nữ chủ hôn video, từ đó học được một chút kỹ xảo.
Nàng biết mình không thể như cái đầu gỗ đồng dạng thờ ơ, dạng này ngốc đầu Nga sẽ để cho nam sinh không tiếp tục hôn đi xúc động.
Nàng đến đáp lại mới được.
Ôn Lê thử cũng trở về ôm lấy Thẩm Quyện eo, có chút mở ra miệng nhỏ, học phim truyền hình nhân vật nữ chính dáng vẻ hôn trả lại.
Kết quả sơ ý một chút, nàng cắn được Thẩm Quyện đầu lưỡi.
Nội tâm chuột chui thét lên.
Ôn Lê gương mặt bạo đỏ.
Thương thiên a đại địa a.
Nơi nào có đầu kẽ đất có thể để nàng tranh thủ thời gian chui vào a.
Nàng đã không muốn tha thứ thế giới này.
Hủy diệt đi, nàng mệt mỏi.
Thẩm Quyện khỏe miệng mỉm cười buông ra Ôn Lê.
Ngươi nha đầu này, mỗi ngày lẩm bẩm cắn chết ta, ngươi là thật cắn a.
Ôn Lê bụm mặt, không nhìn thấy Thẩm Quyện nàng liền sẽ không xấu hổ, chỉ cần nàng không xấu hổ, cái kia lúng túng chính là Thẩm Quyện cái này đồ lưu manh.
Ta mặc kệ, ta chính là muốn đi ngươi công ty đi làm, ta không muốn tiền lương, ta còn có thể cho ngươi đầu tư.
Ngươi để ta làm sân khấu cũng được a.
Ôn Lê hoàn toàn không có ý thức được nàng yêu đương nào so với nàng tỷ còn nghiêm trọng hơn, đã tại lấy lại.
Thẩm Quyện một lần nữa thắt chặt dây an toàn đưa Ôn Lê về nhà.
Chuyện này ngươi không nên gấp gáp, ta cái này mọi chuyện còn chưa ra gì đâu.
Vậy ta giúp ngươi quăng tới chẳng phải xong?
Ngày mai ta đem hộp băng đến tấp ngươi, ngươi mở công ty lập nghiệp tài chính liền từ giữa bên cạnh cầm, không đủ ta lại nghĩ biện pháp.
Ôn Lê đã bệnh nguy kịch.
Từ Thẩm Quyện đem nàng chống đỡ tại trong nhà xe thân thời điểm lên, đầu nhỏ của nàng bên trong lại luôn là khống chế không nổi nhớ tới hắn, hiện tại cũng không mâu thuẫn hắn tiếp xúc, đừng nói đụng vào. Ôn Lê hiện tại cũng bắt đầu thèm Thẩm Quyện thân thể.
Vừa mới hôn nàng thời điểm, Ôn Lê tiểu nha đầu nghĩ là tiến thêm một bước.
Xe rất nhanh lái đến Ôn gia bên ngoài biệt thự.
Ôn Uyển mặc dù một mực tại trong nhà nằm nghỉ ngơi, nhưng là biết muội muội không có trở về ăn cơm khẳng định là cùng Thẩm Quyện cùng một chỗ, nàng liền lật qua lật lại như thế nào cũng ngủ không được, cơm tối cũng không có gì khẩu vị, căn bản ăn không vô.
Nàng một mực lắng tai nghe lấy lầu dưới động tĩnh, sau đó liền nghe đến xe lái đến ngoài viện thanh âm.
Ôn Uyển cũng cảm giác không thấy gì mụ đau, xoay người từ trên giường xuống tới, không lo được đi dậy, đi chân đất nha nhanh chóng đi tới trước cửa sổ, nhìn thấy một cỗ mới tinh mẩy bạch đứng tại nhà nàng bên ngoài.
Xe cửa sổ hạ xuống, Ôn Uyển thấy được Thẩm Quyện ngồi tại điều khiển vị bên trên, mà tay lái phụ cái kia cười đỏ mặt nữ hài tử chính là muội muội nàng.
Ôn Uyển khẩn trương nắm chặt góc áo, đôi mắt to xinh đẹp không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trong xe hai người.
Thẩm Quyện mở dây an toàn, cúi người tại Ôn Lê trên gương mặt hôn một cái.
Ôn Lê không có sinh khí, ngược lại có chút thẹn thùng đập Thẩm Quyện một chút.
Bộ dáng kia thấy thế nào đều là vợ chồng trẻ liếc mắt đưa tình.
Ôn Uyển cắn chặt môi, lập tức cảm thấy toàn thân đều bị rút khô khí lực, có chút đứng không vững.
Nàng có nghĩ qua muội muội cùng Thẩm Quyện quan hệ không tầm thường, nhưng thật coi con mắt nhìn thấy sự thật thời điểm, nàng vẫn còn có chút không thể tiếp nhận.
Ôn Lê biết hôm nay tỷ tỷ thân thể không thoải mái đang ngủ, ba ba mụ mụ cũng tại xã giao không có về nhà, lúc này mới to gan để Thẩm Quyện lái xe đưa tới cửa, còn ở trong xe tùy ý Thẩm Quyện hôn một hồi.
Nàng mở cửa xe kế bên tài xế, có chút không thôi xuống tới, nhìn thấy lầu hai phòng của tỷ tỷ đèn sáng, trong lòng lột bột một tiếng.
Một giây sau, tỷ tỷ từ trên lầu chạy xuống tới, cùng Ôn Lê mặt đối mặt đi cùng một chỗ, liếc nhau.
Chương 78, Ôn Lê, ngả bài không giả, ta thích Thẩm Quyện. Chương 78, Ôn Lê, ngả bài không giả, ta thích Thẩm Quyện tỷ tỷ.
Ôn Lê sững sờ tại nguyên chỗ, trong thanh âm mang theo một tia bị bắt bao bối rối.
Ôn Uyển nhìn muội muội một chút, nhàn nhạt mở miệng, "Lê Lê, ngươi về trước đi, ta có lời muốn đơn độc cùng Thẩm Quyện nói."
Ôn Lê nhìn một chút tỷ tỷ, lại quay đầu lại nhìn một chút Thẩm Quyện.
Thẩm Quyện hướng Ôn Lê gật gật đầu, ra hiệu nàng vào nhà trước, Ôn Lê lúc này mới cẩn thận mỗi bước đi vào phòng.
Ôn Lê nha đầu này đã quyết tâm, nàng hôm nay dám để cho Thẩm Quyện đưa nàng về nhà liền đã chuẩn bị tâm lý thật tốt.
Mặc kệ là bị tỷ tỷ nhìn thấy, hay là cha mẹ nhìn thấy, nàng đều không quan trọng.
Như là đã xác định mình đối Thẩm Quyện tâm ý, Ôn Lê liền không nguyện ý lại che giấu, Thẩm Quyện dưới cái nhìn của nàng rất tốt, rất ưu tú, cũng không phải nhận không ra người.
Ôn Uyển trực tiếp mở ra Thẩm Quyện cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế ngồi xuống.
Nàng cúi đầu xuống bóp lấy góc áo của mình, mắt đỏ vành mắt không nói gì thêm, trong xe an tĩnh đáng sợ.
Thẩm Quyện, ngươi cũng không có ý định cùng ta giải thích một chút sao?
Ta tức giận ngươi không nhìn ra được sao?
Ngươi làm sao đều không dỗ dành ta?
Ngươi tại sao có thể cùng Lê Lê cùng một chỗ? Nàng thế nhưng là thân muội muội của ta.
Thẩm Quyện nghe Ôn Uyển tiếng lòng không khỏi muốn cười.
Vẫn là đại tiểu thư ma bệnh không có đổi, thích ăn đòn.
Thẩm Quyện, ngươi liền không có cái gì muốn nói với ta sao?
Ôn Uyển ủy khuất không thôi mở miệng, giọng nói kia tựa như là Thẩm Quyện phụ bạc nàng, là cái mười phần hôn đảng cặn bã nam.
Thẩm Quyện nghĩ nghĩ, thời gian không còn sớm, ta phải về nhà, nếu không Ôn Giáo Hoa ngươi trước từ ta trên xe xuống dưới. Đã trễ thế như vậy, hai ta cô nam quả nữ, để nhà ngươi bên trong người hiểu lầm sẽ không tốt. Ôn Uyển hốc mắt đỏ lên, nước mắt ở bên trong đảo quanh. Thẩm Quyện, ngươi nhất định phải nói chuyện với ta như vậy sao? Ngươi vừa rồi cùng lên làm sự tình ta đều thấy được, ngươi chẳng lẽ không nên cho ta một lời giải thích sao? Thẩm Quyện nhún nhún vai, ta giải thích với ngươi lấy sao? Ngươi là bạn gái của ta sao? Một câu để Ôn Uyển ngây ra như phỗng. Nàng gương mặt trắng bệch, một loại cảm giác nhục nhã thăng lên. Vậy ngươi cùng Lê ở cùng một chỗ thật sao? Thẩm Quyện, trong trường học nhiều như vậy nữ sinh, ngươi lại vẫn cứ lựa chọn muội muội ta, là muốn nhục nhã ta để cho ta sinh khí thật sao? Lê Lê nàng là thân muội muội của ta, ngươi không nên đem nàng xem như nhục nhã công cụ của ta. Vẫn là nguyên chấp nguyên vị nữ chính phát biểu, Thẩm Quyện nghe xong đã cảm thấy đầu lớn. Ta tại sao muốn nhục nhã ngươi? Ôn Uyển, ta truy chuyện của ngươi đã sớm lật thiên mà, ta cùng Ôn Lê sự tình cũng cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, ngươi không muốn náo bổ, càng không nên cảm thấy ta thua thiệt ngươi, dù sao hai ta cho tới bây giờ đều không phải là nam nữ bằng hữu, không phải sao? Ôn Uyển thật chặt cắn môi, nước mắt từng biên lớn nhỏ xuống. Thẩm Quyện, ngươi còn tại giận ta đúng hay không? Trước đó ta luôn luôn cự tuyệt ngươi, ngươi khẳng định là có cảm xúc, ta nguyện ý chờ ngươi nguôi giận, thẳng đến ngươi nguyện ý một lần nữa thích ta vào cái ngày đó. Ôn Uyển dứt lời mở cửa xe liền xuống đi, một bên lau nước mắt một bên hướng trong biệt thự đi. Thẩm Quyện biết đêm nay đối với cái này 2 tỷ bội tới nói nhất định là cái gian nan ban đêm. Bất quá càng bắt ngựa còn tại phía sau, sớm cho đôi hoa tỷ bội này đánh cái dự phòng châm, về sau đối mặt xa xa anh rung rung các loại thời điểm liền sẽ không ứng kích. Thẩm Quyện trực tiếp lái xe lái ra khỏi khu biệt thự. Ôn ra biệt thự, Ôn Uyển chảy nước mắt về đến nhà, liền thấy Ôn Lê ngồi ở trên ghế salon đợi nàng. Hai tỷ muội liếc nhau một cái, trầm mặc vài giây đồng hồ, Ôn Uyển vẫn là đi tới ngồi ở bên cạnh một trường sofa bên trên. Ngươi cùng Thẩm Quyện lúc nào cùng một chỗ? Ôn Uyển trong thanh âm mang theo rất nặng giọng mũi, nước mắt của nàng còn tại trong hốc mắt bài tiết. Ôn Lê mấp máy môi, thẳng thắn, tỷ tỷ, thật xin lỗi, ta không phải cố ý muốn giấu giếm ngươi, bởi vì tự ta cũng không xác định hiện tại cùng Thẩm Quyện có phải là thật hay không chính trên ý nghĩa nam nữ bằng hữu. Ôn Uyển nâng lên khóc đỏ lên con mắt, có ý tứ gì? Tỷ tỷ, ta có thể xác định là ta đối Thẩm Quyện tình cảm là ưa thích, nhưng là hắn đối ta cũng không biết, bất quá ta nghĩ dung cảm một lần, ta không muốn lấy sau hối hận, đã xác định thích hắn, ta liền sẽ dung cảm đuổi theo. Ôn Uyển ngơ ngác nhìn muội muội. Giờ phút này Ôn Lê trong mắt mang theo ánh sáng, là loại kia tràn đầy hy vọng cùng ánh mắt tự tin. Nàng rất bội phục muội muội thoải mái cùng thản nhiên, cũng hâm mộ nàng có truy cầu yêu dũng khí. Thế nhưng là nàng làm sao bây giờ đâu? Ôn Uyển nghĩ đến trước đó đối đãi Thẩm Quyện đủ loại, ý thức được là mình đem người này còn có phần này cực nóng tình cảm cho càng đẩy càng xa. Trên đời không có bán thuốc hối hận, Ôn Uyển bây giờ nghĩ tâm muốn chết đều có. Rõ ràng nàng mới là Thẩm Quyện nơi đó nhân vật nữ chính, nhưng là bây giờ nàng nói liên tục cái gì tư cách cũng không có. Tỷ tỷ, ta biết ngươi cũng thích Thẩm Quyện, thế nhưng là chuyện tình cảm ai cũng không nói chắc được, dạng này, hai chúng ta công bằng lý do, đều có truy cầu Thẩm Quyện quyền lợi, cuối cùng bất luận hắn lựa chọn với ai cùng một chỗ, hai chúng ta cũng không thể bởi vậy đả thương thân tỷ muội tình cảm, có thể chứ? Ôn Lê thản nhiên, Ôn Uyển trầm ngâm một lát, trung điệp gật đầu, có chút cảm kích muội muội cho nàng công bằng cơ hội cạnh tranh. Lê Lê, đây chính là ngươi nói, ta sẽ không bởi vì ngươi là thân muội muội của ta ngay tại truy cầu Thẩm Quyện trong chuyện này mềm lòng. Ôn Lê cười đứng người lên, chủ động vươn tay, cùng Ôn Uyển giữ tại cùng một chỗ. Tỷ tỷ, ta cũng giống vậy. Hai tỷ muội nhìn nhau cười một tiếng, không có đối lẫn nhau cửu hận, chỉ có vượt lên trước một bước cầm xuống Thẩm Quyện khát vọng. Công bằng lý do, ngươi đem Thẩm Quyện mẹ chặt giao cho ta, trước đó ta hỏi ngươi muốn hắn mẹ chặt, ngươi cái này tầm cơ cơ còn nói không có. Ôn Uyển lấy điện thoại di động ra, mở miệng cười. Ôn Lê không tình nguyện lấy điện thoại cầm tay ra, do dự nửa ngày, lẽ lưỡi, hắc hắc, có bản lĩnh chính ngươi cùng Thẩm Quyện đi muốn à, ta mới sẽ không cho ngươi đâu. Sau đó nàng ngay lập tức hướng trên lầu gian phòng của mình chạy, tức giận đến Ôn Uyển tại nguyên chỗ hoa hoa kêu to, Ôn Lê, ngươi không nói vũ đức. Thẩm Quyện vừa lái xe một bên đánh mấy nhảy mũi. Không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm thấy lãnh phong siêu siêu, giống như ngày mai nên đón hắn sẽ là bạo phong vũ tẩy lễ. Thẩm Quyện sau khi về đến nhà liền thấy Thẩm Linh Lung cùng Khương Tử Anh chính sát bên ngồi ở trên ghế salon xem TV, hai người ăn cùng một bao khoai tây chiên, nhìn thấy chơi vui địa phương không để ý hình tượng cười to. A, một ngày công phu hai người tình cảm tốt như vậy, thế nào phát triển dậy một chút ta chứ sao? Nhìn thấy Thẩm Quyện trở về, Khương Tử Anh vô ý thức liền muốn chạy tới nên đón, kết quả từ khi trên ghế salon đứng lên đau hít sâu một hơi. Thẩm Linh Lung thấy thế thở dài một hơi, chậm rãi đứng dậy, thanh âm chua chua, được, thuộc về ta bóng đèn thời gian lại đến, hai người trở về phòng lại dính nhau à? Còn có, người trẻ tuổi cũng muốn chú ý tiết chế, tối thiểu đến cho các ngươi tỉ tỉ ta một điểm thời gian ngủ à? Khương Tử Anh đỏ mặt nhìn Thẩm Linh Lung một chút, ngượng ngùng mở miệng, ai nha, tỉ tỉ. Chương 79, hai cái mỹ lệ kết giới thú. Chương 79, hai cái mỹ lệ kết giới thú. Ngày kế tiếp buổi sáng, Ôn Uyển ăn xong điểm tâm liền ăn hạt thuốc giảm đau, chỉ cần khống chế tốt hôm nay di mụ đau nhức, ngày mai liền sẽ không có cái gì quá lớn cảm giác đau. Nguyên bản nàng hôm nay vẫn là nghĩ trong nhà nằm một ngày không đi học trường học, nhưng là nghĩ đến muội muội sẽ đi trường học, nàng liền nằm không nổi nữa. Uống thuốc xong, Ôn Uyển lại tranh thủ thời gian về phòng ngủ an diện một chút. Tóc tập kết ngọt ngào khí chất xương cá biển, Ôn Uyển mặc vào một đầu tiểu hồng sắc váy liền áo, che lại một nửa đùi, trần trụi bên ngoài đôi chân dài mặc vào màu da cực quang tất chân. Nàng thậm chí còn mặc vào một đôi chỉ có tại trọng yếu trường hợp mới có thể lựa chọn giày cao gót. Tiểu hồng sắc váy đặc biệt hiền bạch, càng là sấn Ôn Uyển da trắng hơn tuyết, mặt như hoa đào. Nàng đứng tại trước gương chiếu chiếu, hài lòng gật đầu. Ôn Lê rời giường mở cửa sau khi ra ngoài liền thấy cách ăn mặc tinh xảo tỉ tỉ.
Nàng mang dép đỉnh lấy đầu ổ gà dáng vẻ cùng tỷ tỷ vừa so sánh đơn giản chính là một cơm. Ôn Lê hí mắt, tỷ tỷ, ngươi không làm người đúng không? Chuẩn bị sắc dụ thẩm quyền. Ôn Uyển đắc ý ngang ngang cái cằm, thế nào, ngươi có ý kiến? Ngươi chờ đó cho ta. Ôn Lê điểm tâm cũng không ăn, về đến phòng một trận thu thập, hơn nửa canh giờ lại ra ngoài thời điểm, tinh xảo heo heo nữ hải nhi ra đời. Nàng mặc vào một thân di cờ chế phục, tóc đâm thành một cái cao cao viên thịt đầu, dùng một cái màu tím nhạt cực lớn cài tóc cố định, lộ ra cả khuôn mặt khéo léo đẹp đẽ. Ôn Uyển khí dậm chân, ngươi cái này tâm cơ nữ. Ôn Lê liếc mắt mà, tỷ tỷ, rõ ràng là ngươi trước không nói vũ đức. Ta cùng ngươi nói cái gì vũ đức? Ôn Uyển dẫm lên giày cao gót bạch 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 đuổi theo, nhanh chuẩn hung ác ngồi ở xe của muội muội bên trên. Ôn Lê trừng mắt, Ôn Uyển, ngươi đến xe của ta làm gì? Hai ta không phải một người một cố không liên quan tới nhau sao? Ôn Uyển hít mắt, cùng đêm qua bị thẩm quyện kích thích sau mất tinh thần hoàn toàn khác biệt, hiện tại nàng lại dấy lên hùng hùng đấu trí. Hiện tại ngay cả tỷ tỷ đều không gọi đúng không? Ôn Lê, ngươi muốn cùng ta tuyên chiến? Ta cho ngươi biết, hôm nay xe này ngươi không cho ta ngồi ta cũng muốn ngồi. Trương thúc, lái xe. Lái xe lão Trương nhìn xem hai tỷ bộ dáng vẻ, không thể nín được cười. Mặc dù các nàng giống như tại cãi nhau, nhưng lão Trương có thể cảm giác được, cái này hai tỷ bội quan hệ tốt giống lại thân mật không ít. Ôn Uyển, ngươi thực đáng ghét. Ôn Lê, ngươi cũng không có chút nào đáng yêu, hiện tại rõ ràng là ngươi chiếm ưu thế, ta nếu để cho một mình ngươi ngồi xe đi, tới trường học ngươi đem thẩm quyện giấu đi, ta ngay cả tóc của hắn kia cũng không tìm tới, ta còn truy cái cọp lông, cho nên ngươi đừng nghĩ lừa ta. Ôn Lê khí năm đấm nữa, ta tối hôm qua liền không nên chứa cao thượng cùng ngươi làm cái gì công bằng cạnh tranh, ngươi thật tâm cơ quá nặng đi. Ôn Uyển nhíu mày, thử, cũng vậy, hai ta tám lạng nửa cân, ai cũng đừng nhả danh ai. Ôn Lê quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, khoe miệng vẫn không khỏi đến dơ lên một vòng đường cong. Tỷ tỷ dạng này so với nàng bình thường cao lãnh cao ngạo bộ dáng đáng yêu nhiều, mà lại cũng không có bởi vì nàng cùng thẩm quyện đi được gần thì thế nào, đây là để Ôn Lê trong lòng cảm thấy ấm áp nhất địa phương. Về phần về sau sự tình, ai, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, nàng hiện tại cũng không dám nghĩ quá nhiều. Lái xe lão Trương nghe ra mùi vị tới, hóa ra đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư thích cùng một cái nam sinh, ngay tại truy a. Cũng thế, các nàng trưởng thành, có người thích rất bình thường. Lão Trương là Ôn gia lão nhân, loại chuyện này đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì, nghe coi như không nghe thấy, mở tốt xe của mình mới là hắn phải làm công việc. Xe đến cửa xí cổng, hai tỷ bội liền không kịp chờ đợi để lái xe dừng xe, sau đó song song từ trong xe ra, đứng tại cổng các loại thẩm quyện. Hôm nay hai người bộ này cách ăn mặc lúc trước chưa từng có, lập tức đưa tới rất nhiều đồng học chú ý. Ôn Lê giữ dằn nhìn xem lui tới nam đồng học có chút buồn nôn ánh mắt, con mắt hận không thể dính đến các nàng hai tỷ bội trên thân, lập tức nổi giận. Nàng dương lên nằm đấm, nhìn các ngươi mụ mụ a, chưa thấy qua lão nương mặc váy a, lại nhìn đem các ngươi tròng mắt cho móc xuống tới làm nhỏ hạch đảo cuộn lại chơi. Đám người tròng mắt tê dần, không dám trọng. Tốt bao nhiêu nữ hài tử, hết lần này tới lần khác lớn há mồm. Ôn Lê nhìn xem đối diện tỷ tỷ, suy nghĩ một chút, hết sức chăm chú mở miệng. Ôn Uyển, hỏi ngươi vấn đề. Ngươi lại không gọi tỷ tỷ, ngươi liền cách cái chết không xa. Ta tại rất nghiêm túc cảnh cáo ngươi. Ôn Uyển híp híp con ngươi, cho Ôn Lê một cái tử vong ngưng thị. Ôn Lê rụt cổ một cái, ngượng ngùng tiếu tiếu. Ngươi người này, không trải qua nào đâu. Thôi đi, ngươi vừa rồi muốn hỏi ta vấn đề gì tới? Ôn Lê cười hắc hắc cười, ngươi có hay không cảm thấy hai ta hiện tại có điểm giống cần sĩ tiếp khách tiểu thư? Có phải hay không có chút ngốc ga? Ôn Uyển không ăn nàng bộ này, nhún nhún vai, chỉ cần trong lòng ta vương miệng không có rơi, ta chính là nữ vương. Ngươi nếu là cảm thấy mình giống tiếp khách tiểu thư, ngươi liền tranh thủ thời gian vào trường học đi. Ta một người tại cái này có thể. Ha ha, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ta cũng là nữ vương. Ôn Lê dứt lời còn hướng phía trước gỡ ngực mức. Vì hôm nay cái này một thân hiệu quả càng tốt hơn nàng thế, nhưng là đệm trọn vẹn ba tầng, ngặt chết nàng. Ôn Uyển cũng phát hiện muội muội giống như lớn thêm không ít, nhưng nhìn thấy Ôn Lê kình sức lực dáng vẻ, nàng liếc mắt mà, nàng tuyệt đối đệm, mình vẫn là tính sai, ngày mai đến tinh xảo đến mỗi một cái móng tay mới được. Thẩm quyện xa xa lái xe tới, liền thấy cửa trường học hai cái Ôn gia môn thần. Một cái đi di cờ gợi cảm lộ tuyến, một cái đi gợi cảm thành thục lộ tuyến. Không đúng, hai cái này kết giới thú nhìn qua không có cãi nhau, ngược lại vẫn rất hữu hảo bộ dáng. Thẩm quyện thả chậm tốc độ xe, nói một mình. Chẳng lẽ tối hôm qua hữu hảo gặp bữa, không có làm bắt đầu. Hắn ngẩng đầu coi lại một chút, trong lòng không khỏi thầm than. Chậm chậm chậm, nữ chính nhóm chính là không giống, thật đặc meo để mắt. Ôn Uyển chân chơi năm. Ôn Lê a, nha đầu này làm sao lớn như vậy? Có phải hay không lấp hai màn đầu? A, là Thẩm quyện. Ôn Lê cách cửa sổ xe cùng Thẩm quyện vừa ý mà, Thẩm quyện muốn tránh cũng không kịp, cái này tiểu kết giới thú đã hưng phấn chạy tới. Vấn đề là Ôn Uyển cũng hướng hắn chạy tới. Tình huống như thế nào? Thẩm quyện đều mở bước. Tối hôm qua Ôn Uyển hận không thể cùng hắn cả đời không qua lại với nhau trình độ, hôm nay tại sao lại hấp tấp mà cười cười hướng hắn chạy tới? Ôn Lê mở ra tay lái phụ cửa liền muốn ngồi vào đến, kết quả Ôn Uyển chạy tới từng thanh nàng hao đi ra. Hôm nay hai ta đều ngồi xếp sau. Ôn Lê bị nàng tỷ xoay đưa tiến vào ghế sau ghế dựa. Thẩm quyện cảm giác mình tiểu não héo rút. Không phải, hai người đây là náo cái nào ra? Thẩm quyện một mặt một bước. Thẩm quyện, ta đã cùng Ôn Lê nói xong, từ hôm nay trở đi, hai ta công bằng cạnh tranh, ta cũng phải đổi ngươi. Ngươi trước kia truy ta lâu như vậy, hiện tại đổi ta truy ngươi, ngươi nguyện ý hung liền hung ta đi. Dù sao ta gánh bắt được. Ôn Uyển ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt kiên định giống như là muốn vào đảng. Thẩm quyện, a. Chương 80, gió nổi lên, Thẩm gia nên phá sản. Chương 80, gió nổi lên, Thẩm gia nên phá sản. Hắn xác thực không nghĩ tới đôi hoa tỷ muội này sẽ là như thế hài hòa chẳng diện. nhất là cái này ôn luyện đã bắt đầu mình quên mình, mặc dù tối hôm qua tức giận gần chết, khóc thương tâm như vậy, cái này không tỉnh ngủ một giấc lại đem mình quên tốt ta. Ôn Lê trực tiếp móc ra thẻ ngân hàng đưa cho Thẩm Quyện, "Thẩm Quyện, ngươi không phải mở công ty sao? Soát thẻ của ta." "Mở công ty gì? Vì cái gì ta không biết?" "Thẩm Quyện, ta cũng có tiền, ta cho ngươi thẻ." Ôn Luyện không cam lòng lạc hậu, bất chấp tất cả trước đưa thẻ lại nói. Hai nữ nhân lưu díu, Thẩm Quyện đau cả đầu, mau đem xe đứng tại hiệu trưởng phu nhân tặng cho hắn chỗ đỗ nọ bên trên. "Hai người các ngươi nếu quả thật muốn giúp một tay lời nói, liền hỏi thăm một chút có hay không ngay tại cho thuê nhà máy còn có ký túc xá, có tin tức liền cho ta nói." Ôn Lê Ôn Luyện hiện tại cũng thành Thẩm Quyện tạ bảng hữu tí. Hắn căn dặn 2 tỷ bội là khẳng định sẽ đi làm, đồng thời còn muốn làm so một cái khác càng tốt hơn. Thẩm Quyện cũng ở trường học thành lập phỏng vấn bộ môn, hắn chuẩn bị mở công ty thông báo tuyển dụng tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ sân trường. Cấp cao học tỷ đám học trưởng bọn họ thời gian tương đối dư dả, phù hợp chuyên nghiệp đều nghĩ đến phỏng vấn một chút thử một chút. Chủ yếu Thẩm Quyện cho mở ra đãi ngộ bọn hắn thật rất thích. Có giãn thời gian làm việc, văn phòng cho phép tự do yêu đương, có ý hướng đồng học có thể tự nguyện đầu tư công ty ban đầu tài chính. Công ty 49 cổ phần có thể dựa theo đầu tư tỷ lệ phân phối xuống dưới, để bọn hắn trở thành có được cổ phần nguyên thủy cổ đông. Đối với bọn này Phú Nhị Đại tới nói, Thẩm Quyện mở ra cái cọc kiện kiện không thể nghi ngờ là chí mạng dụ hoặc. Cơ sĩ không thiếu kẻ có tiền, đến phỏng vấn đồng học cũng đều là muốn thể nghiệm một chút phổ thông châu ngựa sinh hoạt, nếu là thật có thể tiến vào công ty thoát cái đơn, vậy thật là đáng giá. Về phần tiền lương đãi ngộ, bọn hắn không quan tâm, đưa tiền liền làm, nếu là thật thích cái công ty này, không trả tiền cũng làm. Không ít đồng học đều đi tìm Thẩm Quyện phỏng vấn. Thẩm Thiên Nhất tự nhiên cũng nhận được tin tức. Hắn có chút không hiểu rõ nổi. Thẩm Quyện hắn biết cái gì đồ trang điểm, liền mù quáng khai hóa trang phẩm công ty. Nghĩ tiền muốn điên rồi đi. Mà lại Thẩm Quyện chính là cái nghèo điều ti, rời đi nhà hắn ngay cả cái chỗ dựa đều không có, mở công ty không được đổi quần cục con đều không thừa. Thẩm Thiên Nhất nghĩ tới đây, khoe miệng lộ ra đắc ý tiêu dung. Thẩm Quyện xem ra là kiếm lời chút món tiền nhỏ liền nhẹ nhàng, hiện tại đã tự tin đến cho là hắn năng lực có thể mở công ty kiếm nhiều tiền. Một cái tà ác kế hoạch tại Thẩm Thiên Nhất trong đầu sinh ra. Rất nhanh cơ sĩ cũng truyền tới Thẩm Thiên Nhất chuẩn bị khai hóa trang phẩm công ty thông báo tuyển dụng nhân viên tin tức. Hắn sau khi về nhà cho phụ mẫu nói một lần Thẩm Quyện chuyện mở công ty, còn nói hắn cũng muốn mở đồng loại hình công ty cùng Thẩm Quyện đánh đối diện, để trong nhà giúp đỡ hắn 500 vạn liền có thể, còn lại trong nhà không cần phải để ý đến, hắn không ngoài một năm liền có thể kiếm 5.000 vạn trở về. Thẩm Thanh Lâm cảm thấy chuyện này không đáng tin cậy, Thẩm Quyện nguyện ý mở công ty tìm đường chết là chuyện của hắn, nhưng là Thẩm Thiên Nhất làm hắn thân nhi tử, hắn không muốn đáp ứng. Cái gì cũng đều không hiểu hài tử tùy tiện mở công ty, đây không phải đùa giỡn hay sao? Nhưng là nghĩ đến gần nhất phát sinh ở trên người con trai chuyện tình không vui, còn có bị Thẩm Quyện ức hiếp, lại thêm lão bà đau lòng nhi tử, ở bên cạnh một mực lẩm bẩm liền lấy 500 vạn cho hài tử luyện tay một chút, coi như không thành cũng không có gì lớn. Thẩm gia tài sản có cái hơn 1000 vạn, nhưng là đoạn thời gian trước bồi đi ra 1000 vạn, hiện tại lấy thêm ra 500 vạn đến, nhiều ít tài sản cũng không đủ hắc hắc. Không đành lòng để nhi tử lại thất vọng, nghĩ đến công ty còn tại tiếp tục sinh ra ích lợi, Thẩm Thanh Lâm khẽ cắn môi đáp ứng. Thẩm Thiên Nhất mở ra điều kiện hoàn toàn là so sánh Thẩm Quyện tới, đồng thời còn kèm theo cuối năm có thể giữ gốc chia hoa hồng điều kiện ghi vào lao động hợp đồng bên trong, cực lớn khẩu khí. Còn không có sáng lập công ty đâu liền đã hứa hẹn cuối năm giữ gốc chia hoa hồng. Thẩm Quyện đã thấy Thẩm gia phá sản thảm trạng. Đã Thẩm Thiên Nhất luôn luôn nhảy ra cùng hắn đối nghịch buồn nôn hắn, cái kia Thẩm Quyện cũng không cần thiết lưu tình. Chỉ là Linh Lung tỷ tỷ dù sao người của Thẩm gia, xem ở trên mặt của nàng, Thẩm Quyện liền không cho Thẩm gia phá sản, nhưng là muốn đem Thẩm gia danh nghĩa xí nghiệp sở thuộc quyền toàn bộ chuyển tới Thẩm Linh Lung danh nghĩa. Hắn muốn để Thẩm Thiên Nhất không có dựa vào, trở thành một cái nhất định phải nhìn tỷ tỷ sắc mặt kiếm ăn phế vật. Thẩm Thiên Nhất dù sao cũng là Thẩm gia thật thiếu gia, có không ít học sinh trong nhà xí nghiệp tại Thẩm gia phía dưới, cân nhắc đến về sau sẽ có khả năng hợp tác, không nghĩ đắc tội Thẩm gia. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Thẩm Thiên Nhất thật đúng là nhận lời mời đến không ít người, cũng có rất nhiều cho Thẩm Thiên Nhất công ty đầu tư. Nhưng Thẩm Quyện lúc này tăng thêm một đầu cho tất cả các cổ đông đánh cược hiệp nghị. Chỉ cần bọn hắn đầu tư, sau 3 tháng Thẩm Quyện chắc chắn sẽ phản hồi bọn hắn đầu tư đếm được gấp 5 lần. Đầu tư 100 vạn, sau 3 tháng liền có thể cầm tới 500 vạn phản hồi, mà lại cổ phần chiếm so không thay đổi, điểm này trực tiếp để mọi người kích động. Cái này Thẩm Quyện, cái này không hồ nháo sao? Không được, ta phải ngăn cản hắn, tiếp tục như vậy sự tình làm lớn chuyện, không phải đem cơn sỉ cho kéo xuống nước. Tề Tuấn Sơn dù sao cũng là hiệu trưởng, quan tâm nhất không phải học sinh công ty lỗ lại vấn đề, mà là sợ náo ra vấn đề lớn đến, hiệu trưởng của hắn chức vị cũng liền làm được đầu. Ta tin tưởng Thẩm Quyện, hắn cũng không phải là vì hờn dỗi, mà là thật sự có thực lực này. Hoàng Nhã Lệ cùng trượng phu ý kiến không hợp nhau, nàng là biết Thẩm Quyện có thể nhịn. Không nói những cái khác, liền mẹn mẹn cho nàng dùng cái kia dược hoàn nếu như đưa ra thị trường, có thể tại Mỹ dung giới nhấc lên cuồng phong mưa rào. Lão bà, ngươi cùng Thẩm Quyện mới nhận thức bao lâu, hắn dù sao cũng là đứa bé, tâm tính còn chưa thành thục, ngươi không nên quá tin tưởng hắn à, đừng bị lừa. Tề Tuấn Sơn cảm thấy mình là thật vì lao bà suy nghĩ, nhưng đối phương giống như cũng không có đem nàng để ở trong lòng. Không chỉ có như thế, Hoàng Nhã Lệ còn tự mình cho Thẩm Quyện công ty đầu tư 100 vạn. Thẩm Thiên Nhất ngồi không yên, mắt thấy phía bên mình bị dây thành mảnh vụn tạt bã, hắn suy nghĩ một chút cũng tăng thêm đánh cược hiệp nghị. Thẩm Quyện thời gian 3 tháng phản hồi đầu tư kim ngạch gấp 5 lần, hắn liền đến gấp 6 lần. Chỉ cần so Thẩm Quyện nhiều chính là ưu thế. Thẩm Quyện một cái gì cũng đều không hiểu nghèo bức cũng dám đánh cược, sau lưng của hắn còn có cha mẹ cho hắn lật tẩy đâu, từ nước ngoài mua vào còn chưa đưa ra thị trường cấp cao đồ trang điểm phối phương. Lại cao hơn lương thuê một nhóm nghiên cứu phát minh nhân viên,
hắn nhất định có thể lợi dụng tiền giấy năng lực đem Thẩm Quyện đạp cho chết. Dám cùng hắn khiêu chiến, Thẩm Quyện đã có đường đến chỗ chết. Thẩm Thiên Nhất cùng người đầu tư ký đánh cược hiệp nghị sự tình hắn không để cho phụ mẫu biết, hỏi tới liền nói hết thảy thuận lợi, mà Thẩm Thanh Lâm cũng không có quá để ý, chỉ đem lần này xem như nhi tử trưởng thành trên đường một lần ma luyện, thành công tốt nhất, nếu là không thành, cùng lắm thì chính là 500 vạn đổ xuống sông xuống biển, cho nhi tử mang đến trưởng thành cũng không tính thua thiệt. Thẩm Quyện không nghĩ tới Thẩm Thiên Nhất sẽ như vậy xuẩn, vì buồn nôn hắn, dạng này bất chấp hậu quả đánh cược hiệp nghị hắn thật đúng là dám học theo. Hắn có hệ thống gia trì, có nước linh tuyển tưới tiêu dược thảo, có dòng giá một tầng lầu hiếm thấy chân bảo lật tẩy, còn có hắn như xa cái này xoa dược hoàn tiểu năm thủ, tiếp tục sản xuất ra công kim loại phượng, càng có thể dùng trị số hối đoái vô số loại loại đồ trang điểm thành phần phối phương đồng hồ. Thẩm Thiên Nhất liền dựa vào cha hắn mẹ cái kia mấy ngàn vạn nhiều nhất hơn 100 triệu tài sản. Chậc chậc chậc, trời lạnh khá lắm thu. Gió nổi lên, Thẩm gia người cầm lái nên đổi thành hắn linh lung tỉ tỉ. Còn muốn cảm tạ bảng một đại ca Thẩm Thiên Nhất đưa tới trợ công. Chương 81, Hoàng Nhã Lệ đứng máy, đây là Thẩm Quyện lão bà. Chương 81, Hoàng Nhã Lệ đứng máy, đây là Thẩm Quyện lão bà. Hoán Như Sa nhàm chán thời điểm ngay tại dùng máy tính hoặc là trên điện thoại di động lưới. Bất quá nàng quan tâm đều là có liên quan Thẩm Quyện. Thẩm Quyện đã từng đã nói với nàng, hắn tại cơ sĩ đi học. Hoán Như Sa hiện tại đã học được đánh như thế nào chữ làm sao tìm đòi, nàng thực sự quá mức tưởng niệm Thẩm Quyện, liền thử thâu nhập một chút cơ sĩ Thẩm Quyện. Lúc đầu chỉ là nếm thử nhìn xem, nhưng không nghĩ tới thật tìm ra đến thật nhiều. Hoán Như Sa dùng vừa giữa trưa cuối cùng đem tìm ra tới đồ vật lý giải tấu triệt, loại kia cái gì cổ phần, hiệp nghị, công ty loại hình chữ dưới cái nhìn của nàng như là thiên thư. Nàng cuối cùng được ra một cái kết luận, nam nhân nàng yêu nhất hiện tại cần trợ giúp của nàng. Khác Hoán Như Sa không có lòng tin, nhưng nàng xoa dược hoàn có chỉ hoan giải yếu, mỹ dung công hiệu dưỡng nhan, cùng Thẩm Quyện công ty vừa vặn xứng đáng. Thẩm Quyện nói qua có thể đại lượng cho nàng trồng dược thảo, không cần giống như bây giờ đẩy khắp núi lùi tìm, chỉ cần dược thảo sung túc, nàng có thể xoa rất nhiều dược hoàn, cũng có thể phối trí ra khác biệt công hiệu. Mặc dù Hoán Như Sa rất thích một người ở trên núi không buồn không lo sinh hoạt, không nhận phân tranh, không bị quấy rầy, có thể nàng hiện tại có Thẩm Quyện, chỉ cần Thẩm Quyện cần hắn, xuống núi tiến đô thị lại có cái gì quá không được. Hoán Như Sa đem mình nghiên cứu chế tạo tốt dược hoàn đều lắp đặt, đem lồng bên trong chim chóc thả, tiểu gia hỏa không muốn đi, Hoán Như Sa cùng nó hứa hẹn không lâu sau đó liền trở lại nhìn nó, chim chóc lúc này mới bay đi. Nàng thu thập mấy bộ y phục, cuối cùng nhìn thoáng qua cái nhà gỗ nhỏ này, quay người rời đi. Đây là độc thuộc về nàng cùng Thẩm Quyện địa phương, sau khi xuống núi, Thẩm Quyện liền sẽ không lại chỉ thuộc về nàng một người. Hoán Như Sa trên mặt hiện một vòng đau thương, nhưng rất nhanh liền bị kiên định che giấu. Chỉ cần có thể đi cùng với hắn, Hoán Như Sa có thể tiếp nhận Thẩm Quyện hết thảy, bao quát bên cạnh hắn những nữ nhân khác. Vĩnh viễn không cho hắn tại loại sự tình này bên trên làm khó phiền lòng, Hoán Như Sa nói được thì làm được. Hoán Như Sa mũi chất kiếng, nhanh chóng xuyên thẳng qua trong rừng, một tiệc lụa trắng quần chỉ để lại từng đạo tàn ảnh. Đây là sư phó truyền thụ nàng khinh công. Ngoại trừ y thuật, sư phó cũng truyền thụ cho nàng năng lực tự bảo vệ mình. Khinh công là một cái trong số đó, Hoán Như Sa còn rất biết đánh nhau, đúng nghĩa một người đánh 10 người. Sau khi xuống núi liền có những người khác, Hoán Như Sa che giấu khinh công, bắt đầu một bên nghe ngóng một bên hướng cơ sĩ đi. Nơi này thật nhiều người, còn có rất nhiều xe, bọn hắn toàn bộ đều dùng ánh mắt tò mò đánh giá mình, thậm chí có rất nhiều nam nhân nhìn về phía ánh mắt của nàng rất hèn mọn, để nàng buồn nôn. Hoán Như Sa đeo lên lụa trắng khẩu trang, bước nhanh đi lên phía trước. Đột nhiên một người đàn ông tuổi trẻ chui ra, ngăn tại Hoán Như Sa trước mặt, "Mỹ nữ, một người sao? Người muốn đi đâu? Ta đưa người a." Nam nhân nói thôi vô vô phía sau mình xe. Hoán Như Sa nhàn nhạt mở miệng, "Cơ sĩ, nha." Ngươi là cơ sĩ học sinh. Đây chính là quý tộc trường học à, chắc không được ta nhìn ngươi khí chất không tầm thường đâu, lên xe a mỹ nữ. Ta đưa ngươi qua đi, đây là danh thiếp của ta. Nam nhân đưa qua một chương danh thiếp, Hoán Như Sa vươn tay ra tiếp. Người kia lại tới một câu, ban đêm có thời gian lời nói cùng uống một chén a. Hoán Như Sa thu ngón tay về, danh thiếp không có tiếp xúc đến nàng, trực tiếp nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất. Một giây sau, cổ tay người đàn ông bị Hoán Như Sa cho bóp chặt, giống như kìm sắt đồng dạng để hắn không thể động đậy, toàn tâm cảm giác đau lập tức đánh tới, trong mắt nam nhân tràn đầy hoảng sợ. Biết trước mắt cái này đại mỹ nữ nhưng thật ra là cái người lợi võ. Đã trúng thế bản. Đúng đúng. Có lỗi với mỹ nữ, ta không nên nói như vậy, van cầu ngươi thả ta đi. Nam nhân hít sâu một hơi, cảm giác cổ tay của mình đều nhanh muốn đoạn mất. Hoán Như Sa ngữ khí cùng biểu lộ đều rất lạnh, cơ sĩ cách nơi này có xa hay không? Lái xe còn phải 40 phút đường xe. Nam nhân nghe lời không được, hỏi gì đáp đấy, cùng vừa rồi dáng vẻ tưởng như hai người. Hoán Như Sa tăng thêm lực đạo trên tay, ngươi lái xe, đưa ta tới, dáng có ý đồ xấu, ta đem ngươi tay phế đi. Dứt lời buông lòng ra nam nhân. Nam nhân kia che lấy cổ tay của mình liên tục gật đầu, "Được, đi, ta đưa ngươi đi." "Thiên gia a, hắn dám không đưa sao? Làm sao nhìn qua nhu nhu nhược nhược tiểu nữ sinh sẽ có khí lực lớn như vậy a?" Xe đến cần xi cổng. "Mỹ nữ, ngươi nói trường học chính là chỗ này, đến, làm phiền ngươi xuống xe đi." Nam nhân thở mạnh cũng không dám, nhìn xem Hoán Như Sa xuống xe đóng cửa xe một khắc này, tranh thủ thời gian nhấn ga lưu. Hoán Như Sa thông qua internet biết đô thị đi ra ngoài ngoại trừ hô hấp còn lại đều muốn tiền, nhưng nàng trên người bây giờ không có tiền, nàng không thích nợ người nhân tình. Đang nghĩ ngợi dùng cái nhỏ dược hoàn làm tiền xe đâu, liền thấy người kia lái xe liền chạy, nàng hô đều hô không ở Hoán Như Sa bất đắc dĩ lắc đầu, hướng cửa trường học đi.
Nàng bộ này cách ăn mặc hấp dẫn phụ cận không ít người vây xem, mặc dù bây giờ có rất nhiều người trẻ tuổi thích mặc cổ phong quần áo, nhưng Hoán Như Sa người này cho bọn hắn cảm giác không phải tận lực cách ăn mặc, giống như chính là cổ đại nữ nhân, càng giống là từ cổ họa bên trên đi xuống mỹ nữ, bọn hắn xuyên thấu qua Hoán Như Sa tựa hồ thấy được cái kia xa xưa mỹ hảo lịch sử niên đại. Cờ sĩ gác cổng bảo an thấy thế đi nhanh lên ra, nhìn thấy Hoán Như Sa sau cũng là một mặt kinh diễm, thanh âm đều ôn nhuận xuống tới. Mỹ nữ, ngươi tốt, ngươi là tìm đến người sao? Hoán Như Sa gật gật đầu, học đối phương giọng điệu, ngươi tốt, ta là tới tìm Thẩm Quyện, hắn. Hắn là cái này bên trong học sinh. Thẩm Quyện danh tự hiện tại bảo an như sấm bên hai, mấy ngày nay đều đang đồn hắn cùng Thẩm Thiên Nhất hai cái thẩm gia thật giả thiếu gia mở công ty đòn khiêng bên trên sự tình, hắn cũng chờ lấy nhìn sau 3 tháng hai cái thiếu gia đến cùng ai thua ai thắng đâu. Được rồi mỹ nữ, vậy ngươi tới đăng ký một chút. Bảo an lấy ra giấy bút, Hoán Như Sa xem xét, nghi ngờ nói, xin hỏi có hay không bút lông? A, bút lông. Bảo an mộng bức thời điểm, vừa vặn Hoàng Nhã Lệ đến đây, nàng đang từ Thẩm Quyện bên kia làm xong ra, đầu tư 100 vạn cũng là nhỏ cổ đông. Thẩm Quyện mấy người khi đi học chính là nàng tại thay bọn hắn nhìn chằm chằm. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Bảo an nhìn thấy Hoàng Nhã Lệ sau cung kính, đem nguyên vị sự tình nói một lần. Hoàng Nhã Lệ gật đầu, tốt, ngươi đi mau đi, ta mang nàng đi vào. Nàng nhìn về phía Hoán Như Sa, cũng không khỏi đến bị nàng thanh lệ tuyệt mỹ dung nhan sợ kinh diễm, nhất là trên người nàng loại kia tự nhiên mà thành trang nhã khí chất, Hoàng Nhã Lệ nhịn không được sửng sốt một chút thần. Ngươi là Thẩm Quyện đồng học bằng hữu sao? Hoàng Nhã Lệ mở miệng cười. Hoán Như Sa gật đầu, ta là hắn. Không khỏi nghĩ đến trước đó Thẩm Quyện tại trong nhà gỗ nhỏ bảo nàng lão bà, Hoán Như Sa khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ta là vợ của hắn. A. Vê đút Hoàng Nhã Lệ miệng mở rộng ngây người mấy giây, đại não giống như đường máy. Nàng trong đầu đang bay nhanh chuyện. Cái này nếu là Thẩm Quyện lão bà, cái kia Ôn Lê đồng học là. Ghê gớm, Thẩm Quyện tên tiểu tử thúi này đã kết hôn rồi. Cái kia Ôn Lê nếu là nhìn thấy lão bà hắn tìm đến. Hoàng Nhã Lệ dùng mình một cái, nàng tỉnh táo lại quyết định trước giúp Thẩm Quyện giấu giếm một chút, không thể để cho Ôn Lê nhìn thấy nữ hài tử này. Cụ thể đợi nàng tự mình gặp Thẩm Quyện hỏi rõ ràng rồi nói sau. Nghĩ tới đây, Hoàng Nhã Lệ mở miệng cười, nguyên lai là dạng này, ta là Thẩm Quyện sư mẫu, ngươi trước đi theo ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Chương 82, Thẩm Linh Lung Động, không phải, đôi này sao? Chương 82, Thẩm Linh Lung Động, không phải, đôi này sao? Hoàng Nhã Lệ trên đường đi trò chuyện, đem Hoán Như Sa dẫn tới Tể Tuấn Sơn văn phòng. Nàng đem Tể Tuấn Sơn từ giữa bên cạnh đuổi ra, thu xếp tốt Hoán Như Sa sau lại mau để cho Tể Tuấn Sơn đi tìm một chuyến Thẩm Quyện, nói cho hắn biết trong nhà người tới tìm, gọi Hoán Như Sa. Tề Tuấn Sơn nghe không hiểu ra sao, nhưng cũng chỉ có thể làm theo. Hoán Như Sa tới, Thẩm Quyện có chút ngoài ý muốn, lập tức chuyển biến thành kinh hỉ. Tiểu nha đầu này, thế mà nguyện ý xuống núi. Tề Tuấn Sơn đem Thẩm Quyện kéo ra ngoài, hai người đi đến hành lang không ai địa phương, hắn thở dài, ngươi có phải hay không làm cái gì táng tận thiên lương chuyện, để người ta đều tìm tới trường học bên trong tới, người ta nữ hải tử nói là ngươi lão bà, ngươi nhìn làm sao chỉnh đi. Thẩm Quyện cười, nàng nói không sai nha, là lão bà của ta. Ôn Lê cùng Ôn Uyển đều không lên lớp, cả trái tim đều đi theo Thẩm Quyện, nhìn thấy hiệu trưởng thần sắc hốt hoảng đem người mang đi. Hai nàng cơ hồ là không do dự liền cùng bắt đầu thân đi theo. Hai tỷ muội coi là Thẩm Quyện chuyện mở công ty xảy ra đại vấn đề mới kinh động hiệu trưởng tự mình đến, không nghĩ tới vừa đi tới gần liền nghe đến Thẩm Quyện có lão bà. Ôn Uyển lúc ấy thiếu chút nữa quyết qua đi, cảm giác trời sập. Ngược lại là Ôn Lê, điểm nộ khí bị nhen lửa, nàng bạch đi đến Thẩm Quyện trước mặt, ngươi có lão bà rồi? Ngươi đang nói đùa gì vậy, ngươi làm sao lại có lão bà đâu? Thẩm Quyện, ngươi tại sao có thể? Ôn Uyển đỏ ngầu cả mắt, một trái tim vỡ thành mảnh kiếm bể. Nhưng là không lo được thương tâm, Hoa tỷ muội đi theo Thẩm Quyện. Đi trước nhìn một chút nữ hải tử này chân diện mục lại nói, nhìn xem đi vào phòng làm việc của mình ba người, Tề Tuấn Sơn không khỏi liễu lưới, Thẩm Quyện tiểu tử này, diễm phúc không cạn a. Loại phiền não này hắn tuổi trẻ thời điểm không có trải nghiệm qua, hiện tại lớn tuổi cũng không có gì cơ hội trải nghiệm, chỉ có tại giờ OUIN ở phòng trực tiếp nhìn mỹ nữ bị gọi đại ca ngươi tại sao lâu lắm rồi không đến thăm người ta thời điểm mới có thể cảm nhận được lẻ tẻ một điểm. Hoán Như Sa ngồi ở trong phòng làm việc, ngồi đối diện Hoàng Nhã Lệ, phi thường không thích đứng loại hoàn cảnh này, nàng có chút đứng ngồi không yên, trong lòng khẩn trương lên. Nghe được cửa mở thanh âm, Hoán Như Sa quay đầu nhìn thấy người tới chính là Thẩm Quyện. Nàng nguyên bản trầm tĩnh khuôn mặt nhỏ lập tức tươi đẹp bắt đầu, mặt mày cười cong cong, đứng dậy hướng Thẩm Quyện chạy vội tới. Thẩm Quyện. Thẩm Quyện cũng mở ra cánh tay ôm lấy Hoán Như Sa, nguyên địa chuyển vài vòng, Hoán Như Sa căn bản liền không thấy được những người khác, hiện tại lòng tràn đầy đầy mắt đều là Thẩm Quyện, tiếng cười như chuông bạc trong phòng làm việc quanh quẩn. Có người vui vẻ có người buồn. Ôn ra hai tỷ mỗi ngây người, sau đó nhìn nhau một cái, Ôn Lê còn có chút cận tồn không nhiều tỉnh táo, nhìn xem tỷ tỷ lập tức liền chịu lấy kích thích quyết đi qua giống như. Ôn Lê tranh thủ thời gian đỡ lấy tỷ tỷ. Đem nàng kéo đến một bên, "Tỷ, ngươi ngàn vạn phải tỉnh táo a, ngươi nếu là chết Thẩm Quyện nơi đó ta cũng sẽ không khách khí, ngay cả ngươi cái kia phần ta cũng cùng một chỗ hưởng dụng." Ôn Uyển liếc mắt mà, không có ngất đi thiếu chút nữa cũng bị muội muội tức chết. "Ngươi nhìn Thẩm Quyện nơi đó hai ta còn có hí sao? Còn không khách khí? Hắn cho ngươi cơ hội không khách khí sao?" Ôn Lê nhắm mắt lại gật đầu, "Ta hiểu, tỷ tỷ, ngươi có phải hay không cảm thấy hai ta hiện tại giống rồ kẻ?" Nhìn xem muội muội trong suốt sạch sẽ mắt to, Ôn Uyển tâm muốn chết đều có. "Ngươi nếu là không nói lời ta còn sẽ không nghĩ như vậy, bị ngươi tiểu nói này, ta cảm thấy hai ta có thể tại gò thảm nhất lên thao thiên cự lãng." Ôn Lê cười hắc hắc, "Ngươi đừng nói, ngươi vẫn rất áp bận. Ngươi có phải hay không thật ngốc rồi?" Thẩm Quyện đều cùng khác nữ sinh ôm ở cùng nhau, "Ngươi còn cười ra tiếng." Ôn Lê lộ ra một cái thâm ảo biểu lộ,
gặp được sự tình không nên gấp, chờ ta trước phân tích một chút lại nói. Kết quả nàng vừa mới chuyển qua thân, Hoán Như Sa liền đi tới nàng cùng Ôn Uyển trước mặt, rất cung kính hành lễ, hai vị tỷ tỷ tốt, ta gọi Hoán Như Sa, lần đầu gặp gỡ, xin chỉ giáo nhiều hơn. Ôn Lê cùng Ôn Uyển tiểu nao héo rút, hai người nháy nháy con mắt, đồng thời bị Hoán Như Sa thao tác cho cả sẽ không. Thẩm Quyện mắt nhìn Hoàng Nhã Lệ, đối phương lập tức hiểu ý, lôi kéo Tề Tuấn Sơn liền hướng bên ngoài đi, đi đi đi, lao tể, bọn hắn người trẻ tuổi có lời muốn nói, hai ta tại bọn họ đây câu thúc. Tề Tuấn Sơn mộng bước tiến đến, lại mộng bước ra ngoài, toàn bộ hành trình đều là người trong suốt. 10 phút đồng hồ hữu hảo gặp gỡ kết thúc. Ôn Lê cùng Ôn Luyện còn ở vào cực độ khiếp sợ quá trình bên trong. Các nàng trước mắt cái này xinh đẹp đến không giống chân nhân nữ hài tử, khiêm tốn hữu lễ gọi bọn nàng tỷ tỷ, còn nói mình sẽ giúp Thẩm Quyện cùng một chỗ chiếu cố bảo vệ tốt hai nàng, sau này sẽ là thân tỷ muội. Cái này, quá lớn lượng tin tức. Tỷ tỷ, hai ta còn ở lại chỗ này làm thân tỷ muội thư cạnh đâu, người ta đều lên tới một cái khác cấp bậc. Đừng nói nữa, dù kẻ. Người cũng thế. Thẩm Quyện đến lưu cho Hoa tỷ muội một cái chậm rãi tiêu hóa thời gian, buổi chiều không có lớp sau hắn liền trực tiếp mang theo Hoán Như Sa về nhà. Ôn Lê cùng Ôn Luyện trơ mắt nhìn Hoán Như Sa ngồi Thẩm Quyện phụ xe rời đi, hâm mộ nước mắt đều muốn ra. Ôn Lê đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề chí mạng, nàng vô đuổi, hỏng, Thẩm Quyện trong nhà còn có một cái đâu? Chính là lần trước cái kia đại hùng muội. Ngươi nói cái gì? Ôn Luyện trực tiếp liếc mắt mà, ngất đi. Tỷ tỷ, ngươi tỉnh a, tỷ tỷ. Thẩm Linh Lung mấy ngày nay một mực tại giúp Thẩm Quyện chuyện mở công ty chạy quan hệ. Nàng mặc dù hai năm này một mực tại nước ngoài, nhưng buồn quốc bằng hữu cũng rất nhiều, trong đó có thể dựng được nói có lẽ có thể tại sản phẩm sau khi đi ra để cho Thẩm Quyện trợ giúp, Thẩm Linh Lung đều chạy mấy lần. Đưa lễ vật, mời ăn cơm, nói lời hữu ích, tóm lại chính là vì Thẩm Quyện cái này đệ đệ nàng đều muốn chạy chân gãy. Nàng trở lại biệt thự vừa vào cửa, liền thấy trong phòng khách có thêm một cái người mặc cổ trang váy trắng nữ nhân. Thẩm Linh Lung nháy máy mắt, lộ ra một cái xấu hổ lại không thất lễ mạo mỉm cười, một lần nữa thối lui đến ngoài cửa. Mấy ngày nay quá mệt mỏi a, đều xuất hiện ảo giác. Ân, nhất định là nàng nhìn lầm, xuất hiện ảo giác. Thẩm Linh Lung hít sâu một hơi, rủi rủi con mắt, lần nữa đẩy cửa ra. Xong, huyễn tưởng phá diệt, không phải nhìn lầm, là thật. Tỷ tỷ ngươi tốt, ta gọi Hoán Như Sa, thật hân hạnh gặp ngươi. Hoán Như Sa thì một mặt hữu hảo tiếu dung đi tới, đến Thẩm Linh Lung trước mặt cho hành lễ, thái độ lễ phép khiêm tốn. Chào ngươi, chào ngươi. Thẩm Linh Lung bị Hoán Như Sa mỹ mạo kinh diễm đến, một đôi mắt có chút không nỡ rời giống như. Sau đó chính là đơn giản biết nhau quá trình, Thẩm Linh Lung thông minh như vậy, lập tức minh bạch Hoán Như Sa cùng tiểu quyện quan hệ. Nàng nhìn lại Khương Tử Anh, phát hiện người ta tiểu anh cũng không có rất sụp đổ, giống như rất nhanh liền tiếp nhận Hoán Như Sa, nàng cả người đều không tốt. Nửa đêm Thẩm Linh Lung ngủ không được từ trên giường ngồi xuống. Không phải, đôi này sao? Nàng có phải hay không quá lâu không có trở về nước, hiện tại trong nước những người tuổi trẻ này đều như thế mở ra sao? Nàng đứng dậy rót cho mình một ly nước uống vào đi, ngồi ở trên giường suy nghĩ lung tung thật lâu, không biết vì cái gì, trong lòng của nàng ẩn ẩn có chút không thoải mái. Chương 83, cặn bã nam giống như thật là cái lời ca ngợi. Chương 83, cặn bã nam giống như thật là cái lời ca ngợi. Ngày kế tiếp buổi sáng Thẩm Linh Lung đỉnh lấy hai cái cực lớn đầu ổ ga ngồi ở phòng khách trên ghế salon, nhìn xem Thẩm Quyện một tay nắm một cái đi xuống lầu dưới thời điểm, nỗi lòng lo lắng triệt để chết rồi. Nàng như cái oán phụ đồng dạng nhìn xem Thẩm Quyện, "Tiểu Quyện, ta muốn dọn ra ngoài." Thẩm Quyện cười hỏi, "Thế nào tỷ, ở lại đây lấy không quan sao? Tại ta đây ngủ không ngon, những người tuổi trẻ các ngươi sức sống, quá làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi." Nghe Thẩm Linh Lung, Hoán Như Sa cùng tiểu anh đều thẹn thùng cúi đầu, gương mặt hồng hồng, ngay cả tiểu xảo bành thai đều nhiễm lên phi hồng nhan sắc. "Tỷ, ngươi nếu là rời đi nói đi nơi nào, nếu không chúng ta ban đêm chú ý một chút, ngươi tiếp tục ở chỗ này đi." Nghe Thẩm Quyện, Thẩm Linh Lung liếc mắt mà, "Dẹp đi đi, mỗi ngày ăn thức ăn cho chó đều ăn no rồi, ta còn thế nào ăn cơm, ban đêm ngủ tiếp không tốt, ta đều sợ ta tráng niên mất sớm chết tại ngươi nơi này, các ngươi những người tuổi trẻ này." Chậc chậc chậc. Thẩm Linh Lung ý vị thâm trường chậc chậc miệng, Thẩm Quyện đưa tay, "Dừng lại A tỷ, đừng cả ngày các ngươi người trẻ tuổi làm sao làm gì, chỉnh ông cụ non, ngươi cũng mới 23 tuổi được không?" Thẩm Linh Lung vô lực nằm trên ghế salon, che ngực, "Ta cảm ơn ngươi, ngươi không nhắc nhở ta đều cảm thấy mình nên về hưu tuổi tác, so ra kém các ngươi người trẻ tuổi sức sống bắn ra bốn phía." Tỷ tỷ lúc nói chuyện tình thoảng không quên nội hàm Thẩm Quyện, Thẩm Quyện cũng chỉ đành ngoan ngoãn nghe, làm sao bây giờ đâu, ai bảo nàng là đau lòng tỷ tỷ của mình đâu. "Ta tìm kiếm tốt một bộ phòng ở, tiểu anh, tiền này tỷ tỷ không muốn để cho ngươi đồng sự kiếm lời, tìm ngươi mua đi, chính là sát vách cái kia một bộ biệt thự, hôm nay liền có thể giao tiền mãi nhắn cùng." Thẩm Quyện kinh ngạc, "Thật dọn đi a?" "Ừm, ngươi cho rằng đâu? Bất quá ngay tại sát vách, dạng này ngươi lão tỷ ta có thể ngủ cái tốt cảm giác, cũng không cần khi các ngươi bóng đèn. Ai biết tên tiểu tử thúi này về sau vẫn sẽ hay không mang nữ hải tử khác trở về. Nếu là mang một phòng nữ hải tử, mọi người đều xem nàng độc tỉnh, mỗi đêm nghe hòa âm, nàng liền có thể chết trước một bước. Nhớ kỹ tiểu quyện trước kia rất ốc, làm sao hiện tại thành cái dạng này? Mặc dù cặn bã, nhưng là hiển nhiên người ta nữ hải nhi nguyện ý a." Nàng cũng không thể nói cái gì. Thẩm Linh Lung bụng trộm liếc qua Thẩm Quyện, lại tranh thủ thời gian quay mặt qua chỗ khác. Trong lòng thầm than, không thể không thừa nhận, cặn bã nam là cái lời ca ngợi, thật sự rất có mị lực. "Được, vậy liền để tiểu anh đợi lát nữa giúp ngươi mài nhắn cùng đi." Thẩm Linh Lung híp mắt, "Tiểu tử thối, thật sự không lưu nàng đúng không? Tức chết." "Tiểu Quyện, công ty bên kia chuẩn bị thế nào?" "Nhà máy đã bố trí xong, chờ cuối cùng một nhóm máy móc đưa vào liền có thể thử gia công, thông báo tuyển dụng khối này cũng không xê xích gì nhiều, vừa mới bắt đầu công ty quy mô cũng không lớn, không dùng đến bao nhiêu người, chủ yếu là ra ngoài trường lại chiêu một nhóm nhà máy dây chuyển sản xuất nhân viên công tác là được rồi. Thẩm Linh Lung nghe xong gật gật đầu, được, cái này giao cho ta, ta có kinh nghiệm, ta bên này chủ bị tốt chờ ngươi đã định. Ngươi là tỷ ta, ngươi giúp ta định liền tốt, ta còn có thể không tin được ngươi sao? Cái này không giống, đây là ngươi lần thứ nhất mình lập nghiệp làm lão bản, ta cái này làm tỷ tỷ có thể giúp đỡ địa phương tuyệt đối tự thân đi làm, nhưng là ngươi mới là lão bản, tỷ tỷ tôn trọng ngươi làm lão bản quyền lợi. Thẩm Quyện cảm động nhìn xem Thẩm Linh Lung, có chút ấy nấy, tỷ, Thẩm Thiên Nhất hắn, ngươi cũng biết chớ. Ai, biết. Thẩm Linh Lung thở dài, hắn thật quá không biết đạo tiên cao điểm tăng thêm, nhất định phải đánh với ngươi lôi đài, chuyện này ta sẽ tìm cơ hội nói với hắn một chút, dù sao cũng là đệ đệ ta, ta không thể thả mặc cho mặc kệ. Thẩm Linh Lung tâm địa thiện lương, mặc dù trong lòng thái bình khuynh hướng Thẩm Quyện, có thể Thẩm Thiên Nhất làm đệ đệ của nàng, nàng cũng làm không được nhìn hắn càng lún càng sâu. Tỷ, ta minh bạch, chuyện này nói cho cùng vẫn là để ngươi ở giữa khó xử. Cái này chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi cũng không thể bởi vì Thẩm Thiên Nhất liền cả một đời không lập nghiệp, là hắn nhất định phải cùng ngươi đối nghịch, ngươi bên này làm cái gì hắn thì làm cái đó, đứa nhỏ này vẫn là kiến thức quá nông cạn, không thiệt thòi không biết mình bao nhiêu cân lượng. Thẩm Quyện hôm nay không có đi trường học, Tiểu Anh đi theo Thẩm Linh Lung đi mua phòng tương quan công việc, hắn liền lái xe chở hắn như xa đi công việc đăng ký công ty quá trình, thuận lợi, hôm nay liền có thể đi đến một bước cuối cùng quá trình hoàn thành công ty lập hồ sơ. Hoán Như Sa ngồi ở vị trí kế bên tài xế hiếu kỳ đánh giá ngoài cửa sổ nhà cao tầng, ngựa xe như nước, chỉ cảm thấy cái nào đều là thần kỳ. Nguyên lai đô thị náo nhiệt như vậy phồn hoa. Thẩm Quyện cười liếc nhìn nàng một cái, có hay không hối hận không có sớm một chút xuống núi. Hoán Như Sa nghĩ nghĩ, lắc đầu, ta còn là muốn theo ngươi trở về nhà gỗ nhỏ, nơi đó mới thật sự là chỉ thuộc về hai chúng ta địa phương, chúng ta về sau còn có thể trở về sao? Nhìn xem Hoán Như Sa khát vọng ánh mắt, Thẩm Quyện đưa ra một cái tay cùng với nàng tay nắm ở cùng một chỗ. Về sau chỉ cần phong thả, hai ta qua một đoạn thời gian liền về nhà gỗ nhỏ ở hai ngày, thế nào? Ừm ân, tốt. Hoán Như Sa con mắt lóe sáng tinh tinh, Thẩm Quyện lời nói này để trong nội tâm nàng cũng nhiều một phần chờ mong. Thẩm Quyện mang theo Hoán Như Sa ra, cũng là vì để nàng nhìn nhiều đã thấy nhiều giải một chút, dạng này có thể để nàng càng nhanh hơn thích ứng cuộc sống đô thị tiết tấu cùng hoàn cảnh. Thẩm Linh Lung thông qua Tiểu Anh tiền đặt cọc mua Thẩm Quyện nhà bên cạnh bộ kia biệt thự, đang chuẩn bị đi giúp Thẩm Quyện lại chạy nhà máy chuyện tuyển mộ đâu, điện thoại liền đến điện thoại. Là cái số xa lạ, Thẩm Linh Lung kết nối. Uy, Linh Lung, là ta à? Thẩm Linh Lung nhíu mày, thanh âm của đối phương rất buồn nôn, mang theo định nội cùng nương khí, nàng trực tiếp cúp điện thoại. Điện thoại đầu kia Long Ngạo Thiên một bước, lấy ra điện thoại nhìn một chút, đúng là bị giật máy. Sau đó hắn lại tranh thủ thời gian đánh lại, lần này trực tiếp bị kéo hắc không gọi được. Làm sao vậy, Ngạo Thiên, Linh Lung nói thế nào? Thẩm Thanh Lâm cùng thê tử ngồi ở trên ghế salon, một mặt lấy lòng nhìn xem Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên có chút quá, thúc thúc, nàng đem điện thoại ta giật máy. Thẩm Thanh Lâm tranh thủ thời gian xuất ra điện thoại di động của mình đánh cược, không có việc gì, Ngạo Thiên, đứa nhỏ này đoán chừng là đang bận. Ta cho nàng đánh, để nàng trở về một chuyến, chúng ta cùng một chỗ ăn bữa cơm. Long Ngạo Thiên nhà sản nghiệp so Thẩm gia lớn rất nhiều, Thẩm Thanh Lâm đối Long Ngạo Thiên cái này con rể hài lòng ghê gớm, nếu là nữ nhi thật có thể gả cho hắn, vậy sau này bọn hắn Thẩm gia liền lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, thương nghiệp bản đồ tối thiểu còn có thể mở rộng gấp hai, kiếm cái 1 tỷ thân gia không là vấn đề. Thẩm Linh Lung tiếp vào phụ thân điện thoại để nàng hôm nay cần phải về nhà ăn cơm, nàng lúc đầu không muốn trở về, nhưng là nghĩ đến Thẩm Thiên Nhất đâm lỗ thủng, cảm thấy vẫn là có cần phải nhắc nhở một chút con. Được, ngươi để Thiên Nhất về sớm một chút, ta có việc tìm hắn, ta bên này kết thúc liền trở về. Thẩm Thanh Lâm vui vẻ ra mặt cúp điện thoại, đối Long Ngạo Thiên gật đầu, yên tâm đi Ngạo Thiên, Linh Lung nàng đêm nay trở về ăn cơm. Vậy thì tốt quá. Chương 83, ngươi hôm nay dám cùng Thẩm Quyết đi, ngươi cũng không cần trở lại. Chương 83, ngươi hôm nay dám cùng Thẩm Quyết đi, ngươi cũng không cần trở lại. Thẩm Linh Lung trở lại nhà mình biệt thự xem xét, Long Ngạo Thiên thế mà cũng tại. Nàng lập tức sắc mặt lạnh xuống, trong lòng không kiên nhẫn đều muốn không kèm được. Làm sao ngươi tới nhà ta? Ta về nước ngươi cũng đi theo về nước. Long Ngạo Thiên, làm phiền ngươi tôn trọng một chút ý nguyện của người khác có được hay không? Rốt cuộc muốn ta nói mấy lần? Ta không thích ngươi, xin ngươi đừng thử lại đổ đi theo ta. Thật rất phiền. Thẩm Linh Lung lúc đầu cũng không muốn trở về, nhìn thấy Long Ngạo Thiên ở chỗ này về sau càng là một điểm ăn cơm tâm tư cũng bị mất. Cơm tối các ngươi ăn đi, ta liền không tham dự. Thiên Nhất, ngươi cùng ta ra một chút, ta có lời muốn nói với ngươi. Linh Lung, ngươi làm sao như thế tùy hứng? Ngạo Thiên thật xa đến nhà ta chính là muốn theo ngươi cùng một chỗ ăn bữa cơm, ngươi đây là thái độ gì? Tranh thủ thời gian cùng Ngạo Thiên xin lỗi. Thẩm Thanh Lâm nhìn thấy nữ nhi thái độ sau trầm mặt, nói gần nói xa tràn đầy cảnh cáo. Bất quá Thẩm Linh Lung căn bản không ăn hắn bộ này, một điểm không mang theo khiếp đảm. Ngươi nếu là ở trong điện thoại cùng ta thẳng thắn hắn ở nơi này, hôm nay bữa cơm này ta căn bản liền sẽ không trở về ăn, ta hiện tại cùng Thiên Nhất nói mấy câu liền đi, các ngươi ai dám ngăn cả ta, thử nhìn một chút. Thẩm Linh Lung ngữ khí băng lãnh, ánh mắt giống như là băng đào con đồng dạng ngân lệ, xét qua Long Ngạo Thiên trên thân dừng lại. Long Ngạo Thiên, đây là ta cảnh cáo ngươi một lần cuối, cách ta xa một chút, ta cùng ngươi đời này đều không thể nào cùng một chỗ, nghe hiểu sao? Long Ngạo Thiên sắc mặt rất khó coi, nắm tay thành quyền, chưa từng có nhận qua như thế lớn quá đủ. Linh Lung, ngươi nói lời này liền quá mức, thật sự là ta và cha ngươi những năm này đem ngươi làm hư, càng ngày càng không có lễ phép. Vạn Mai nhìn xem nữ nhi thời điểm một mặt tranh chua, giống như mẹ kế đồng dạng ngon độc. Trước kia Thẩm Linh Lung còn luôn luôn đang nghĩ, vì cái gì làm thân sinh mẫu nữ, nàng cũng là nữ nhân, lại muốn như vậy đối nàng. Thế nhưng là từ khi kinh lịch sự kiện kia, Thẩm Linh Lung hổ khẩu chạy trốn về sau, nàng đối đôi này phụ mẫu liền triệt để tuyệt vọng, cũng không tiếp tục tồn tại bất luận cái gì huyễn tưởng. Có thể đem nữ nhi ruột thịt của mình rót thuốc đưa đến có thể trợ bọn hắn thượng vị giả trên giường, liền đã không xứng làm cha mẹ của nàng. Ta chính là không có lễ phép, ngươi có thể đem ta thế nào? Có muốn nhìn một chút hay không? Ta càng không có cấp bậc lễ nghĩa dáng vẻ. Ta cảnh cáo các ngươi, chớ cho ta, cẩn thận ta đem Thẩm gia một mùi lửa đốt. Thẩm Linh Lung nói lời này, ánh mắt cùng ngữ khí không giống như là đùa giỡn, tại nét mặt của nàng bên trong không nhìn thấy một tia đối phụ mẫu quyến luyến. Vạn Mai trong lòng lộn bột một tiếng, cảm thấy nữ nhi muốn thoát ly bọn họ nắm trong tay. Đây cũng không phải là cái hiện tượng tốt. Thẩm Thiên Nhất không biết trước đó chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy chính mình cái này tỷ tỷ tính tình có thể quá lớn. Hắn đi theo Thẩm Linh Lung đi đến trong đình viện, nghĩa chính ngôn từ giáo dục tỷ tỷ, tỷ, ngươi vừa rồi không nên như vậy cùng cha mẹ nói chuyện, thật sự là thật không có lễ phép. Thẩm Linh Lung khinh thường cười, cái gì cũng đều không hiểu tiểu thí hài nói lời nàng đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Thiên Nhất, ta khuyên ngươi vẫn là đừng quan tâm ta. Ngươi bây giờ làm sự tình nhưng so với ta không có lễ phép còn nghiêm trọng hơn ngàn vạn lần, tranh thủ thời gian thu tay lại đi, hiện tại dừng tay còn kịp. Thẩm Thiên Nhất lộ ra một tia thần sắc không tự nhiên, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, tỷ, ta mới là ngươi thân đệ đệ, chính ta lập nghiệp muốn kiếm tiền, ngươi không phải hẳn là cổ vũ ta ủng hộ ta sao? Vì cái gì trở về liền cho ta dội nước lạnh, ngươi đối Thẩm Quyện cũng không phải dạng này. Đó là bởi vì ta biết rõ ngươi cùng Tiểu Quyện không giống. Thẩm Thiên Nhất cắn răng, ta cùng hắn chỗ nào không giống? Ta mới là Thẩm gia thật thiếu gia, ta sẽ chỉ mạnh hơn hắn. Thẩm Linh Lung bất đắc dĩ lắc đầu, Thiên Nhất, thực lực chân chính không phải hết ra, ngươi nói với ta những thứ này không dùng, Thẩm Quyện có lập nghiệp đầu não, ngươi có sao? Thì, ngươi là đang biến tướng nói ta đần sao? Thẩm Thiên Nhất mặt đen. Không phải nói ngươi đần, ngươi những năm này một mực tại nông thôn, ngươi không thể không thừa nhận, ngươi rất nhiều nơi cũng đều không hiểu, ngươi ngay cả mở công ty cần chuẩn bị đồ vật đều không rõ à. Tiểu Quyện mở công ty lập nghiệp là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, ngươi đây, bất quá là học theo vì cùng hắn hờn dỗi mà thôi. Thiên Nhất, ta nghe nói ngươi còn cho người đầu tư ký tên bồi thường đánh cược hiệp nghị cùng cuối năm giữ gốc chia hoa hồng hợp đồng, ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy đến cỡ nào nguy hiểm? Một khi ngươi lập nghiệp thất bại, ngươi phải đối mặt chính là cao ngạch bồi thường kim, nhà chúng ta vốn liếng kỳ thật cũng không có bao nhiêu, ngươi rất có thể muốn lôi kéo toàn bộ Thẩm gia chôn cùng, không cảm thấy mình quá ngây thơ sao? Thẩm Linh Lung lời nói trúng tim đen, nhưng cũng như dao đâm vào Thẩm Thiên Nhất trong lòng. Hắn có chút cựu thị ánh mắt nhìn Thẩm Linh Lung, ngươi chính là chê ta là nông thôn đến, cho nên ngươi xem thường ta, trong lòng ngươi chỉ có Thẩm Quyện mới là đệ đệ ngươi, ta liền không xứng thành công. Thẩm Linh Lung nhíu mày, ta nói không phải ý tứ này. Ngươi không cần nói. Đã ngươi nhận định ta sẽ thua bởi Thẩm Quyện, vậy sau này ta sự tình không cần ngươi quan tâm. Thẩm Thiên Nhất quay đầu trở về nhà bên trong, Thẩm Linh Lung có loại đàn gậy hai châu cảm giác bất lực. Đột nhiên sau lưng vang lên xe oanh minh thanh âm, Thẩm Linh Lung nhìn lại, kinh hỉ lên tiếng, "Tiểu Quyện, sao ngươi lại tới đây?" Thẩm Quyện mở cửa xe xuống tới, rộng eo hẹp đôi chân dài, hướng Thẩm Linh Lung đi tới mỗi một bước đều rất có hình. "Tiểu anh nói ngươi trở về, ta lo lắng ngươi thụ khi dễ, liền đến nhìn xem." Thẩm Quyện ngẩng đầu nhìn chìm xuống nhà biệt thự, ngắn ngủi mấy ngày đã cảnh còn người mất. Thẩm Thanh Lâm cùng bạn Mai nghe được thanh âm đổi tới, liền thấy Thẩm Linh Lung chính cùng Thẩm Quyện chuẩn bị lên xe. Thẩm Thanh Lâm lập tức phá phòng hô to, "Linh Lung, ngươi hôm nay nếu là cùng hắn đi, về sau ngươi cũng đừng trở về." Thẩm Quyện cùng Thẩm Linh Lung nghe vậy ngừng bước chân, liếc nhau, Thẩm Quyện đối tỷ tỷ lộ ra một cái nụ cười ấm áp, "Tỷ, mặc kệ như thế nào, ta đều nguyện ý tôn trọng lựa chọn của ngươi, ta tới, cũng chỉ là muốn xác định một chút an nguy của ngươi." "Linh Lung, ngươi muốn đi đâu?" "Hắn là ai?" Long Nạo Thiên cũng đổi tới, nhìn thấy coi như lớn lên đẹp trai Thẩm Quyện đứng tại mình tâm tâm niệm niệm nữ nhân bên người, lập tức trong lòng còi báo động vang lớn. Hắn là tỷ tỷ ta duy nhất nhận định đệ đệ, hiện tại ngay cả ta cái này thân đệ đệ cũng không cần đâu. Thẩm Thiên Nhất âm dương quái khí, lại làm cho Long Nạo Thiên yên lòng. "Đệ đệ, đó không phải là hắn tương lai em vợ a?" "Linh Lung, ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, ngươi hôm nay nếu là cùng Thẩm Quyện đi, ngươi không phải ta Thẩm Thanh Lâm nữa nhi, ngươi thật làm ta quá là thất vọng." Thẩm Thanh Lâm cảm thấy hôm nay tại Long Nạo Thiên trước mặt đều mất hết, hiện tại chỉ có thể nói ngoan thoại tới dọa nữ nhi, để nàng hôm nay lưu lại ăn cơm. Chuyện này với hắn tới nói không chỉ là một trận cơm tối, càng là hắn Thẩm Thanh Lâm có thể hay không trèo lên Long gia thế lực trọng yếu cầu thang. "Ngươi nói như vậy, hôm nay bữa cơm này ta nếu là không ăn, có phải hay không về sau cũng không phải là người Thẩm gia rồi?" Thẩm Linh Lung sắc mặt trầm tĩnh nhìn đứng ở bậc thang cao cao tại thượng phụ mẫu, trong lòng âm thầm làm một cái quyết định. Thẩm Thanh Lâm cho là mình lời nói hù dọa nữ nhi, có chút đắc ý, gật gật đầu, "Ngươi có thể hiểu như vậy." Thẩm Linh Lung cũng không nói nhảm, lôi kéo Thẩm Quyện liền hướng trong phòng đi. Thẩm Thanh Lâm đại hỉ, coi là nữ nhi đồng ý lưu lại ăn cơm, muốn cùng Long Ngạo Thiên tốt, đuổi theo sát.